Chương 459, tang lễ vô tận, một lòng độc phủ, 2, chương 459, tang lễ vô tận, một lòng độc phủ, 2, hắn chỉ là tùy ý để cho người ta đưa chút lễ vật ra ngoài. Sau đó, hắn cầm lấy liên quan tới thiên khoáng quật tin tức, nhìn kỹ một chút. Trong mấy ngày nay, chính đạo thế lực khắp nơi cơ hồ đã dùng hết thủ đoạn. Nhưng thiên khoáng quật trung tâm mấy cái kia mỏ lớn, liền phản phất mấy cái động không đáy, vô luận vận dụng thủ đoạn gì, cũng không chiếm được mảy may phản hồi. Đến cuối cùng, tựa hồ chỉ còn lại có một cái biện pháp, để một cái còn sống nguyên anh chân quân tự mình hạ đi dò xét. Bất quá, mấy ngàn năm trước Huyền Vũ chân quân sự tình rõ mồn một trước mắt. Tất cả mọi người rõ ràng, nguyên anh sau khi đi vào, khả năng cũng không về được. Nhưng nếu là không biết rõ ràng, ma đạo hơn phân nửa sẽ còn đánh tới, vạn nhất thật làm cho thiên minh thành tiểu hóa thần, tu tiên giới sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Chư vị cảm thấy, việc này nên làm thế nào cho phải? Thiên khoáng quật bên ngoài, đám người hai mặt nhìn nhau, đều rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Hàn Phong chân quân đứng dậy. "Ta thử một chút đi." Thần sắc hắn phong dong, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đã làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Chu Tước chân quân lắc đầu, "Hàn Phong đạo hữu, không cần như vậy, việc này còn cần thương nghị. Chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, coi như thương nghị lại lâu thì có ích lợi gì?" Hàn Phong chân quân nhìn xung quanh, nhìn như tại hỏi thăm Chu Tước, kỳ thực đang hỏi tất cả mọi người. Mọi người đều không biết nên đáp lại ra sao, trầm mặc như trước. "Ta là kiếp tu xuất thân, thanh danh cực kém, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng bất quá khó khăn lắm vượt qua giả anh mà cửa, ta biết các vị đều đối với ta từng có khinh thị cùng xem thường. Ta chỉ muốn nói cho chư vị, ta kết anh đằng sau, cũng không làm tiếp cướp bóc sự tình, hoàn lại lúc trước bị ta cướp bóc qua tu sĩ, tất cả liên quan tới ta tiếp tục cướp bóc truyền ngôn đều không là thật." Hàn Phong chân quân chậm rãi mở miệng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn dần dần di động đến mấy cái kia trung tâm mỏ lớn thượng, trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên quyết. "Chư vị, ta đi." Nói đi, hắn nhanh chân đi hướng hầm mỏ cửa vào. Thanh Long bọn người ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng đều không có lên tiếng, tùy ý Hàn Phong tiến vào hầm mỏ, biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Không bao lâu, Chu Tước Tông bên trong truyền đến tin tức. Hàn Phong chân quân hồn đang dập tắt. Nghe nói tin tức này, đám người thần sắc đều ảm mấy phần. "Hàn Phong đạo hữu, lên đường bình an." Bọn hắn đều là thở dài, đối với Hàn Phong biến mất hầm mỏ chắp tay cúi đầu. Không bao lâu, Lý Trường An cũng biết tin tức này. Hắn không khỏi hơi xúc động, xem ra năm đó ta hiểu lầm Hàn Phong đạo hữu. Năm đó, hắn muốn đổi lấy Hàn Phong chân quân trong tay hóa súng đạn, nhưng lo lắng Hàn Phong chân quân giết người đoạt bảo, chỉ vì danh tiếng kia thực sự quá kém. Bất đắc dĩ, hắn đành phải mưu đồ tín ngưỡng chi pháp. Thông qua tín ngưỡng chi pháp thành tựu nguyên anh sau, hắn mới dám đi tìm Hàn Phong. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc đó xác thực quá cẩn thận chút, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Coi như một lần nữa, hắn làm theo sẽ làm như vậy. Thời gian vội vàng, mấy ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Một ngày này, Lạc Tiên Thông bỗng nhiên đưa tới một đầu tin tức. "Lệ bà bá, có một lòng đàn tin tức." "A." Lý Trường An lập tức vận dụng phân thân, đổi lệ phàm thân phận, tiến vào Trường Thành Tiên Thành ngoại chợ đen, tìm Lạc Tiên Thông nói chuyện việc này. Lạc Tiên Thông cáo chi, "Lệ bà bá, gần nhất chính đạo thế lực khắp nơi đều đang dò xét thiên quán quận, ngươi nhưng có biết việc này?" "Ta biết. Hôm nay trước kia, tại thiên khoáng quật biên giới một cái hầm mộ chỗ sâu, có người phát hiện một vị tên là Mục Nhất Tâm tiền bối luyện đan bản chép tay." "Mục Nhất Tâm?" Nghe được danh tự này, Lý Trường An mừng rỡ. Người này là đan thành tử đệ tử, chính là nàng sáng tạo ra một lòng đan. Lệ bá bá mời xem Lạc Thiên Thông trình lên tin tức, để Lý Trường An tự hành phán đoán. Căn cứ tin tức, tại cái kia bản chép tay bị phát hiện khu vực, còn có một tòa động phủ xuất thế, nên động phủ có trận pháp thủ hộ, chưa bị mở ra. Không ít người hoài nghi, khả năng này chính là Mục Nhất Tâm động phủ. Nếu là có thể tiến vào bên trong, có lẽ có nhìn đạt được nó đan đạo truyền thừa. Ở tại đan đạo trong truyền thừa, tự nhiên có một lòng đan đan vương. Nhìn đến đây, Lý Trường An không chút do dự, lập tức để một bộ tới gần thiên khoáng quật khôi lỗi tiến đến. Nhưng mà, vừa đổi tới hầm mỏ bên ngoài, hắn liền nghe nói động phủ đã bị mở ra. Không ít người tu hành chính rời đi hầm mỏ, từng cái đều mặt lộ vẻ thất vọng. Lý Trường An lạp ở một người hỏi thăm: "Đạo hữu, nơi này là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói có một vị tiền bối động phủ." "Đúng vậy à, ta cũng nghe nói việc này, bởi vậy vội vàng chạy đến, có thể trong động phủ kia không có bất gì." "Không có cái gì, coi là thật không có. Ta lựa ngươi làm gì? Người kia chỉ còn lại tu sĩ. Chúng ta đều là nhìn tận mắt động phủ kia mở ra trong động phủ trống rỗng, đừng nói là chuyển thừa, liền ngay cả một hạt bụi đất đều không có." Sau đó, Lý Trường An lại hỏi mấy người, lấy được kết quả đều nhất trí. Một lát sau, hắn tự mình đến hầm mộ chỗ sâu, xem xét động phủ tình huống. Quả nhiên không có vật gì. Lý Trường An chau mày, tiến vào trong động phủ. Động phủ cũng không lớn, nhìn cũng không phải là sống lâu chỗ, chỉ là lâm thời mở ra đến dùng cho nghỉ ngơi. Sẽ có hay không có ẩn tàng khu vực? Lý Trường An tản ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ không đoạt được. Tại trong động phủ này, còn có không ít cùng hắn một dạng, tìm kiếm bốn phương tu sĩ. Cuối cùng, tất cả mọi người không có chút nào thu hoạch. Lý Trường An tạm thời từ bỏ tìm kiếm, ngược lại hỏi thăm quyển kia luyện đan bản chép tay hướng đi. Lạc Thiên Thông đưa ra một bức tranh. "Lệ bà bá, căn cứ dưới trướng của ta tập hợp tin tức, quyển kia luyện đan bản chép tay bị một cái cường giả bí ẩn mang đi, người kia tu vi cực cao, có thể là nguyên anh, nhưng cũng không phải là chính ma hai đạo xuất hiện qua bất luận cái gì nguyên anh chân quân. Cường giả bí ẩn." Lý Trường An tiếp nhận chân dung nhìn một chút, lập tức liền nhận ra người trên tranh. Cổ Tu Tông tông chủ, cũng là toàn bộ Cổ Tu Tông trên mặt nổi người tu vi cao nhất, Cố Ngọc Hà. Người này là thượng cổ đan đỉnh tông khôi phục tu sĩ, nguyên anh trung kỳ tu vi, tứ giai trung phẩm đan sư, am hiểu lấy pháp đan đối địch. Trước đây, chính ma ác chiến lúc, Lý Trường An từng cùng nàng cùng nhau quan sát, thậm chí nghiên cứu thảo luận qua trận chiến này kết quả cuối cùng. Tính khí của người này cũng không tệ lắm, là cái tương đối tốt nói chuyện, cờ hờ ỷ cờ n đánh đổi khá nhiều, hẳn là có thể để nàng cho ta xem một chút cái kia luyện đan bản chép tay nội dung. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức lấy ra bảo vật đưa tin, đối với Cố Ngọc Hà hỏi thăm luyện đan bản chép tay sự tình. Rất nhanh, Cố Ngọc Hà truyền thanh hồi phục, hẹn hắn tại Tử Vân Tiên Thành gặp nhau. Không bao lâu, Lý Trường An đến Tử Vân Tiên Thành, tiến vào hai người hẹn nhau độc phủ. Việc này rất là trọng yếu, hắn cũng không vận dụng phân thân, mà là lấy chân thân đến đây. Một lát sau, một đạo độn quang từ chân trời bay tới, rơi vào ngoài độc phủ, hóa thành một thân mặc xanh lục váy dài nữ tu, chính là Cố Ngọc Hà. Nàng tư thái yêu điệu, tóc xanh như suối, toàn thân mang theo nhàn nhạt lá sen thanh hương, cùng Lý Trường An gặp nhau. Lý đạo hữu, ngươi cũng đối Mục Nhất Tâm tiền bối truyền thừa cảm thấy hứng thú. Hai người sớm đã quen biết, nàng cũng không có hàn huyên, trực tiếp hỏi việc này. Lý Trường An gật đầu, nghe nói Mục tiền bối là trong truyền thuyết vị kia đan thành tử tiền bối đệ tử, ta đối với đan thành tử tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, hận không thể cùng hắn sinh tại cùng một thời đại. Cùng đan đỉnh tông môn nhân liên hệ biện pháp rất đơn giản, tán dương đan thành tử là được rồi. Lý Trường An đã sớm biết, toàn bộ đan đỉnh tông từ trên xuống dưới đều đối với đan thành tử tôn trọng đến cực điểm. Quả nhiên, nghe Lý Trường An nói như vậy, Cố Ngọc Hà trên gương mặt lập tức hiện ra tươi đẹp dáng tươi cười. Lý đạo hữu lại cũng kính nể đan thành tử tiền bối, xem ra ngươi cùng ta đan đỉnh tông hữu duyên, đáng tiếc ngươi là huyền khí tông người, ta cựu đại tiên tông tuế nguyệt từ lâu đi qua, nếu không ta chắc chắn tiến cử ngươi nhập tông. Nói, nàng lấy ra một viên ngọc giản, nàng nói cho Lý Trường An, trong ngọc giản chính là Mục Nhất Tâm luyện đan bản chép tay, trong đó có không ít hy hữu đan dược quá trình luyện chế cùng tâm đắc. Những cái kia tâm đắc phần lớn cao thâm, mặc dù thân là tứ giai trung phẩm đan sư, Cố Ngọc Hà cũng chỉ có thể xem hiểu một phần nhỏ. Lý Trường An hỏi thăm, Cố đạo hữu, trong đó có thể có một lòng đan đan phương? Không có. Bất quá miếng ngọc giản này để cho ta lòng sinh cảm ứng, nếu là lần theo cảm ứng tìm đi, có lẽ có thể tìm được Mục tiền bối truyền thừa. Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích. Cố đạo hữu, có thể để cho ta cảm ứng một phen? Tự nhiên có thể. Cố Ngọc Hà lúc này đem ngọc giản đưa cho Lý Trường An. Nàng thẳng thắn, Lý đạo hữu, ta tự thân là đan sư, cho nên có thể lòng sinh cảm ứng, nhưng ngươi là luyện khí sư, có lẽ không cách nào cảm ứng cái gì. Ta thử một chút đi. Lý Trường An cười cười, tiếp nhận ngọc giản, chăm chú cảm nhận. Chương 460, Chu Tước Cơ Duyên, thực lực bảo tàng, 1, chương 460, Chu Tước Cơ Duyên, thực lực bảo tàng, 1, ngọc giản ấm áp, lưu lại một tia lá sen thanh hương. Lý Trường An đem nó nắm chặt, trong lòng rất nhanh liền sinh ra mơ hồ cảm ứng. Theo thời gian trôi qua, cái kia mơ hồ cảm ứng dần dần trở nên rõ ràng. Chu Tước bí cảnh. Hắn âm thầm kinh ngạc. Ngọc giản chỉ dẫn vị trí, chính là Chu Tước bí cảnh. Đồng thời, nếu là hắn cảm ứng không sai, vị trí kia hẳn là tại Chu Tước xảo bên trong. Hắn buông ra ngọc giản, hỏi thăm Cố Ngọc Hà. Cố đạo hữu, ngươi cảm ứng vị trí ở nơi nào? Tại Chu Tước bí cảnh. Cố Ngọc Hà không có giấu giếm, hào phong cáo chi. Lý Trường An gật đầu, xem ra cùng ta một dạng, ta cũng cảm ứng tại Chu Tước bí cảnh, ngay tại Chu Tước xảo bên trong nào đó một chỗ. Lý đạo hữu, ngươi cũng lòng sinh cảm ứng? Cố Ngọc Hà hơi kinh ngạc, nàng muốn cho rằng Lý Trường An không có bất luận cái gì cảm ứng. Nàng cũng không hoài nghi Lý Trường An lừa nàng, loại sự tình này không cần thiết lừa gạt. Lý Trường An cười nói, có lẽ là bởi vì ta ngưỡng mộ đan thành tử tiền bối, bởi vậy cũng có thể được Mục tiền bối tán thành. Nghe vậy, Cố Ngọc Hà tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi lại cái gì. Nàng nhìn ra được, Lý Trường An đối với đan thành tử ngưỡng mộ cũng không phải là hư giả, so rất nhiều đan đỉnh tông đệ tử càng chân thành. Ta muốn tiến vào Chu Tước bí cảnh, Lý đạo hữu ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi. Đang có ý này, Lý Trường An vui vẻ đồng ý việc quan hệ tâm hắn ma kiếp, hắn tự nhiên muốn đi. Sau đó, hai người cùng nhau xuất phát, tiến về Chu Tước tông. Trên đường, Cố Ngọc Hà nhắc nhở, Lý đạo hữu, ngọc giản này chỉ dẫn chỗ, coi như thật sự là Mục tiền bối truyền thừa, chúng ta cũng không nhất định có thể được đến, chỉ sợ truyền thừa trước đó sẽ có khảo hạch. Ta minh bạch. Lý Trường An cười đáp lại. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút. Lý đạo hữu có tâm này thái liền tốt. Mấy canh giờ sau, hai người đến Chu Tước tông. Giờ phút này, Chu Tước chân quân còn tại là Hàn Phong chân quân tổ chức tang lễ. Mỗi người bọn họ đưa một phần lễ vật, lập tức cùng Chu Tước chân quân nói đến tiến vào Chu Tước bí cảnh tư cách. Bởi vì lao Chu Tước di vật sự tình, Lý Trường An đối với Chu Tước tông cống hiến cực lớn. Vì biểu hiện lòng biết ơn, Chu Tước chân quân từng nhận lời hắn 3 lần tiến vào Chu Tước bí cảnh cơ hội. Lý Trường An chưa sử dụng một lần. Hôm nay, hắn không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể tiến vào Chu Tước bí cảnh. Về phần Cố Ngọc Hà, nàng bỏ ra mấy món đối với Chu Tước tông công pháp có chỗ tốt tứ giai bảo vật, lại có Lý Trường An đảm bảo, thuận lợi đạt được tiến vào bí cảnh cơ hội. Không bao lâu, hai người từ biệt Chu Tước chân quân, tiến về Chu Tước tông bên ngoài bí cảnh cửa vào. Trước khi đi, Lý Trường An mịt mở mắt nhìn Chu Tước tông phía sau núi, hắn có thể rõ ràng phát giác thương hồng khí tức. Lão già này một mực không chịu lộ diện, cũng không biết Bạch Hồng Vũ Thạch có thể hay không đem hắn câu ra ngoài. Hắn một bên suy tư, một bên cùng Cố Ngọc Hà tiến vào Chu Tước bí cảnh. Chỉ một thoáng, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, thiên địa một mảnh hỏa hồng, vô số phẩm giai không đồng nhất địa hỏa ở trên mặt đất cháy hừng hực. Cố Ngọc Hà trong mắt hiện ra một vòng dị sắc. Cái này Chu Tước bí cảnh, tại Cửu Đại Tiên Tông thời đại, là ta đang đỉnh tông khống chế bí cảnh, bất quá khi đó trong bí cảnh này cũng không xuất hiện nhiều như vậy địa hỏa, hỏa hành khí tức cũng không giống nồng đậm như vậy, xem ra cái này 90000 năm, Chu Tước bí cảnh xuất hiện qua đặc thù biến hóa. Cố đạo hữu, Chu Tước bí cảnh lúc đó là bực nào bộ dáng? Vạn Sơn Thúy Lục, cỏ cây thành rừng trước khi đến Chu Tước xào trên đường, Cố Ngọc Hà nói lên năm đó tình huống. Khi đó, bí cảnh này gọi giống vậy làm Chu Tước bí cảnh. Đan đỉnh tông lịch đại hóa thần tiền bối, có không ít đều từng xuất nhập Chu Tước xào tìm tòi bí mật. Bất quá, thằng đến đại kiếp bộc phát, Đan đỉnh tông vẫn như cũ không có tra rõ Chu Tước xào bên trong mỗi một chỗ khu vực. Bọn hắn thậm chí ngay cả Chu Tước xào phía ngoài cùng đại trận kia đều không có nghiên cứu triệt để. Tòa trận pháp kia cũng không phải là Chu Tước tông người đoán ngũ giai đại trận, phẩm giai nhất định tại ngũ giai phía trên, chỉ vì Đan đỉnh tông ngũ giai đỉnh phong trận pháp sư đều không thể đem nó phá bỡ. Nghe vậy, Lý Trường An có chút giật mình. Xem ra nghe đồn không giả. Tại Chu Tước thần thú chỗ thần thoại niên đại, sẽ vượt qua ngũ giai lực lượng tồn tại. Cố Ngọc Hà tiếp tục giới thiệu, sư thúc ta chính là một vị ngũ giai đỉnh phong trận pháp sư, hắn cùng còn lại ngũ giai trận pháp sư từng nếm thử liên thủ phá trận, nhưng đừng nói là phá trận, bọn hắn ngay cả một cái khe đều không thể mở ra. Cố đạo hữu, các ngươi có thể từng tại Chu Tước xào bên trong tìm tới cùng Chu Tước tương quan bảo vật? Không có. Cố Ngọc Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Một lát sau, nàng nói bổ sung, có lẽ có, nhưng ta chỉ là cái nguyên anh chân quân, tại trong tông môn địa vị không tính là đỉnh tiêm, không cách nào tiếp xúc hạch tâm nhất bí mật. Lý Trường An lại hỏi, Cố đạo hữu, ngươi có biết Thanh Long cung tồn tại?
Biết.
Cố Ngọc Hà cáo chi. Tại thượng cổ thời kỳ, Thanh Long bí cảnh đồng dạng là Đan đỉnh tông khống chế bí cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy. Thanh Long trong bí cảnh mới có Đan đỉnh tông phân tông di tích. Nhưng Đan đỉnh tông lịch đại hóa thần tra rõ Thanh Long cung khu vực đồng dạng không nhiều, phần lớn khu vực đều không thể tiến vào, chỉ có thể miễn cưỡng xác định Thanh Long cung là thời đại thần thoại bảo vật. Có lẽ, tại thần thoại kia trong truyền thuyết Tuyết Nguyệt, từng có một đầu thực lực mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng Thanh Long, lấy tòa kia Long cung là tu hành đạo tràng. Bất quá, Chu Tước, Thanh Long các loại thần thú, vô luận cường đại đến cỡ nào, đều đánh không lại Tuyết Nguyệt chi lực, bây giờ đều đã mất đi. Đang nói, tòa kia khổng lồ Chu Tước xảo đã xa xa đang nhìn. Nhìn xem nó quen thuộc bộ dáng, Cố Ngọc Hà trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoài niệm. Lý đạo hữu, Chu Tước xảo trung nguy cơ trùng điệp, không thể chủ quan. Cố đạo hữu yên tâm, ta cũng không phải là lần thứ nhất nhập Chu Tước xảo. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, đơn giản tính một cái chuyến này cắt hung. Rất nhanh, trong lòng của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Lại là đại cát. Dĩ vãng gần như không thể gặp đại cát quái tượng, lại một lần xuất hiện. Quái thai. Lý Trường An có chút buồn bực, lần này lại có thể được đến bảo vật gì? Hắn liên tiếp suy tính nhiều lần, đều là đại cát quái tượng, không có chút nào sai lầm. Mang theo phần này nghi hoặc, hắn cùng Cố Ngọc Hà cùng nhau xuyên qua Chu Tước xảo bên ngoài đại trận, tiến vào Chu Tước xảo nội bộ. Huyễn tượng như thường lệ đánh tới. Hai người đều có tứ giai thần thức, tùy tiện ngăn cản trong thông đạo huyễn tượng, tốc độ cũng không giảm bớt quá nhiều. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người dần dần tiếp cận cảm ứng chỗ. Nóng bỏng cảm giác như bóng với hình. Càng đến gần, cái kia cố nóng bỏng thì càng rõ ràng. Bọn hắn phảng phất xuyên thẳng qua tại nóng hổi trong hỏa lô, bốn phía sớm đã một mảnh xích hồng. Sau một lát, thường hực liệt hỏa xuất hiện tại hai người phía trước. Hai người cùng nhau dừng lại, nhìn về phía trước. Oanh liệt diễm mãnh liệt, nối thành một mảnh, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Nếu là phổ thông hỏa diễm, hai người tự nhiên có thể nhẹ nhõm thông qua. Nhưng những này sống mái với nhau không phổ thông, rõ ràng là Chu Tước linh thể mới có thể thi triển Chu Tước hỏa. Đồng thời, những này Chu Tước hỏa phẩm chất so đương đại Chu Tước chân quân thi triển cao hơn. Cái kia cực độ nóng bỏng phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Dù cho là Cố Ngọc Hà loại này nguyên anh trung kỳ hắc hỏa linh căn tu sĩ, đối mặt mảnh này Chu Tước hỏa biển cũng rất cảm thấy khó chịu. Nàng lấy ra một bộ khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi tiến vào hỏa hải. Chớp mắt đằng sau, khôi lỗi liền bị thiêu thành cho tàn. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, đối với Lý Trường An nói, "Lý đạo hữu, ta cảm ứng được vị trí, ngay tại mảnh này Chu Tước hỏa trong biển." Lý Trường An gật đầu, "Ta cũng giống vậy. Nếu như thế, chúng ta cần nghĩ biện pháp thông qua mảnh biển lửa này, nếu không không chiếm được mục tiền bối truyền thừa." Cố đạo hữu, mảnh biển lửa này có lẽ chính là mục tiền bối lưu lại khảo nghiệm.
Khảo nghiệm?
Cố Ngọc Hà khẽ giật mình. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn hỏa hải, trầm tư thật lâu. Lý Trường An đồng dạng đang quan sát. Hắn đến chỗ này trước tiên liền nhìn ra, hình thành mảnh biển lửa này lửa, đã là Chu Tước hỏa cũng là đan hỏa. Trong biển lửa ẩn chứa một cố đặc thủ thủ pháp luyện đan. Hắn sở dĩ có thể nhìn thấu, là bởi vì hắn từng đạt được đan thành tử tự mình dạy bảo, xem như đan thành tử nửa cái đệ tử, cũng là mục nhất tâm nửa cái sư đệ. Mảnh biển lửa này không cách nào mạnh mẽ xuống tới, chỉ có thể lấy điều khiển đan hỏa kỹ xảo thông qua. Nếu là cưỡng ép xâm nhập, dù cho là thiên minh, phụ sinh cường giả như vậy, cũng có thể là vẫn lạc trong đó. Lúc này, Cố Ngọc Hà cũng nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Lý đạo hữu, mảnh biển lửa này có lẽ chỉ có luyện đan sư có thể thông qua. Chương 460, Chu Tước cơ duyên, thực lực bảo tăng 2, chương 460, Chu Tước cơ duyên, thực lực bảo tăng 2, nói, nàng tay ngọc vung lên, vận dụng khống hỏa kỹ xảo, trước người Chu Tước hỏa lập tức tách ra. Nàng mặt lộ mừng rỡ, đối với Lý Trường An nói, Lý đạo hữu, đợi ta lấy được truyền thừa, chắc chắn phục chế một phần cho ngươi.
Tốt,
vậy ta liền lặng chờ tin lành. Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, cũng không hành động. Trong biển lửa nguy cơ từ phía, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Cố Ngọc Hà có thể lấy được truyền thừa tốt nhất, nếu là nàng không chiếm được, Lý Trường An lại tự mình xuất thủ. Sau đó, tại hắn trong ánh nhìn chăm chú, Cố Ngọc Hà chậm rãi bước vào hỏa hải, không ngừng vận dụng đan hỏa kỹ xảo, tại trong lửa nóng hừng hực cẩn thận hành động. Mới đầu, tốc độ của nàng coi như nhanh, có thể càng là về sau, nàng liền lộ ra càng cố hết sức, tốc độ cũng càng chậm. Thời gian dần trôi qua, nàng cái kia trên cái trán trắng nõn, hiện ra giọt giọt tinh mịn mồ hôi. Càng về sau, cần thiết khống hỏa kỹ xảo tựa hồ liền càng cao. Lý Trường An nhìn ra mánh khỏe, Cố Ngọc Hà làm Đan đỉnh tông đệ tử hệ tâm, khống hỏa thủ pháp tự nhiên không tầm thường, làm sao thiết hạ khảo nghiệm này người là Mục Nhất Tâm. Mục Nhất Tâm tự thân đan đạo kỹ nghệ, có lẽ vượt qua toàn bộ Đan đỉnh tông. Cũng không lâu lắm, Cố Ngọc Hà liền nửa bước khó tiến. Nàng cắn răng, liên tiếp vận dụng hơn 10 chủng Đan đỉnh tông hạch tâm trong truyền thừa khống hỏa kỹ nghệ, vừa vận trước chu tức hỏa chỉ là hơi rung nhẹ một chút, cũng không chủ động tách ra. Mà nàng cảm ứng vị trí, khoảng cách nàng tự thân còn có một khoảng cách. Thấy vậy, Lý Trường An thầm than, thôi, còn phải chính ta thượng. Hắn bấm ngón tay tính toán, quẻ tượng cũng không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, lập tức bước vào trong biển lửa. Tại trước người hắn hỏa diễm tự hành tách ra, phi tốc nhường ra một đầu thông hướng hỏa hải chỗ sâu con đường. Một màn bất khả tư nghị này, làm cho Cố Ngọc Hà sửng sốt một chút. Nàng kinh ngạc nhìn xem đầu kia nhìn không thấy cuối con đường, não hải trống không một cái chớp mắt, đến mức suýt nữa bị chu tức hỏa thôn vệ. Lý đạo hữu, người ta hiểu sơ khống hỏa chi thuật. Lý Trường An đi vào trước người nàng, đưa nàng một phát bắt được, ném về phía hỏa hải bên ngoài. Sau đó, hắn một thân một mình, tại xích hồng trong thông đạo nhanh chân hướng về phía trước, nhanh chóng tiếp cận cảm ứng vị trí. Không bao lâu, một viên màu lửa đỏ lệnh bài xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Tấm lệnh bài này tại trong biển lửa chập trùng lên xuống, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có thể quanh năm tiếp nhận chu tức hỏa bị bỏng, chính diện khắc lấy một cái mục chữ. Lý Trường An đi tới gần, cẩn thận quan sát. Cái này tựa hồ cũng không phải là truyền thừa. Hắn nhíu nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt lệnh bài. Ngay tại một cái chớp mắt này, hắn lại lần nữa sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá, lần này cảm ứng 10 phần mơ hồ, vị trí khó mà xác định, tựa hồ căn bản không tại trước mắt tu tiên giới. Quả nhiên không phải truyền thừa, nội bộ cũng không gian chữ vật, tựa hồ chỉ là mở ra truyền thừa chìa khóa. Vị kia mục tiền bối thật đúng là ưa thích giày vào người, liền không thể trực tiếp đem truyền thừa để ở chỗ này. Lý Trường An có chút bất đắc dĩ. Hắn nắm lấy lệnh bài, ở chung quanh tìm kiếm bốn phương, rất nhanh liền tìm khắp cả toàn bộ hỏa hải, cũng không khác thu hoạch. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo lệnh bài trở về. Cố Ngọc Hà còn tại hỏa hải bên ngoài chờ đợi. Đối với trước đây sự tình, nàng vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý đạo hữu, ngươi cũng là luyện đan sư. Ân, ta từng tại Thanh Long Tông triển lộ đan đạo kỹ nghệ, Cố đạo hữu hẳn là không biết. Không biết. Cố Ngọc Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là biết được việc này, ta chắc chắn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận đan đạo. Còn nhiều thời gian, Cố đạo hữu có thể tùy thời cùng ta nghiên cứu thảo luận. Lý Trường An rất tình nguyện cùng Cố Ngọc Hà dạng này tứ giai trung phẩm đan sư luận đạo. Đồng thời, hắn hoài nghi Cố Ngọc Hà có tứ giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa, nhưng tạm thời không tốt lắm hỏi. Ngày sau luận đạo thời điểm, có thể nói bóng nói gió. Cố đạo hữu, ta cảm ứng chỗ chỉ có khối lệnh bài này. Nói, hắn đem lệnh bài đưa cho Cố Ngọc Hà. Ngươi cảm ứng thế nhưng là vật này. Không sai, chính là vật này. Hẳn là vật này bên trong cũng không truyền thừa. Cố Ngọc Hà lấy ra lệnh bài, cẩn thận cảm ứng, trên mặt rất nhanh hiện ra vẻ nghi hoặc. Nàng cũng cùng Lý Trường An một dạng, chỉ có thể sinh ra mơ hồ cảm ứng, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Kỳ quái, vị trí kia dường như tại đương kim tu tiên giới bên ngoài, chẳng lẽ là độc lập với đương kim tu tiên giới một thế giới nhỏ? Cũng có thể là chúng ta đều không đủ tư cách, không cách nào đạt được vị trí thực sự. Cố Ngọc Hà hơi suy tư, nói ra suy đoán của nàng. Vô luận như thế nào, hai người đều tạm thời không chiếm được Mục Nhất Tâm truyền thừa, chỉ có thể coi là đi một chuyến uổng công. Thôi, đến đều tới, cũng không thể như vậy trở về, ta muốn tại cái này chu tức xào bên trong tìm kiếm một phen, Lý đạo hữu ý của ngươi như nào? Cố Ngọc Hà quay đầu đi, hỏi thăm Lý Trường An. Nàng chợt ngơ ngẩn, chỉ vì nàng bên người giống tuyết, nguyên bản đứng tại nàng bên cạnh Lý Trường An, chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng tồn tại. Lý đạo hữu, Cố Ngọc Hà sắc mặt biến hóa, nhìn chung quanh tứ phương, đem thần thức tản ra. Đúng vậy, luận như thế nào tìm kiếm, tìm khắp không đến Lý Trường An tung tích. Nàng lập tức lấy ra bảo vật đưa tin, đối với Lý Trường An truyền âm, nhưng cũng không đáp lại. Lý Trường An dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Nơi đây quá dị, không thể ở lâu, mau mau rời đi. Cố Ngọc Hà trong lòng sinh ra nguy cơ lớn lao cảm giác, mang theo lệnh bài phi tốc rời xa. Cùng lúc đó, Lý Trường An chính đưa thân vào một chỗ không gian đen kịt bên trong. Hắn căn bản không biết là như thế nào tới chỗ này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đây. Trung quanh sâu thẳm quái dị, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn ẩn ẩn phát giác, tại hắn ngay phía trước, có một đạo cường đại lại nóng bỏng thân ảnh, mạnh đến mức không cách nào hình dung. Tại đạo thân ảnh kia trước đó, hắn tự thân cùng sâu kiến không khác. Bất quá, khi hắn cẩn thận cảm ứng, lại phát giác một cỗ suy yếu cảm giác. Cực độ cường đại cùng suy yếu xuất hiện tại cùng một đạo thân ảnh thượng, lộ ra 10 phần mâu thuẫn. Lý Trường An chợt nhớ tới, hắn năm đó thu hồi lão chu tức gì bất lúc, từng sinh ra qua tương tự cảm thụ. Đang nghĩ ngợi, một cái thanh âm bình tĩnh, đột nhiên tại hắn phía trước trong hắc ám vang lên. Ngươi từng chiếm được bộ thiên thạch. Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng trầm xuống. Hắn tự hỏi che lấp đến vô cùng tốt, đem bộ thiên thạch tất cả khí tức đều xóa đi, vì sao sẽ còn bị cảm ứng được? Đối mặt loại này tồn tại cường đại, Lý Trường An không dám giấu giếm. Tiên bối, văn bối xác thực từng chiếm được một khối bộ thiên thạch. Cho ta xem một chút. Là. Lý Trường An không có biểu hiện ra do dự, từ túi trữ vật lấy ra bộ thiên thạch. Đối phương cũng không trực tiếp mở miệng, dường như đang dò xét hắn khối này bộ thiên thạch là thật hay giả. Qua một hồi lâu mới truyền ra thanh âm. Khối này bộ thiên thạch, ta cần ba thành. Lời này để Lý Trường An thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương tựa hồ có thể nói đạo lý, cũng không phải là ngang ngược vô lý người, nếu không chắc chắn trực tiếp cướp đi cả khối bộ thiên thạch. Lúc này, chỉ thấy một đạo hỏa hồng lịch ở quảng hiện lên. Giang giác. Cả khối bộ thiên thạch bị một phân thành hai. Trong đó một khối nhỏ bé, chỉ có khoảng 3/10, chậm rãi bay về phía trước trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Khá lớn khối kia, trở xuống Lý Trường An trong tay mình. Một lát sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Yên tâm, ta sẽ không cưỡng đoạt ngươi bảo vật, làm trao đổi, ta sẽ cho ngươi một sợi cổ mục bản nguyên, hoàn thiện ngươi cổ mục trường thành công. Nghe được cổ mục trường thành công năm chữ, Lý Trường An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn từng tại Chu Tức Xảo bên trong đạt được cổ mục trường thành công đến tiếp sau công pháp. Hắn bảo trì trấn định, hỏi thăm đối phương. Tiền bối, cái gì là cổ mục bản nguyên? Ta cũng không biết, đây là ta một cái cố nhân cho ta, rất nhiều người đều cho là cổ mục trường thành công là hắn sáng tạo. Đối phương ngữ khí bình thản, chậm chậm giảng thuật. Nhưng công pháp này liên quan đến tuế nguyệt chi lực, cũng không phải là hắn sáng tạo, nên cùng tiền có quan hệ nói, một sợi màu xanh biếc linh quang tại Lý Trường An trước người hiện hiện. Còn không đợi Lý Trường An có phản ứng, đạo linh quang này liền bay vào hắn đan điền, dung nhập hắn bất hủ kim đan. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa linh lực điên cuồng vào tới, tụ hợp vào hắn trong kim đan, làm hắn thực lực liên tục tăng lên. Đợi hết thể kết thúc, Lý Trường An kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn không có chút nào tăng trưởng. Bất quá, trong cơ thể hắn kim đan pháp lực so trước đây ngưng luyện mấy lần. Nếu là không tính tín ngưỡng lực cùng huyền thủy rùa mượn tới ngoại lực, chỉ tính hắn tự thân tu vi kim đan, thực lực của hắn xem như tăng vọt mấy lần, cùng cảnh giới thực lực viễn siêu di vãng. Dưới cùng cảnh giới, bất hủ kim đan thực lực viễn siêu còn lại kim đan, bây giờ ta vậy mà so bất hủ kim đan còn mạnh hơn ra mấy lần. Lý Trường An âm thầm kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ tự thân cường đại. Hắn kim đan, tựa hồ đã không thể dùng bất hủ kim đan để hình dung, cùng hắn ngộ ra phi tiên ý cảnh một dạng, có một cố đặc thù tiên ý đồng thời, hắn tốc độ tu hành cũng so dĩ vãng nhanh hơn không ít, không còn là phổ thông thiên linh căn. Lý Trường An vận chuyển công pháp, tinh tế cảm ứng, rất nhanh đến mức ra kết luận. Tăng trưởng tốc độ tu hành, có thể so với một lần linh thể thức tỉnh. Nói cách khác, hắn hiện tại, tốc độ tu hành, có thể cùng những cái kia đồng thời có được thiên linh căn cùng linh thể thiên tiêu so sánh. Cái kia sợi xanh đậm linh quang, làm hắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Tước Xảo bên trong lại có bực này cơ duyên, khó trách quẻ tượng là lừa cát. Lý Trường An âm thầm mừng rỡ, đối với phía trước chắp tay cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, bình đẳng giao dịch thôi. Thanh âm của đối phương bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia dã rời. Ngươi có thể có cái gì muốn biết? Có. Lý Trường An lúc này nắm lấy cơ hội. Đối mặt vị này tồn tại cường đại, hắn hỏi một cái hắn vẫn muốn biết đến vấn đề. Tiên bối, tiên giới là có tồn tại hay không? Chương 461, Thư không cấm đoạn, Thương Hồng Chấn Kinh, 1, chương 461, Thư không cấm đoạn, Thương Hồng Chấn Kinh, 1, tiên giới. Đối phương trầm mặt một lát, dường như đang suy tư. Thế này giới này, có lẽ chỉ có một người biết tiên giới có tồn tại hay không? Còn xin tiền bối cao chi. Không thể nói. Đối phương không có nói rõ, chỉ là biểu thị Lý Trường An tu vi còn chưa đủ. Đợi thực lực đầy đủ, tự nhiên sẽ biết danh tự của người kia. Trước đó, hắn nếu là biết được cái tên đó, sẽ không đạt được chỗ tốt gì, ngược lại khả năng cho hắn tự thân gây phiền toái. Nghe vậy, Lý Trường An không có miễn cưỡng, đổi cái vấn đề. Tiền bối, ta lấy được cổ mục trường thành công cũng không hoàn chỉnh, tổng cộng chỉ có quyển 6, khuyết thiếu đến tiếp sau chuyển thừa, ngươi có thể có hoàn chỉnh chuyển thừa? Không có, ta không tu pháp này, bất quá ta xem ngươi phúc duyên thâm hậu, ngày sau nên có thể được đến công pháp còn thừa lại. Nghe vậy, Lý Trường An âm thầm kinh ngạc. Đối phương có cổ mục bản nguyên loại bảo vật này, nhưng không có cổ mục trường thành công pháp hoàn chỉnh, bây giờ nói không đi qua. Đang nghĩ ngợi, đối phương lại hỏi, ngươi còn có cái gì muốn biết? Tiền bối, cái này bổ thiên thạch đối với ta có thể có dùng. Tạm thời vô dụng. Nó quả nhiên là thời đại thần thoại bảo vật. Thời đại thần thoại. Đối phương dừng một chút, trong giọng nói chợt nhiều một vòng buồn vô cớ. Trong mắt ngươi, thời đại kia, xác thực có thể gọi là thần thoại. Nghe nói như thế, Lý Trường An trong lòng dần dần sinh suy đoán. Vị tiền bối này, chẳng lẽ là thời đại kia sinh linh? Có thể thời đại kia cách nay quá mức xa xôi, đối phương như thế nào sống đến bây giờ? Chẳng lẽ là bởi vì đi ra một đầu con đường trường sinh? Lúc này, đối phương bỗng nhiên trả lời hắn lên một vấn đề. Cái này bổ thiên thạch, đúng là thời đại kia bảo vật, ta đã vì ngươi che đậy nó khí tức, ngày sau ngươi nếu là gặp phải cùng ta cùng cảnh giới sinh linh, sẽ không lại bị phát giác. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An chắp tay nói tạ ơn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù gặp cường giả loại này khả năng không lớn, nhưng chỉ sợ vạn nhất, nếu là gặp phải một cái không nói đạo lý, hắn coi như phiền toái. Tiền bối, ta từng nghe nói trên đời này có người đi thông con đường trường sinh, xin hỏi Lý Trường An đang muốn hỏi một chút trường sinh tương quan sự tình, bỗng nhiên cảm giác một trận gió nhẹ chạm mặt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã trở lại mảnh kia Chu Tước Hỏa Hải trước đó. Tại hắn bên hai, chỉ còn đối phương để lại một câu nói: "Tu vi ngươi còn thấp, biết quá nhiều không có chỗ tốt, hảo hảo tu hành đi." Là, Lý Trường An đối với lửa biển chắp tay cúi đầu, chợt rời đi nơi đây. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến lúc trước đạt được bộ phận thứ hai công pháp trường thành động phủ, ý đồ mang đi tòa động phủ kia chuyển ra ngoài đưa trận. Nhưng mà, lần này, hắn cũng không sinh ra bất luận cái gì cảm ứng. Tòa động phủ kia tựa hồ căn bản không tồn tại. Hắn ở trong đường hầm vừa đi vừa về thăm dò nhiều lần, không có chút nào thu hoạch. Bất đắc dĩ, hắn đành phải từ bỏ. Thôi, ta đã có hai tòa hoàn chỉnh truyền tống trận, không thể quá tham lam. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lấy ra bảo vật đưa tin, đối với Cố Ngọc Hà truyền âm. Cố đạo hữu, ta vô sự, chỉ là ngoại ý muốn bước vào một chỗ trong cạm bẫy. Một lát sau, Cố Ngọc Hà thanh âm vang lên. Quá tốt rồi, Lý đạo hữu, ta còn tưởng rằng ngươi đã vất lạc, vốn định xem xét hồn đăng của ngươi, nhưng ta không biết ngươi nói nơi trốn tại, cũng không biết ngươi môn nhân đệ tử. Cố đạo hữu yên tâm, ta người này từ trước đến nay vận khí không tệ. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau, Lý Trường An thu hồi ngọc bội, thẳng đến Chu Tức Tổ bên ngoài. Rất nhanh, hắn gặp được chờ ở bên ngoài Cố Ngọc Hà. Cố Ngọc Hà ngọc nhẹ tay dương, đem khối kia có khắc mục chữ lệnh bài trả lại cho hắn. Lý đạo hữu, cái này Chu Tức trong tổ tuy có cơ duyên, nhưng hiểm địa rất nhiều, ta không muốn lại thăm dò, ý của ngươi như nào? Ta cũng dự định rời đi. Mục đích chuyến đi này mặc dù không có đạt tới, nhưng thu hoạch đã đầy đủ, Lý Trường An không chuẩn bị tiếp tục dừng lại. Hắn cảm giác tự thân tu vi cùng kỹ nghệ đều đến đột phá quan khẩu, muốn mau sớm trở về bế quan. Hai người ý kiến nhất trí, cùng nhau rời đi. Rời đi Chu Tức bí cảnh sau, bọn hắn cùng Chu Tức chân quân lên tiếng chào, lập tức riêng phần mình rời đi, hẹn nhau ngày sau có rảnh liền nghiên cứu thảo luận đan đạo kỹ nghệ. Cố Ngọc Hà đối với Lý Trường An khống hỏa kỹ xảo cảm thấy rất hứng thú, Lý Trường An thì để mắt tới nàng đan đạo truyền thừa. Mấy canh giờ sau, Lý Trường An trở lại Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu bế quan chỗ. Hắn vung tay lên, bố trí xuống càng nhiều trận pháp, đem toàn bộ nơi bế quan triệt để phong tỏa. Sau đó, hắn lấy ra rộng lượng linh thạch thượng phẩm, đang bế quan chỗ trồng đến tràn đầy. Tiểu Hắc, Hòa Vân, Thạch Đại, các ngươi ở bên ngoài trông coi, không thể nhường cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Là, hai người một rùa cùng nhau ứng thanh, tại trận pháp bên ngoài trung tâm trông coi. Lý Trường An thì xếp bằng ở đông đảo linh thạch phía trên, vận chuyển công pháp, điên cuồng thu nạp trong linh thạch linh lực. Trong nháy mắt, liền có vô số linh thạch linh lực bị rút khô, quang mang ảm đạm, hóa thành thế giới phàm tục phổ thông bảo thạch. Lý Trường An hai mắt khép hở, khí tức bình ổn tăng trưởng. Bất chi bất giác, và canh giờ đi qua, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, kim đan đỉnh phong khí tức tiêu tán mà ra. Đến tận đây, hắn đã đi đến kim đan cuối đường đầu, lại hướng phía trước một bước, chính là chân chính nguyên anh. Nếu là hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể thoái đan kết anh, nếm thử phóng ra một bước này. Nhưng Lý Trường An đè xuống ý nghĩ này, còn kém một chút, không đổi. Hắn lần nữa ngồi xuống, tiếp tục bế quan. Sau 7 ngày, Lý Trường An chậm rãi thở ra một hơi. Trận đạo kỹ nghệ cuối cùng đột phá. Nhờ vào lần kia diễn pháp thất kinh lịch, hắn thiếu đi rất nhiều năm đường quân cơ, thuận lợi vượt qua tứ giai trung phẩm trận pháp sư bậc cửa. Phẩm giai này trận pháp sư đã đứng tại đường kim tu tiên giới chi đỉnh. Hắn đưa tay vung lên, thủ hộ nơi bế quan trận pháp trong nháy mắt tán đi. Sau đó, vô số bảy trận bảo vật một lần nữa sắp xếp, từng đạo mới linh văn tại bốn phía hiện hiện. Không bao lâu, một đạo tứ giai trung phẩm đại trận thành hình. Trận này dung hợp hư không chi lực, trên lý luận có thể ngăn cách trong ngoài trận pháp cảm giác, đem trong ngoài triệt để chia làm hai thế giới. Lý Trường An đem nó mệnh danh là hư không cấm đoạn trận. Vừa bạn dùng trận này đối phó Thương Hồng lao giả kia. Hắn thu trận pháp, bấm ngón tay tính toán, đơn giản tính một cái đối phó Thương Hồng cắt hung. Lấy được quẻ tượng là cát, tại hắn trong dự liệu, Thương Hồng thực lực còn không bằng Luyện Cốt. Lấy Lý Trường An hiện tại bản sự, chỉ cần có thể đem hắn vây ở trong trận pháp, giết hắn không khó. Hôm sau, Lý Trường An lặng yên tiến vào Chu Tất Tông. Hắn âm thầm đánh ngất xỉu Thương Hồng đệ tử, ngụy trang thành nó bộ dáng, lại tiến về Thương Hồng nơi bế quan, dự định lấy Bạch Hồng Vũ Thạch đem Thương Hồng dẫn xuất Chu Tất Tông. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Thương Hồng mặc dù biểu hiện ra ý động, lại không muốn rời đi nơi bế quan, chỉ là phân phó hắn không tiếc bất cứ giá nào đem khối kia Bạch Hồng Vũ Thạch mang tới. Lão già này cẩn thận như vậy, Lý Trường An khẽ nhíu mày, rời đi nơi bế quan. Hắn cũng không trực tiếp lấy đi bố trí bây giờ, mà là chờ mấy ngày, xác nhận Thương Hồng không có chút nào động tác, mới đưa tất cả bố trí lấy đi. Thôi, nếu lão già này không chịu động, vậy liền tại Chu Tức Tông bên trong độc thủ. Lý Trường An hạ quyết tâm. Hắn âm thầm hành động, lặng yên bày trận, tại Thương Hồng nơi bế quan bên ngoài, bố trí xuống hư không cấm đoạn trận. Sau đó, hắn thôi động đại trận, hư không chi lực lưu chuyển, lập tức ngăn cách trong ngoài trận pháp tất cả cảm ứng. Vô luận trong trận pháp xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bị bên ngoài cảm giác. Xác nhận không sai sau, Lý Trường An không tiếp tục ẩn giấu, đưa tay hội tụ một đạo Cửu Thiên Thần Lôi kiếm trận. Trải qua lần trước cưỡng ép dung hợp, hắn đối với Cửu Thiên Thần Lôi kiếm cùng Âm Dương kiếm trận hai loại pháp thuật đều có càng cảm giác sâu sắc hơn nộ. Giờ phút này, trong tay hắn Cửu Thiên Thần Lôi kiếm trận vẫn như cũng là cưỡng ép dung hợp mà thành, nhưng hắn gặp phản vệ, còn lâu mới có được lần trước mãnh liệt như vậy, còn đại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đi. Lý Trường An tâm niệm vừa động, đánh ra kiếm trận. Liền nghe đến oanh một tiếng, trong trận pháp lôi đỉnh nổ vang. Thương Hồng bế quan chỗ trong nháy mắt sụp đổ. Ai? Hắn toàn thân chật vật, từ nơi bế quan bay ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tại Hoang Sa tộc trong tiểu thế giới phát sinh trận đại chiến kia, hắn đã sớm biết. Hắn biết rõ, hai người nếu là công bằng một trận chiến, hắn tất nhiên sẽ bị Lý Trường An chém giết. Lâm Phàm, lão phu chưa từng trêu chọc qua ngươi. Thương Hồng giận dữ mắng mỏ một tiếng, đồng thời âm thầm cảm ứng Chu Tức Tông hộ tông đại trận, ý đồ mượn nhờ hộ tông đại trận lực lượng đối phó Lý Trường An. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, hắn càng không có cách nào cảm ứng hộ tông đại trận tồn tại. Vô luận hắn như thế nào thôi động trận pháp đầu mối, cũng không chiếm được mảy may trận pháp chi lực trợ giúp. Đây là có chuyện gì? Lao giả, đừng uổng phí sức lực. Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, đưa tay lại là một đạo kiếm trận. Lôi đình lấp lóe, kiếm quang sáng chói, thanh thế dọa người, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, trùng điệp bổ vào Thương Hồng trên thân. Thương Hồng mặt lộ kinh hãi, quanh thân bảo vật cùng nhau sụp đổ, cả người bị lôi quang trong nháy mắt bao phủ. Ầm ầm, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung, ở trong sấm sét chôn bụi, chỉ còn lại có một cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi Nguyên Anh bay ra. Không đợi hắn bay tới trận pháp biên giới, một cây trấn anh đinh liền từ hắn thiên linh đánh xuống. Chương 461, hư không cấm đoạn, Thương Hồng chấn kinh, 2, chương 461, hư không cấm đoạn, Thương Hồng chấn kinh, 2, sau này, Lý Trường An thuần thục thu nó Nguyên Anh. Hắn xóa đi hết thảy vết tích cùng khí tức, đưa tay lấy đi trận pháp. Tại trong lúc này, toàn bộ Chu Tức Tông trên dưới không có bất kỳ người nào phát giác. Sau đó, hắn cũng không trực tiếp rời đi, mà là ngụy trang thành thương hồng bộ dáng, tiến vào Chu Tức Tông hoạch tâm trong bảo khố, muốn lấy đi một phần tứ giai long huyết. Làm hắn thất vọng là, Chu Tức Tông trong bảo khố cũng không tứ giai long huyết. Chẳng lẽ đều tại đây lúc trước trận đại chiến có ít hết? Lý Trường An âm thầm nhíu mày, trong bảo khố còn sót lại tứ giai tinh huyết, cơ hồ đều là chim tức loại hỏa hành yêu thú tinh huyết. Hắn lặng yên rút đi, rời đi Chu Tức Tông. Sau đó mấy ngày, hắn âm thầm chui vào các đại nguyên anh thế lực, vận dụng hư không phong cấm đại trận che đậy cảm giác, đem Bạch Hổ Tông, Tử Hà Tông, các Vàng Tông các loại nguyên anh thế lực hạch tâm bảo khố đều vào xem một lần, vẫn như cũ không có phát hiện tứ giai long huyết. Còn sót lại hai cái chính đạo thế lực còn không có bị hắn vào xem. Thứ nhất là Đại Tề Tiên Triều, thứ hai thì là Thanh Long Tông. Tề Cửu Dương từng chính miệng thừa nhận, Đại Tề Tiên Triều còn có tứ giai long huyết, nhưng Đại Tề Hoàng Cung không tốt lắm sông. Lý Trường An bấm tay tính toán, lấy được quẻ tượng không thế nào tốt. Hiển nhiên, Đại Tề Hoàng Cung bên trong có khắc chế hắn hư không phong cấm trận thủ đoạn. Làm chính đạo nội tình mạnh nhất nguyên anh thế lực, Đại Tề Hoàng Cung có thể nói đầm rồng hang hổ, chỉ sợ khắp nơi đều là bẫy dập. Lý Trường An chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Thanh Long Tông. Thanh Long Tông nuôi có tứ giai long yêu, nhất định có tứ giai long huyết. Hắn âm thầm suy nghĩ, Chí Thanh Tuyển cùng Chí Thanh Võ hai người sử dụng tứ giai long huyết, chính là tại tông môn nội bộ lấy được. Đổi lại là Phù Sinh Chân Quân thức tỉnh trước đó, Lý Trường An có lòng tin vận dụng đại trận giấu giếm được tất cả mọi người, làm sao Phù Sinh Chân Quân đã tỉnh lại? Lý Trường An cũng không muốn tại một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh dưới mí mắt tìm kiếm bảo vật. Thôi, tạm thời buông xuống việc này, xem ra tứ giai long huyết cùng ta duyên phận không tới. Hắn thầm than một tiếng, trở về Hắc Long Sơn mạch bế quan chỗ. Một lần nữa bố trí trận pháp sau, Lý Trường An ngồi xếp bằng trên đất đáy chỗ sâu, mở ra thương hồng túi chứa vật, dò xét trong đó bảo vật. Một phen kiểm kê sau, hắn nhíu mày. Kỳ quái, vì sao không có thiên lôi tán cán rủ? Gốc kia bách tu năm tới tham gia cũng không tại. Bảo vật khác đều thường thường không có gì lạ, cùng một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân gia không hợp, tại nguyên anh sơ kỳ bên trong đều xem như độ trên lệch, mặc dù thương hồng tấn thăng nguyên anh trung kỳ thời gian không dài, nhưng không đến mức chỉ có điểm ấy bảo vật. Không nói những cái khác, gốc kia bách tu năm tới tham gia, hẳn là đã rơi vào trong tay của hắn. Chẳng lẽ lại, tất cả quý giá bảo vật đều bị hắn giấu vào tư nhân bảo khố? Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức lấy ra thương hồng nguyên anh, nổ tất cả trấn anh đinh. Đợi hàn ý tán đi, thương hồng nguyên anh dần dần tỉnh lại. Lý Trường An, ta như thế nào rơi vào tay của ngươi? Lâm Phàm ở đâu? Hắn nhìn một phía, tựa hồ muốn tìm ra Lâm Phàm thân ảnh. Xem ra, Lâm Phàm sở dĩ ra tay với ta, cũng là bởi vì ngươi. Lý Trường An, ngươi cho hắn bảo vật gì? Thương Hồng, ngươi lão già này, đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng. Minh bạch cái gì? Thương Hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, hắn toàn thân chấn động, trên mặt hiện ra minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế, Lý Trường An, ngươi chính là Lâm Phàm hậu nhân. Khó trách Lâm Phàm sẽ ở ngươi trên thọ yến vì ngươi ra mặt, khó trách ngươi bất quá chỉ là hạ phẩm linh căn, lại có thể tu hành chí kim đan. Hắn phảng phất minh bạch hết thảy, trong miệng nói không ngừng. Lý Trường An thực sự lười nhắc giải thích, tiện tay đánh ra một chỉ lôi đỉnh. Vâng. Thương Hồng lập tức gào lên thê thảm, toàn bộ nguyên anh đều ảm đạm không ít. Giờ khắc này, hắn thật sự hiểu hết thảy. Nếu như Lý Trường An chỉ là kim đan, đạo lôi đỉnh này không có khả năng đối với hắn tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lôi đỉnh bên trong ẩn chứa chính là thuần chính nguyên anh chi lực. Lý Trường An, ngươi chính là Lâm Phàm. Thương Hồng tâm thần đều chấn. Thanh âm khàn giọng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Năm đó, hắn sở dĩ nhằm vào Lý Trường An, mà không phải nhằm vào Lâm Phàm, cũng là bởi vì Lâm Phàm thực lực không tầm thường. Mà Lý Trường An chỉ là cái nho nhỏ kim đan. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Trường An cùng Lâm Phàm đúng là cùng một người. Nếu là sớm biết như vậy, hắn chắc chắn từ bỏ việc này, mà không phải liên tục đối với Lý Trường An xuất thủ. Thương Hồng, ngươi minh bạch liền tốt. Lý Trường An khẽ bước cằm, đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, như có như không lực lượng lôi đỉnh treo tại Thương Hồng nguyên anh phía trên. Ta muốn biết, ngươi tư nhân bảo khố ở nơi nào? Ta Thương Hồng bản không muốn nói, có thể chớp mắt chính là một tia chớp rơi xuống, đánh cho hắn gần như thần hình câu diện. Thời khắc này Lý Trường An phản phất như là trong thần thoại trưởng quản lôi đỉnh thần minh. Cuối cùng, Thương Hồng không thể không nói ra hắn tư nhân bảo khố chỗ. Vị trí kia khoảng cách Chu Tức Tông cũng không xa, ngay tại một cái phạm tục quốc gia hoàng cung phía dưới. Lý Trường An lập tức đi một chuyến, xác nhận Thương Hồng cũng không nói dối, thuận lợi phát hiện nó tư nhân bảo khố. Bách Tu năm tới tham gia, quả nhiên ở chỗ này. Hắn hai mắt hơi sáng, từ trong bảo khố cầm lấy một cây vàng nhạt linh sâm. Sâm này hình thái chính như kỳ danh, sinh ra hàng trăm cây cần, toàn thân tản ra nhàn nhạt thanh hương. Đối với người tu hành tầm thường mà nói, vật này có thể diên thọ trăm năm. Nhưng đối với Lý Trường An mà nói, vật này đại biểu dòng dã 200 năm thọ nguyên. Ngoài ra, hắn còn phát hiện nhiều loại diên thọ tứ giai linh dược. Những linh dược này, cơ hồ đều là hắn cùng Chu Tức Tông hối đoái qua, vẫn như cũ có diên thọ hiệu quả, chỉ là không bằng lần thứ nhất phục dụng. Lý Trường An tính một cái, bách tu năm tới tham dự tất cả linh dược tăng theo cấp số cộng, hẳn là có thể cho hắn diên thọ 350 năm tả hữu. Hắn thu hồi đông đảo linh dược, tiếp tục kiểm kê. Rất nhanh, hắn đã tìm được mục tiêu của chuyến này, Tiên Lệ Lôi Kim. Vật này toàn thân đủ làm, mặt ngoài che kín tựa như nước mắt vết tích pha tạp, tại tu tiên giới đã có vài vạn năm chưa xuất hiện qua. Nó vốn là thiên lôi tán cán rủ, về sau bị Lao Chu Tức giao dịch cho Thương Hồng, bây giờ rơi vào Lý Trường An trong tay. Có vật này, thiên lôi tán liền có thể quy về hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh thiên lôi tán có thể ngăn cản hạ tối hậu một đạo đại thiên kiếp tất cả lực lượng. Tính cả ta trước đây lấy được độ kiếp bảo vật, thiên lôi kiếp đối với ta đã không có mảy may uy hiếp. Lý Trường An thu hồi tiên lệ lôi kim, xem xét còn lại bảo vật. Không bao lâu, hắn tìm ra hai cái đỉnh cấp tâm ma kiếp bảo vật. Tính cả dĩ vãng lấy được, hắn đã có chọn bẹn 7 cái đỉnh cấp tâm ma kiếp bảo vật, so với lúc trước Tề Khải Thịnh cho hắn đệ tử chuẩn bị còn nhiều một cái. Theo lý thuyết hẳn là đủ đáng tiếc từ đầu đến cuối chưa từng đạt được một lòng đan. Lý Trường An có chút tiếc nuối. Hắn từ trước đến nay truy cầu hoàn mỹ, năm đó kết đan lúc liền đem sát suất thành công chồng đến 10 thành. Có thể tâm ma cấp quá mức quá dị, trừ sớm đã thất truyền một lòng đan, còn lại bảo vật đều không thể bảo đảm hắn thuận lợi vượt qua. Tâm tình của ta không đủ ổn, tựa hồ quá e ngại tâm ma kiếp này. Lý Trường An hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh. Hắn tạm thời sẽ cùng tâm ma kiếp có liên quan suy nghĩ đè xuống, xem xét trong bảo khố còn thừa bảo vật, hao phí nửa canh giờ mới kiểm kê hoàn tất. Sau này, hắn tiến vào Tử Hà Tông bí cảnh, tìm tới Ngự Thú ổ quay khí linh, mượn dùng Ngự Thú Tông địa hỏa tu phục thiên lôi tán. Quanh địa hỏa hừng hực, ánh lửa nóng bỏng. Xích hồng lô gen đúc bên trong, thiên lôi tán cán dù bị luyện chế lại một lần thành hình. Lý Trường An tập trung tinh thần, điều khiển cán dù cùng mặt dù dung hợp. Không bao lâu, thiên lôi tán quay về hoàn chỉnh. Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, đưa tay vẫy một cái, đem thiên lôi tán lấy ra, tra xét rõ ràng một phen, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đối với khí linh nói tiếng cảm ơn, lập tức rời đi Tử Hà bí cảnh, đang chuẩn bị về Hắc Long Sơn mạch bế quan chỗ. Đúng lúc này, Tử Hà Tông trên dưới đột nhiên vang lên oanh minh chống trận thanh âm. Ngay sau đó, Minh Hà chân quân hư ảnh hiện lên ở trên không tông môn, cao tới mấy vạn trượng, đối với toàn bộ tông môn khai miệng: "Ma đạo xâm phạm, Tử Hà Tông đệ tử, theo bản tọa nên địch." "Ma đạo?" Nghe nói như thế, vô số tông môn đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chính ma chi chiến vừa mới kết thúc, song phương đều tổn thất nặng nề, theo lý thuyết phải nên nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì sao ma đạo lại đánh tới? Bất quá, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều. Minh Hà, Tử Hà cùng Tử Hy ba người đã hóa thành ánh sáng cầu vồng đi xa, thẳng đến bắc vực chiến trường. Trong tông môn, một chiếc tiếp một chiếc phi chu lên không, chở vô số thần sắc ngưng trọng Tử Hà Tông đệ tử, theo ba cái nguyên anh cùng nhau lao tới bắc vực. Cảnh tượng giống nhau, cũng tại mặt khác 7 đại nguyên anh thế lực trình diễn. Từng cái kim đan, trúc cơ thậm chí là luyện khí thế lực cũng đều được thông chi. Rất nhiều tu sĩ còn tại tham gia thân hữu tang lễ, còn không có từ trong bi thống chậm tới, liền không thể không leo lên phi chu, lại lần nữa đi bắc vực. Chương 462, chính đạo chiến bại, thiên minh mục đích thật sự, 1, chương 462, chính đạo chiến bại, thiên minh mục đích thật sự, 1, không bao lâu, tin tức truyền khắp toàn bộ chính đạo hai nước. Cho dù là tầng dưới chốt nhất luyện khí tán tu đều được biết, ma đạo lại lần nữa đánh tới. Không ngoài sở liệu, chính ma chi chiến quả nhiên còn không có kết thúc. Lý Trường An sớm có đoán trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc. Ma đạo một phương muốn thế nào đối phó phụ sinh chân quân? Thiên minh cùng phụ sinh thực lực không kém bao nhiêu, hai người nếu là công bằng một trận chiến, cực khả năng liều cái lưỡng bại câu thương. Hẳn là ma đạo đến mới ngũ giai át chủ bài. Bất kể nói thế nào, trước rời xa trung vực, cùng lần trước một dạng, dùng khôi lỗi quan chiến. Lý Trường An lập tức đi Hắc Long Sơn mạch, đồng thời bắt đầu dùng một bộ hắn lưu tại Bắc vực chuẩn tứ giai khôi lỗi. Giờ phút này, toàn bộ Bắc vực một mảnh huyết tinh. Ban sơ phát hiện ma đạo xâm lấn, là trấn thủ biên cương các tông đệ tử. Bây giờ, những đệ tử này đã bị tàn sát không còn. Đến mai không hết ma tu giống như thủy triều vào tới, vượt qua biên cảnh chi địa công thành nổ trại, phá hủy từng cái tiên thành, phường thị cùng chính đạo cứ điểm. Trận chiến này phát sinh quá mức đột nhiên. Chính đạo chuẩn bị không đủ, sơ kỳ cơ hồ không có bất kỳ cái gì hữu hiệu ngăn cản. Mấy chục cái ma đạo nguyên anh đã ở thiên minh xuất linh giới, thuận lợi giết vào Bắc vực nội địa. Trong bọn họ, đã có trước đây đại chiến may mắn còn sống sót hơn 20 nguyên anh lắm mà, cũng có hơn 30 tấm gương mặt mới, từng cái đều thực lực không tầm thường, khí thế hùng hổ, trực chỉ triệu quốc trung vực. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại tất cả lão ma phía trước. Phù sinh chân quân. Hắn người mặc áo xanh, thần sắc bình tĩnh, đứng ở trong gió tuyết đầy trời, cùng người khác ma đạo nguyên anh giằng co. Thiên minh, dừng lại đi. Cảm nhận được trên người hắn cái kia nguyên anh đỉnh phong khí tức, không ít nguyên anh lão ma vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Thiên Minh, không có một cái dám ra tay. Thiên Minh ngữ khí bình thản, "Phụ sinh đạo hữu, còn xin tránh ra, việc này nếu là có thể thành, người ta đều có hy vọng đạt vào hóa thần chi lộ. Xem ra ngươi khăng khăng một trận chiến." Phụ sinh chân quân cũng không nói nhảm, khí tức đột nhiên kéo lên. Đông đảo ma đạo chân quân chấn kinh phát hiện, bốn phía gào thét phong tuyết, chẳng biết lúc nào biến thành từng mảnh hoa đảo. Một cố khó nói nên lời dã rời cảm giác trong lòng bọn họ dâng lên, làm bọn hắn chỉ muốn từ bỏ hết thảy, trở về trong núi rừng, thản nhiên vượt qua nửa đời sau. Bất chi bất giác, liền có hơn 10 người chìm vào trong động, từ trên không trung rơi xuống. Đúng lúc này, Thiên Minh chợt quát lạnh, tỉnh lại. Hắn tiếng như lôi đình, vang vọng đất trời. Hơn 10 người kia bị cùng nhau bừng tỉnh, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ, nhao nhao trở lại Thiên Minh sau lưng, không dám có bất kỳ động tác. Còn lại nguyên anh lão ma cũng đều kinh hãi không thôi. Nếu là Thiên Minh tiếng quát chậm một chút nữa, bọn hắn đồng dạng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trở thành mặc người chém giết cừu non. Nghĩ đến đây, những này lão ma sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Nguyên anh đỉnh phong, lại đáng sợ như thế. Chúng ta cùng hắn tại cùng một cái đại cảnh giới, lại ngay cả mảy may sức phản kháng đều không có, nếu là không có Thiên Minh, hắn một người liền có thể giết sạch chúng ta. Rất nhanh, những này lão ma liền phát hiện càng làm bọn hắn hơn sợ hãi sự tình. Tại nhìn thấy phù sinh trong nháy mắt đó, bọn hắn liền đánh ra không ít hộ thân bảo vật. Có thể thẳng đến bọn hắn chìm vào trong động, những này hộ thân bảo vật đều tốt, chưa từng xuất hiện mảy may tổn hại. Nói cách khác, cái kia cố quỷ dị không hiểu ngộng đạo chi lực, vòng qua bọn hắn tất cả thủ đoạn phòng ngự. Ta cái này hộ thân bảo vật phẩm giai đạt tới tứ giai thượng phẩm, vậy mà đối với mộng đạo chi lực không có chút nào cảm ứng. Làm sao lại thành như vậy? Không chỉ có là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ở phương xa quan chiến rất nhiều tu sĩ đồng dạng xem không hiểu. Đây là pháp dị thuật. Tiễn Như Huyên cùng Cấu Ngọc Hà hai người động phủ ngay tại kề bên này, bởi vậy sớm nhất chạy đến, chứng kiến phụ sinh chân quân lần thứ nhất xuất thủ. Các nàng nhìn nhau, trong mắt đều có chấn kinh cùng nghi hoặc. Lý Trường An chuẩn tứ giai khôi lối đứng ở một bên. Hắn trầm giọng nói, cũng không phải là pháp thuật, mà là pháp lực cùng lực lượng thần thức kết hợp một cỗ lực lượng đặc thù. Phụ sinh chân quân dùng loại lực lượng đặc thù này đem hắn mộng cảnh duy trì hơn 400 năm, nếu không có trận này chính ma đại chiến, có lẽ hắn sẽ ở trong mộng dừng lại càng lâu. Tiễn Như Huyên hỏi thăm, Lý đạo hữu, loại lực lượng này có thể có phương pháp phá giải? Không biết. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Hắn đối với loại lực lượng này cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Hắn thấy, trừ phi tự thân pháp lực cùng lực lượng thần thức đều không kém gì phụ sinh chân quân, nếu không rất khó tránh cho bị kéo vào trong động. Thiên Minh liền thỏa mãn điều kiện này, bởi vậy hắn có thể bảo trì thanh tịnh. Chư vị, chúng ta lui xa một chút, hai người bọn họ nên muốn động thủ. Tốt. Đám người nhao nhao nghe theo Lý Trường An ý kiến, lui đến cực điểm xa xôi chân trời, để tránh bị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đấu pháp ảnh hưởng. Một lát sau, một đạo âm khí âm u minh hà tại dưới bầu trời hiện hiện. Thiên Minh lập thân minh hà phía trên, áo bào phần phật, khí tức kinh người, phản phất trong truyền thuyết minh ngục chủ lắm thịt, dưới thân mãnh liệt nước sông lao thẳng tới phụ sinh mà đi. Động thủ. Lý Trường An ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm hai người động tác. Trong mấy mắt, hai người liền giao thủ trên trăm chiêu. Bọn hắn tùy ý một đạo pháp thuật lực lượng, liền vượt qua Lý Trường An mạnh nhất cựu thiên thần lôi kiếm trận chi lực, xa không phải phổ thông Nguyên Anh chân quân nhưng so sánh. Vô luận là đông đảo Nguyên Anh lão ma, hay là phương xa quan chiến chúng tu, trong lòng đều tuôn ra nồng đậm rung động. Tiễn Như Huyên tóc giọng thì thảo, hai người này thực lực, tựa hồ so ta trăm khí tông Nguyên Anh đỉnh phong tiền bối càng mạnh. Cố Ngọc Hà tán thành, không sai, bọn hắn so cựu đại tiên tông thời đại phần lớn cùng cảnh giới tiền bối mạnh hơn nhiều, không hổ là có thể tại đương đại đi đến bước này người. Ngắn ngủi giữa lúc trò chuyện, hai người lại giao thủ mấy trăm chiêu, từ đầu đến cuối thế lực ngang nhau, nhìn không ra thắng bại. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ lại sẽ đã bình ổn cục kết thúc. Mặc dù ma đạo một phương Nguyên Anh số lượng càng nhiều, nhưng lại nhiều Nguyên Anh tại phụ sinh trước mặt đều không dùng. Thiên Minh nên được đến một loại nào đó át chủ bài này đủ để áp chế phụ sinh chân quân, bằng không hắn tuyệt sẽ không phát động lần này tập kích, vì sao hắn còn không sử dụng? Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, đang nghĩ ngợi. Chu Tước, Thanh Long, Hắc Sa các loại chính đạo Nguyên Anh đều thông qua truyền tống trận đã tìm đến nơi đây. Đối với trận này hiếm thấy Nguyên Anh đỉnh phong chi chiến, bọn hắn đã là chấn động lại là sầu lo. Phù sinh có thể thắng sao? Coi như không có khả năng thắng, cũng không trở thành thua với Thiên Minh, liền sợ Thiên Minh còn có thủ đoạn khác. Lúc nói chuyện, Tề Cửu Dương cùng Khương Huyền Nguyên mấy người cũng tới. Cũng không lâu lắm, toàn bộ chính đạo, trừ Lâm Huyền Nham, La Ô Quy cùng Thương Hồng, còn lại Nguyên Anh đều là đã đến trận. Liền ngay cả có được tứ giai kỹ nghệ tu sĩ Kim Đan cũng nhao nhao đổi tới, tề tụ một đường, cùng ma đạo một phương giằng co. Trong lúc này, Thiên Minh cùng Phù Sinh đã giao thủ hơn ngàn chiêu. Hai người khí tức đều rất bình ổn, tựa hồ có thể một mực đánh xuống. Lúc này, Thiên Minh bỗng nhiên chủ động thu tay lại. Hắn hóa thành một đạo lũ ảnh, thu tất cả thủ đoạn, rơi đến đông đảo Nguyên Anh lão ma trước người. Phù Sinh chân quân cũng không tiếp tục xuất thủ, đồng dạng thu tay lại đoạn, rơi vào Thanh Long các loại chính đạo Nguyên Anh phía trước, cùng trời minh xa xa giằng co. Một màn này, tất cả mọi người rất quen thuộc. Phản phất là trước đây trận đại chiến kia phục khắc. Lúc đó Thiên Minh lựa chọn tối lui, nhưng lần này không giống với. Hắn ánh mắt đạm mạc, đảo qua đông đảo chính đạo Nguyên Anh, chư vị tới rất nhanh. Nói đi, bên cạnh hắn lũ quang lóe lên, xuất hiện một tòa tối tăm bảo tháp. Tháp này hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều âm u một chút. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, tháp này cũng không phải vật phàm. Nhưng nó khí tức nội liễm, nhìn không ra phẩm giai, cũng nhìn không thấu cụ thể tác dụng. Đúng lúc này, Tề Cửu Dương thần sắc đại biến, là trấn hồn tháp, chư vị mau lui. Nghe nói như thế, đám người không có chút gì do dự, nhao nhao lui về sau đi. Mặc dù bọn hắn không biết trấn hồn tháp là vật gì, nhưng bọn hắn tin tưởng Tề Cửu Dương. Làm đại Tề Tiên triều đương đại hoàng chủ, Tề Cửu Dương khống chế toàn bộ đại Tề nội tình, đối với tu tiên giới hiểu rõ viễn siêu bình thường Nguyên Anh. Đương nhiên, cái kia chấn hồn tháp quay tít một vòng, hóa thành một tôn tre khuất bầu trời cự hình bảo tháp. Oeng! Thân tháp chấn động mạnh một cái. Đông đảo chính đạo Nguyên Anh tùy theo rung động, trên mặt đều xuất hiện hoảng hốt chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đầu tối tăm xiềng xích từ tháp khẩu rũ ra, khóa lại hoảng hốt đám người, đem bọn hắn cùng nhau thu nhập trong tháp trấn áp. Ở đây chính đạo Nguyên Anh cùng đông đảo tứ giai kỹ nghệ người sở hữu, lại bị tôn này chấn hồn tháp một mẹ hút gọn. Liền ngay cả phụ sinh chân quân đều không thể may mắn thoát khỏi. Thấy cảnh này, quan chiến đông đảo tu sĩ cũng thay đổi sắc mặt. Chương 462, chính đạo chiến bại, Thiên Minh mục đích thật sự, 2, chương 462, chính đạo chiến bại, Thiên Minh mục đích thật sự, 2, Đường đạo hữu, đây là cái gì tháp, vì sao ngay cả Nguyên Anh định phong tu sĩ đều không thể đào thoát? Không ít người đều nhìn về Đường Diễm. Đường Diễm vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. "Chư vị, tháp này danh tự, chính như vị kia đại tề hoàng chủ lời nói, tên là Chấn Hồn Tháp phẩm giai đạt tới ngũ giai." "Ngũ giai?" Nghe vậy, đám người giật mình. Ngũ giai bảo tháp, vốn nên đối phó hóa thần cường giả. Chỉ cần chấn hồn tháp khí linh phối hợp, phụ sinh cùng còn lại chính đạo Nguyên Anh, coi như mạnh hơn cũng vô pháp đào thoát. Trừ phi trong bọn họ có người có thể thành tựu hóa thần. Nói cách khác, bởi vì tôn này đột nhiên xuất hiện bảo tháp, ma đạo đã thắng được trận này chính ma đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Đường Diễm thở dài, cuối cùng vẫn là ma đạo thắng. Còn lại cổ tu tông tu sĩ thần sắc cũng khó coi. Chính đạo một phương bị bại quá triệt để, không còn có phản công khả năng. Có lẽ không bao lâu, toàn bộ tu tiên giới trật tự liền sẽ trở về thượng cổ lúc chính ma điên đảo bộ dáng. Cảnh tượng như vậy, là tất cả cổ tu tông tu sĩ đều không muốn nhìn thấy. Chính đạo đã bại, ma đạo một phương chắc chắn để cho chúng ta làm ra lựa chọn, chư vị đều có tính toán gì không? Cố Ngọc Hà mở miệng, nhìn như là hỏi thăm đám người, nhưng nàng ánh mắt một mực tại Lý Trường An trên thân. Bởi vì hoang sa tộc trong tiểu thế giới trận đại chiến kia, tại rất nhiều cổ tu tông tu sĩ trong lòng, Lý Trường An đã thay thế Cố Ngọc Hà thành cổ tu tông đệ nhất cường giả. Hắn tại cổ tu tông bên trong quyền lên tiếng cực lớn. Giờ phút này, không chỉ là Cố Ngọc Hà, Yến Như Huyên cùng Đường Diễm đám người ánh mắt đồng dạng rơi vào Lý Trường An trên thân. Lý Trường An cũng không trực tiếp đáp lại, chỉ là chăm chú nhìn xem tôn kia trấn hồn tháp. Chư vị, tôn kia trấn hồn tháp phẩm giai, tựa hồ cũng không đạt tới ngũ giai. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Đúng lúc này, trấn hồn tháp chợt truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Tiếng vang đằng sau, tối tăm trên thân tháp hiện ra một đạo nhìn mà phát sợ vết rách. Rất hiển nhiên, bị nốt trong tháp phụ sinh cùng còn lại chính đạo nguyên anh, ngay tại hợp lực phá tháp. Tháp này nếu thật là ngũ giai bảo vật, sao lại bị hơn 10 nguyên anh đánh ra vết rách? Bất thình lình một màn, không chỉ có ngoài cổ tu tông đám người đón trước, cũng làm cho đông đảo ma đạo nguyên anh kinh ngạc không gì sánh được. Vạn Lạc chân quân gấp rút hỏi, "Thiên Minh, đây không phải là trấn hồn tháp sao?" "Không hoàn toàn là." Thiên Minh thần sắc đạm mạc, cũng không giải thích, chỉ là tại đáy tháp tăng thêm mấy đạo phong ấn. "Yên tâm, bọn hắn tạm thời không phá nổi tháp này, đi theo ta đi." Nói đi, hắn hóa thành một đạo ưu quang, đi gần nhất một tòa truyền tống trận. Vạn Lạc cùng Huyết Hà bọn người nhìn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc, nhưng bọn hắn rõ ràng bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm, nhao nhao đi theo Thiên Minh chạy về truyền tống trận. Không bao lâu, Thiên Minh cùng còn lại ma đạo chân quân tuần tự thông qua truyền tống trận rời đi. Lý Trường An cùng cổ tu tông đám người rất mau tới đến trước truyền tống trận. Trận này thông hướng trung vực thiên quán quận. Xem ra Thiên Minh đang đuổi thời gian. Hắn muốn tại phù sinh bọn người phá vỡ trấn hồn tháp trước đó, tiến vào cái kia vài tòa mỏ lớn, đặt thành mục đích của hắn. Chúng ta là không muốn ngăn cản hắn. Ngăn cản? Lấy ngươi và ta thực lực, lấy cái gì ngăn cản? Cổ tu tông đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn đều rõ ràng, chỉ cần ngăn cản một lát, phù sinh bọn người liền có thể phá vỡ trấn hồn tháp. Nhưng mà, thực lực bọn hắn đều quá yếu, đối mặt Thiên Minh cái này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, liền một lát cũng đỡ không nổi. Đường Diễm ôm một tia hy vọng hỏi thăm, "Lý đạo hữu, ngươi có chắc chắn hay không?" "Không có." Lý Trường An lắc đầu, hắn cũng không muốn trực diện Thiên Minh. "Chư vị, Thiên Minh từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, hắn nếu dám hành động, đã nói lên hắn đã làm đủ chuẩn bị, chúng ta ngăn cản cũng vô dụng, vẫn là đi xem hắn đến cùng muốn làm cái gì đi." Nói đi, hắn cũng bước lên truyền tống trận. Bởi vì bộ khôi lỗi thân này không có mang theo bảo vật, hắn đành phải tìm Cố Ngọc Hà mượn một viên linh thạch cực phẩm, lập tức biến mất tại truyền tống trận quang mang bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại tiên khoáng quật địa vực. Cái kia vài tòa mỏ lớn, tựa như vài đầu ẩn nút quỷ dị yêu thú, lặng lặng ngủ say ở trong khu vực này tâm. Thiên Minh bọn người chưa đi vào, ngay tại mỏ lớn trước đó, Âm Linh lão ma cảm ứng được Lý Trường An khí tức, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt càng hung ác. "Lâm Phàm, ngươi dám đi theo?" Khí tức của hắn bạo tăng, hình như có động thủ dự định. Thời khắc này Lý Trường An chỉ là chuẩn tứ giai khôi lỗi thân, căn bản không phải đối thủ của nó. Lúc này, Thiên Minh đè xuống hắn. "Âm Linh, không được đối với Lâm đạo hữu cùng còn lại cổ tu tông đạo hữu xuất thủ, bọn hắn đều là đồng đạo, cũng không phải là địch nhân." "Thiên Minh, cái này Lâm Phàm." Âm Linh há to miệng, tựa hồ muốn nói hoang sa tộc tiểu thế giới trận đại chiến kia, nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Đối mặt Thiên Minh bình tĩnh ánh mắt, hắn không thể không yên lặng im lặng, thu liễm một thân khí tức. Sau đó, Thiên Minh nhìn về phía Lý Trường An cùng rất nhiều truyền tống mà đến cổ tu tông tu sĩ. "Lâm đạo hữu, các ngươi nếu là nghĩ đến, liền cùng nhau đi theo đi." Nói xong lời này, hắn liền cũng không quay đầu lại tiến vào một cái hầm mộ. Còn lại nguyên anh lão ma cũng theo đó tiến vào, nhao nhao biến mất tại thâm thúy u ám hầm mộ cửa vào. Thế thế, cổ tu tông tất cả mọi người có chút do dự. Thiên khoáng quật cái này vài tòa mỏ lớn thật sự là tà dị, mấy ngàn năm trước liền thôn vệ qua nguyên anh, trước đó không lâu lại thôn vệ Hàn Phong chân quân, phản phất một cái động không đáy, đi vào người không có một cái có thể còn sống đi ra. Nếu không có đã sớm biết Thiên Minh mục tiêu, bọn hắn chắc chắn coi là Thiên Minh bọn người ở tại tự tìm đường chết. Thiên Minh chẳng lẽ liền không lo lắng về không được? Hẳn là hắn có cái gì ý vào. Một phen thương thảo sau, tất cả mọi người không có ý định đi vào. Bọn hắn tuy tốt kỳ, nhưng không đến mức vì hiếu kỳ mất mạng. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi liền có thể, nếu là Thiên Minh bọn người chết ở trong đó, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đường Diễm nói lên kết quả tốt nhất. Đang nói, cả vùng đại địa chợt rung động. Âm ầm phía dưới mặt đất phảng phất có vô số địa long xoay người, rung động đến càng ngày càng lợi hại. Đám người nhao nhao bay tới chỗ cao, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng nhiên xuất hiện địa động? Lần này địa động so mấy lần trước kịch liệt hơn, chỉ sợ sâu trong lòng đất xuất hiện dị dạng. Lý Trường An nhíu mày, nhìn chăm chú không ngừng rung chuyển đại địa. Biến hóa này chẳng lẽ là Thiên Minh đưa tới? Hắn mắt nhìn tòa kia hầm mỏ, trong lòng càng bất an. Lúc này, một đạo hẹp dài vết rách đột nhiên tại tòa kia hầm mỏ lối vào xuất hiện, hướng về hai bên phi tốc lan tràn. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên khoáng quật địa vực liền bị đạo vết rách này một phân thành hai. Mặt đất rung chuyển, vết rách trời nên càng lúc càng lớn, dần dần trở thành một đầu vực sâu. Hô, u lãnh hàn phong từ trong vực sâu gào thét mà ra, lạnh thấu xương. Vực sâu còn tại không ngừng quyết trương, phản phất muốn đem toàn bộ tu tiên giới nứt thành hai nửa. Một lát sau, một đạo chói mắt huyết quang đột nhiên tại trong vực sâu xuất hiện. Lý Trường An nhìn xuống dưới, tại trong huyết quang thấy được Thiên Minh đám người thân ảnh. Đó là cái gì? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn chằm chằm Thiên Minh lòng bàn tay. Ở tại lòng bàn tay có một viên huyết sắc tinh thạch. Mảnh kia chiếu sáng toàn bộ vực sâu huyết quang, chính là huyết sắc tinh thạch tán phát. Nó mùi máu tanh càng nồng đậm, phản phất ngưng tụ vô số sinh linh huyết thủy, huyết khí xông thẳng lên trời, làm cả thương khung đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Mảnh này huyết sắc thương khung, làm cho Lý Trường An trong lòng giật mình. Đây chính là hắn tại quẻ tượng bên trong nhìn thấy chẳng cảnh. Dĩ vãng mỗi lần thôi diễn chính ma chi chiến, trước mắt hắn đều sẽ hiện ra một mảnh huyết sắc thương khung. Bất quá, hắn trước kia cũng không nghĩ lại, chỉ cho là đây là đại loạn dấu hiệu. Nghĩ không ra, mảnh này huyết sắc thương khung sẽ thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt hắn. Chứ mảnh này huyết sắc thương khung, ta sẽ còn nghe được vô số sinh linh kêu rên, chẳng lẽ hôm nay cũng sẽ xuất hiện? Lý Trường An cau mày, nhìn chằm chằm Thiên Minh thân ảnh. Tại hắn nhìn soi mói, Thiên Minh cùng còn lại Nguyên Anh lão ma tại trong vực sâu không ngừng rơi xuống, cuối cùng rơi vào dưới đáy vực sâu. Vực sâu dưới đáy là một đầu tối tăm như mực băng lãnh trường hà. Đầu trường hà này phản phất đến từ trong truyền thuyết U Minh luyện ngục, trong nước sông tràn đầy trôi nổi tử thi hài cốt. Thiên Minh đứng ở trên sông, cầm trong tay tinh thạch đánh vào trong sông. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thạch huyết quang đại phóng, phản phất một chiếc minh đăng, chiếu sáng vô tận nước sông. Ngay sau đó, Thiên Minh vung tay lên, vô số hồn cờ từ hắn túi chứa vật bay ra. Lý Trường An phát hiện, những hồn này cờ cũng không phải là đều là đối phó nhân tộc hồn phách hồn cờ, có yêu hồn cờ, còn có còn lại dị tộc hồn cờ. Thiên Minh từ chỗ nào làm nhiều như vậy dị tộc chi hồn? Đang nghĩ ngợi, hàng ngàn hàng vạn hồn phách từ hồn cờ bên trong cùng nhau bay ra. Nhân tộc, yêu tộc cùng rất nhiều dị tộc hồn phách chồng chất, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, tại trên nước sông kêu rên. Đối với mảnh này kêu rên thanh âm, Lý Trường An cũng không lạ lắm. Đây chính là hắn quẻ tượng bên trong cái thứ hai đặc thù. Huyết sát thương khung cùng chúng sinh kêu rên đều đã xuất hiện, xem ra hôm nay đúng là chính ma đại chiến cuối cùng ngày, Thiên Minh đến cùng muốn làm gì? Lý Trường An chăm chú nhìn dưới đáy vực sâu, chưa thả qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ thấy Thiên Minh chu thân pháp lực mãnh liệt, đem vô số hồn phách đánh vào nước sông chỗ sâu. Ầm ầm, ầm ầm, những hồn phách kêu kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ đâm vào nước sông chỗ sâu cái nào đó trên bình chướng, tại lần lượt đánh chúng hồi phi yên diệt. Cuối cùng, tất cả hồn phách hao hết, kêu rên thanh âm biến mất. Một sợi cổ lão khí tức cường đại từ nước sông chỗ sâu phiêu đãng mà ra. Thiên Minh mặt lộ thành kính chi sắc, thu liễm khí tức quanh người, đối với nước sông thật sâu cúi đầu. Thương sinh máu làm dẫn, vạn linh hồn mở đường, xin mời. Thiên Tông trở về. Chương 463, Thiên Tông trở về, thiên địa kỳ biến, 1, chương 463, Thiên Tông trở về, thiên địa kỳ biến, 1, Thiên Minh lời này vừa ra. Lý Trường An bất an trong lòng kéo lên đến đỉnh điểm. Không chỉ có là hắn, Yến Như Nguyên các loại cổ tu tông tu sĩ trên mặt đều hiện lên ra vẻ sầu lo. Thiên Tông đã bị hủy bởi đại kiếp, không có khả năng tái hiện thế, Thiên Minh hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ cái này thiên khoáng quật phía dưới có Thiên Tông còn sót lại truyền thừa? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều không muốn hướng xấu nhất phương hướng suy đoán. Nhưng mà, Đường Diễm thần sắc lại hết sức nghiêm trọng. Ta bỗng nhiên phát giác được tông chủ khí tức. Tông chủ? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Một cái làm bọn hắn đều khó mà tin ý nghĩ, tại trong đầu của bọn họ dần dần hiện hiện. Đường đạo hữu, như lời ngươi nói tông chủ, là chỉ Minh Ngục Tông vị cuối cùng tông chủ, Vệ Minh Thiên Quân. Cái gì? Trong lòng mọi người trầm xuống. Vệ Minh Thiên Quân vốn hẳn nên chết tại 9 vạn năm trước trong đại kiếp, khí tức của hắn tại sao lại xuất hiện tại trong cái nước? Chẳng lẽ hắn cũng thông qua tị thế quan tài, sống đến bây giờ tuyến nguyệt? Dù vậy, hắn cũng rất khó tại đường kim tu tiên giới bay về cảnh giới hóa thần. Lúc này, Đường Diễm lên tiếng lần nữa. Không chỉ có tông chủ, còn có còn lại hóa thần thiên quân khí tức, tỉ như Cực Lạc Thiên Quân. Nghe vậy, đám người càng lại chấn kinh. Chẳng lẽ những này hóa thần cường giả đều không có tại trong đại kiếp vẫn lạc? Năm đó trận đại kiếp kia tới quá nhanh, cũng kết thúc quá nhanh, rất nhiều người đều không hiểu thấu biến mất, tràn đầy hỗn loạn. Đến mức đại kiếp song phương cuối cùng kết cục, đến nay vẫn như cũng là một câu đố. Nếu như Cựu Đại Tiên Tông thất bại, bọn hắn đối thủ vì sao cũng mất tin tức? Theo lý thuyết, đánh bại Cựu Đại Tiên Tông thế lực sẽ thành tu tiên giới tân chủ làm thịt, khống chế tu tiên giới tất cả tài nguyên. Có thể căn cứ đã có tư liệu biểu hiện, trận đại kiếp kia đằng sau, Cựu Đại Tiên Tông đối thủ cũng ly kỳ biến mất. Ngoại trừ bên ngoài, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ đều bị vùi lấp tại trong tuyết nguyệt. Bây giờ, theo ma đạo hành động, tất cả vấn đề tựa hồ cũng muốn bị mở ra. Cố Ngọc Hà đôi mi thanh tú cau lại, trầm giọng nói, không cần bối rối, có lẽ cũng không phải là từng cái hóa thần bản nhân, mà là bọn hắn còn sót lại bảo vật. Không sai, có thể là binh khí của bọn hắn hoặc thiếp thân áo giáp, lây dính khí tức của bọn hắn. Nói không chừng Thiên Minh muốn chính là những vật này. Đám người nhao nhao mở miệng, dường như muốn thuyết phục chính mình, có thể mỗi người đều lo sợ bất an. Đúng lúc này, liền nghe đến oanh một tiếng, tôn kia chấn hồn tháp triệt để sụp đổ, lại bộ phận tàn phiến ở trong thiên địa hóa thành hư vô, chỉ còn số rất ít lưu lại. Quả nhiên không phải thật sự chấn hồn tháp. Một màn này, nghiệm chứng Lý Trường An trước đây suy đoán, chân chính chấn hồn tháp đã ở năm đó trận đại kiếp kia bên trong bị đánh nát. Thiên Minh không biết từ chỗ nào tìm được nó tàn phiến cùng phương pháp luyện chế, tăng thêm còn lại vật liệu, luyện chế được một tòa phẩm giai thấp hơn chấn hồn tháp. Tháp này tổng hợp phẩm giai, hơn phân nửa vẫn chưa tới chuẩn ngũ giai. Bởi vì phù sinh chân quân liên tiếp đánh kích, nó lại lần nữa sụp đổ. Phù sinh cùng rất nhiều nguyên anh, tứ giai kỹ nghệ người sở hữu cùng nhau xuất hiện. Bọn hắn trước đây bị trấn tại trong tháp, không cách nào cảm giác ngoài tháp, không biết ngoại giới xuất hiện cỡ nào biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây chẳng lẽ là thiên quan quật? Thiên Minh, ngươi làm cái gì? Hắc Sa chân quân nhìn chằm chằm Thiên Minh, nghiêm nghị chất vấn. Thiên Minh cũng không đáp lời, thậm chí đều không có nhìn hắn, vẫn như cũ mặt hướng u lánh nước sông, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hắc Sa chân quân mặt lộ tức giận, trong tay bảo vật hiện hiện, đang muốn đối với nó xuất thủ. Nhưng Phủ Sinh chân quân ngăn cản hắn. Thì đã trễ, không cần thiết, lui đi. Đây là vì gì? Hắc Sa chân quân nhíu nhíu mày, có chút không hiểu. Còn lại Nguyên Anh cùng tứ giai kỹ nghệ người sở hữu đồng dạng nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía Phủ Sinh chân quân. Phủ Sinh chân quân cũng không giải thích cái gì, chỉ nói là trận chiến này đã mất ý nghĩa, rời đi trước nơi đây. Nói đi, hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, rời đi vực sâu. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có hoang mang, nhưng đều lựa chọn tin tưởng Phủ Sinh, theo hắn cùng nhau rời đi. Coi như lưu ở nơi đây cũng vô dụng. Thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản Thiên Minh, không thay đổi được cái gì. Không bao lâu, đám người nhao nhao đi vào kẽ nước phía trên. Lâm đạo hữu, Lương đạo hữu, các ngươi cũng tới. Minh Hà chân quân đối với hai người chào hỏi, hỏi kẽ nước sự tình. Các ngươi có biết Thiên Minh làm cái gì? Ân. Lý Trường An nói đơn giản nói trước đây sự tình. Nghe được Thỉnh Tiên Tông trở về năm chữ, Thanh Long bọn người đổi sắc mặt. Lời này ý tứ không cần nói cũng biết, có lẽ cũng không phải là chân chính Tiên Tông, mà là năm đó Cựu Đại Tiên Tông di lưu chi vật. Bọn hắn cũng đều giấu trong lòng hy vọng, không muốn chân chính nhìn thấy Cựu Đại Tiên Tông trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm giàn mua, đột nhiên tại băng lãnh nước sông bên dưới vang lên. Ung dung chín vạn năm, ruộng dâu đều là biển cả thanh âm này hùng vĩ lại tăng thường, phản phất đến từ xa xăm tuế nguyệt trước đó, vượt qua vô tận thời không, tại bây giờ tu tiên giới vang lên. Vừa dứt lời, nước sông chợt bắt đầu cuộn cuộn. Đại địa rung động trở nên kịch liệt hơn. Ầm ầm kẽ nước điên cuồng quyết trương, thiên khoáng quật trong nháy mắt đổ sụp. Trong nháy mắt, toàn bộ kẽ nước liền quyết trương đến mấy trăm vạn dặm rộng. Kẽ nước dưới đáy dòng sông hóa thành một phiến đại dương mênh mông, sóng biển cuộn cuộn, tăng lên không ngừng, dần dần cùng đại địa ngang bằng. Cứ như vậy, kẽ nước biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có sóng cả mãnh liệt nước biển. Vùng nước biển này phảng phất đến từ U Minh địa phủ, trong nước tràn đầy toái thi hải cốt, lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu, còn tại hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ tu tiên giới. Toàn bộ trung vực đại địa, vô số tu hành thế lực bị trận này đột nhiên xuất hiện biến hóa tác động đến. Đã xảy ra chuyện gì? Trung vực tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện một vùng biển rộng? Mau lui, mang lên tất cả môn nhân đệ tử rời đi nơi đây, đông đảo người tu hành kinh hoàng bất an, không thể không rời đi vốn có tu hành đạo tràng, tiến về chưa bị nước biển bao phủ địa phương. Đại lượng lực ý, trúc cơ thậm chí là kim đan thế lực đều không thể không rút lui. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, nước biển không ngừng bao phủ cái này đến cái khác linh địa, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Tại trong lúc này, mặt biển phía dưới cái kia cổ lão cường đại tăng thương khí tức trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đột nhiên, một mảnh bóng ma khổng lồ tại huyết quang chiếu sáng đáy biển chỗ sâu xuất hiện. Đó là cái gì? Tựa hồ là một chiếc thuyền. Thanh Long bọn người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm mảnh kia bỗng nhiên xuất hiện bóng ma. Tất cả mọi người ý thức được, Thiên Minh lần hành động này chính là vì mảnh này bóng ma. Tựa hồ không phải thuyền. Lý Trường An chau mày, vận dụng hết thể lực lượng, kết lực cảm giác vùng bóng ma kia. Thô sơ giản lược nhìn lại, vùng bóng ma kia xác thực giống như là một chiếc thuyền lớn. Có thể theo thời gian trôi qua, nó dần dần từ đáy biển dốc lên, chậm rãi tiếp cận mặt biển, quy mô càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng, tất cả mọi người thấy rõ, đó cũng không phải là thuyền lớn, mà là một mảnh thật lớn lục địa, hoặc là nói, một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Ầm ầm, nước biển mãnh liệt, bọt nước ngập trời. Mảnh này thế giới khổng lồ từ mặt biển phía dưới trồi lên, tại mọi người trong ánh mắt rung động chậm rãi lên không, trôi nổi tại trên biển lớn. Thật là nồng nặc tiên địa linh lực. Lý Trường An âm thầm kinh ngạc. Tiểu thế giới này linh lực nồng độ, viễn siêu đương kim tu tiên giới cùng từng cái bí cảnh thế giới. Nó chỉnh thể khí tức cùng đương đại tu tiên giới không hợp nhau, phản phất đến từ xa xôi thượng cổ tuyết nguyệt, toàn bộ thế giới tràn đầy lầu các cung điện, trung tâm nhất là một cái cao lớn tông môn. Minh Ngục Tông. Đường Diễm cùng còn lại Minh Ngục Tông khôi phục tu sĩ cùng nhau kinh hô. Tông môn này, cùng bọn hắn trong trí nhớ Minh Ngục Tông giống nhau như lúc, không có biến hóa chút nào, liền ngay cả khí tức đều thuộc về thời đại thượng cổ. Tại nhìn thấy tông môn này trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí có chút hoảng hốt, phản phất lại về tới năm đó. Tông môn trong đại điện, hơn 10 người tu hành đứng chắp tay. Bọn hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xuống toàn bộ tu hành giới. Hơn 10 người này từng cái khí độ bất phàm, khí tức mạnh đến mức không cách nào đo đoán, viễn siêu đám người thấy qua hết thảy tu sĩ, thậm chí so Thiên Minh, Phủ Sinh hai người đều mạnh hơn nhiều. Hóa Thần Thiên Quân, không ít người tâm thần chấn động, đoán được hơn 10 người kia cảnh giới. Lúc này, Vạn Vui Chân Quân thần sắc kích động, hô to một tiếng, "Phụ thân!" "Ân." Một người trong đó khẽ bước cằm, trên mặt nhiều một chút ôn hòa. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây nhao nhao minh bạch, người này chính là trong truyền thuyết Cực Lạc Thiên Quân. Nghĩ không ra, chúng ta sinh thời có thể nhìn thấy còn sống Hóa Thần Thiên Quân. Thanh Long cùng Chu Tức bọn người nhìn nhau, trong mắt đều có rung động. Toàn bộ tu tiên giới đã có 30,000 năm chưa ra hóa thần, hôm nay chợt xuất hiện hơn 10 vị, lại mỗi cái đều là trên cổ tịch ghi lại truyền thuyết nhân vật. Một đám truyền thuyết sống. Đứng ở trong đó người kia, chính là năm đó Minh Ngục Tông tông chủ. Về Minh Thiên Quân. Chương 463, Tiên Tông trở về, Thiên Địa kỳ biến, 2. Chương 463, Tiên Tông trở về, Thiên Địa kỳ biến, 2. Hắn nhất phi trùng tiên, áo bào phần phần, nhìn xuống đại địa, khí tức mênh mông trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ tu tiên giới. Hôm nay, Minh Ngục Tông trở về. Thanh âm hắn hùng hồn, vang vọng giữa đất trời, tuyên cáo Minh Ngục Tông trở về. Nghe được thanh âm này, vô số tâm thần người chấn động. Minh Ngục Tông, đây là tông môn gì? Là trong truyền thuyết Cựu Đại Tiên Tông một trong. Cái gì? Cựu đại tiên tông lại còn tồn tại? Tu tiên giới các nơi, cơ hồ tất cả người tu hành đều ngừng trong tay sự tình, tại khó có thể tin cùng khiếp sợ cảm xúc bên trong thảo luận việc này. Rất nhiều người đều không chịu tin tưởng, đã biến mất 90.0005 tông môn sẽ tái hiện thế gian. Có thể cố uy áp kia toàn bộ tu tiên giới hóa thần khí tức không giả được. Vô luận bọn hắn có tin tưởng hay không, Minh Ngục tông trở về đã thành kết cục đã định. Đồng thời, mặt khác tám đại tiên tông cũng có thể sẽ lần lượt trở về. Nghĩ đến đây, không ít người liền lòng sinh sợ hãi, lo sợ bất an. Nghe nói cửu đại tiên tông thời đại tu tiên giới cực kỳ hỗn loạn, chính ma điên đảo, quần ma loạn vũ, khắp nơi đều là giết chóc cùng huyết tinh, căn bản không ai có thể tĩnh tâm tu hành. Tầng dưới chót tu sĩ tại tông môn cao tầng trong mắt đều là tu hành vật liệu. Tầng dưới chót, trúc cơ xem như tầng dưới chót sao? Nói nhảm. Đương nhiên tính a. Ai, chúng ta tu tiên giới cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, sợ hãi cùng bất an dần dần tại toàn bộ tu tiên giới tràn ngập ra. Vấn đề giống như trước, Lý Trường An cũng đang suy tư. Bây giờ tu tiên giới quy mô kém xa thời kỳ thượng cổ. Nếu như Minh Ngục Tông còn muốn đi thượng cổ sự tình, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ tu tiên giới tầng dưới chót cùng phàm tục liền sẽ bị giết đến sạch sẽ. Tất cả người tu hành đều là từ tầng dưới chót bò dậy, không có phàm tục cùng tầng dưới chót người tu hành, toàn bộ tu tiên giới sẽ dần dần tiêu vong. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, đang nghĩ ngợi, dưới bầu trời Vệ Minh Thiên Quân bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy ống tay áo của hắn nhẹ phẩy, hóa thần chi lực rót thành một cái che khuất bầu trời đại thủ, đối với màn trời nơi nào đó ra sức vụ một cái. Âm ầm tu tiên giới lại lần nữa rung chuyển, phản phất muốn buộc phát diệt thế nguy cơ. Tại vô số người tu hành rung động vừa sợ sợ trong ánh mắt, Vệ Minh Thiên Quân cầm ra một đầu mơ hồ lại khổng lồ xiềng xích. Xiềng xích kia không biết từ đâu mà đến, tựa hồ cùng trời màn tương liên, phong tỏa toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, Vệ Minh Thiên Quân vung tay lên, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, xiềng xích kia trong nháy mắt đứt gãy. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tu tiên giới tất cả mọi người cảm giác toàn thân buông lỏng, phảng phất có cái gì gông cùng xiềng xích được mở ra. Đây là có chuyện gì? Lý Trường An âm thầm kinh ngạc, cẩn thận trải nghiệm cái này cảm giác kỳ dị. Giờ phút này, hắn giống như là tránh thoát mấy đạo căn bản không tồn tại chân áp, cả người đều vô cùng dễ dàng. Tại bên cạnh hắn, Đường Diễm, Yến Như Huyên mấy người cũng có tương tự cảm giác. Đồng thời, xiềng xích đứt gãy sau, toàn bộ tu tiên giới phát sinh kỳ biến. Vô số danh sơn đại xuyên hiện hiện, rất nhiều trên cổ tịch mới có núi cao sông lớn, tuần tự xuất hiện tại tu tiên giới các nơi. Thiên địa linh lực trở nên càng lúc càng nồng nặc, từng đầu linh mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, hàng ngàn hàng vạn linh tuyển tại các nơi tuôn ra, đến mãi không hết linh hoa ở trên mặt đất nở rộ chập chờn. Trường Thanh Sơn linh mạch phẩm giai tại tăng lên. Lý Trường An có chút giật mình. Hắn lưu tại Trường Thanh Sơn phân thân có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ Trường Thanh Sơn linh lực nồng độ ngay tại căn bản. Nguyên bản Trường Thanh Sơn linh mạch phẩm giai liền rất cao, siêu Việt Nam vực còn lại kim đan thế lực tam giai linh mạch, ẩn ẩn tiếp cận tứ giai. Bây giờ, tại trận này thiên địa kịch biến bên trong, vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, Trường Thanh Sơn linh mạch liền thực hiện đột phá, chính thức trở thành tứ giai hạ phẩm linh mạch. Thu ảnh hưởng này, Trường Thanh Sơn trong ngoài vô số phổ thông cỏ cây cùng nhau trở thành linh hoa linh thảo, trong sơn dã rất nhiều dã thú đều bước lên yêu thú chi lộ, liền ngay cả từng cái phàm tục trong quốc gia phàm nhân đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Đại lượng bệnh nguy kịch phàm nhân tại trong trận kịch biến này rút đi bệnh tật, trở nên thân thể khỏe mạnh. Lao thiên gia phù hộ a, thần tiên hiển linh. Nhất định là chúng ta thành kính cảm động trên trời tiên nhân, đa tạ tiên nhân vì bọn ta miễn đi bệnh tật. Tạ ơn tiên nhân trong lúc nhất thời, vô số phàm tục đi vào miếu thờ trước đó quỳ lạy. Lý Trường An lấy được tín ngưỡng lực đều nhiều hơn không ít. Không bao lâu, Vệ Minh Thiên Quân lại lần nữa ra tay, cầm ra cây thứ hai xiềng xích. Ầm ầm. Tại hắn cái kia mênh mông cường đại hóa thần chi lực bên dưới, cái này cùng xiềng xích đồng dạng sụp đổ, ở trong thiên địa hóa thành hư vô. Lý Trường An toàn thân lại là bừng lòng. Mặc dù tu vi của hắn không có chút nào tăng trưởng, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác con đường phía trước trở nên càng rộng rãi hơn. Sau đó một cách giờ, một cây tiếp một cây mơ hồ xiềng xích bị kéo đứt. Tu tiên giới biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Nguyên bản tu tiên giới chỉ có Yến Quốc Ma đạo cùng Nguyên Triệu hai nước chính đạo cương vực. Nhưng hôm nay, theo vô số sông núi hiện hiện, Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác tu tiên giới đã làm lớn ra hơn 10 lần, các nơi đều xuất hiện rất nhiều lạ lẫm khu vực. Thiên địa linh lực thì nồng nặc mấy lần. Từ nay về sau, nếu là vốn có tu tiên giới quy tắc không thay đổi, tất cả tu sĩ con đường tu hành sẽ trở nên lại càng dễ. Ta hiểu được, là phong tiên tòa địa. Tại bên cạnh hắn Cố Ngọc Hà đống nhiên mở miệng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ chợt hiểu. Lý Trường An lập tức thỉnh giáo. Cố đạo hữu, cái gì gọi là phong tiên tòa địa? Ta kiến thức nông cạn, không từng nghe nói qua việc này. Ta biết cũng không nhiều, là nghe một vị sư thúc nói. Cố Ngọc Hà không có tàng tư, đối với Lý Trường An nói rõ chi tiết. Cái gọi là phong thiên tòa địa, là các đại tiên tông đều có một loại thủ đoạn đặc thù. Một khi thi triển, liền có thể phong tỏa thiên địa linh lực, ẩn tàng danh sơn đại xuyên, làm cho cả tu tiên giới nhìn như thu nhỏ lại trở nên tàn cỗi. Chỉ bất quá, một chiêu này từ trước đến nay là đối với tiểu thế giới dị tộc dùng, dị vãng chưa bao giờ đối với tu tiên giới sử dụng, bởi vậy biết được cũng không có nhiều người. Cố Ngọc Hà sở dĩ biết, cũng là bởi vì trùng hợp. Nàng sư thúc là một vị ngũ giai đỉnh phong trận pháp sư, từng được mời đi đối phó trong một cái tiểu thế giới sinh hoạt dị tộc. Đan đỉnh tông muốn hàng phục đám kia dị tộc, nhưng này bầy dị tộc cận kề cái chết không theo, không muốn biến thành đan đỉnh tông nô bộc. Bởi vậy, đan đỉnh tông thi triển phong thiên tỏa địa chi pháp. Tiểu thế giới kia nguyên bản có ngũ giai linh mạch, tu hành tài nguyên vô số, nhưng ở phong tỏa thiên địa đằng sau, toàn bộ tiểu thế giới linh lực chợt hạ xuống, linh mạch sụp đổ, trở nên cằn cỗi lụy suy nhược, con đường tu hành gần như đoạn tuyệt. Đan đỉnh tông sở dĩ làm như vậy, là vì để dị tộc tại trong tuyệt vọng thần phục. Nghĩ không ra, tông môn sẽ đối với tu tiên giới triển khai phép thuật này, khó trách đương kim tu tiên giới như vậy cằn cỗi, ngay cả ngũ giai linh mạch đều không có, rất nhiều thiên phú chắc tuyệt tu sĩ đều chỉ có thể miễn cưỡng đi đến nguyên anh cảnh giới. Trải qua Cố Ngọc Hà giảng thuật, Lý Trường An cơ bản minh bạch cái này phong thiên tỏa địa chi pháp công dụng. Hắn vốn cho rằng tu tiên giới đang không ngừng thu nhỏ, nhiều năm sau sẽ tiến vào mạt pháp thậm chí tuyệt pháp thời đại, sẽ không bao giờ lại có người tu hành. Nhưng thực tế tình huống cũng không phải là như vậy. Hết thệ cũng chỉ là hóa thần tiên quân thủ đoạn. Chỉ cần triệt hồi phong thiên tỏa địa chi pháp, tu tiên giới quy mô liền sẽ trở về thời đại thượng cổ. Không đối, căn cứ vị kia ngự thú tông tiền bối bản chép tay, thượng cổ tu tiên giới nên so thời kỳ viễn cổ nhỏ rất nhiều, tu tiên giới xác thực rút nhỏ. Lý Trường An nhíu mày suy tư. Chẳng lẽ thượng cổ tu tiên giới cũng là bị phong tỏa qua? Thôi, nghĩ quá nhiều vô dụng. Lý Trường An tạm thời đè xuống ý niệm này. Chỉ cần sống được đầy đủ lâu, một ngày nào đó sẽ biết được tất cả bí mật. Hôm nay tu tiên giới kỳ biến, đã chứng minh hắn dị vãng ý nghĩ. Không cần thiết đi tận lực tìm kiếm những bí mật kia. Một mực còn sống là được. Hắn nếu là không có sống đến hôm nay, liền sẽ không biết tu tiên giới bị phong tỏa qua. Thế cục hôm nay, đối với ta xem như có lợi. Tu tiên giới khôi phục sau, không còn như vậy cằn cỗi, các loại tu tiên tài nguyên so di vãng hơn rất nhiều, sau này con đường tu tiên sẽ thuận lợi hơn. Lý Trường An tâm tính buông lỏng, cũng không lo lắng. Thực lực của hắn đã đầy đủ, cũng không phải là trúc cơ, luyện khí như thế tầng dưới chót sâu kiến, coi như tu tiên giới quy củ khôi phục thời đại thượng cổ, hắn làm theo có thể lẫn vào như cá gặp nước. Đương nhiên, còn lại Nguyên Anh cũng giống vậy. Trận kịch biến này đối với phần lớn Nguyên Anh đều có chỗ tốt. Thanh Long, Chu Tước bọn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều có chút phức tạp. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, con đường tu hành trở nên càng rộng rãi hơn, không còn giống như dị vãng khó như vậy đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều có thể tu hành đến Nguyên Anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, có hy vọng dòm ngó cảnh giới hóa thần. Mà hết thảy này đều là bọn hắn đối thủ mang tới. Sâm La lão ma cười to, "Tề Cửu Dương, Ngọc Hổ, ta đã sớm nói với các ngươi qua, chỉ cần các ngươi từ bỏ, tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt, trong trận đại chiến này tất cả tử vong cùng giết chóc đều không có chút ý nghĩa nào. Việc này còn không có kết thúc, hết thảy cũng còn chưa biết." Tề Cửu Dương thần sắc lạnh lùng, đạm mạc đáp lại. Đúng lúc này, dưới bầu trời, Vệ Minh Tiên Quân bỗng nhiên hét lớn, "Các tông đạo hữu, còn không tỉnh lại." Chương 464, đại kiếp lại nổi lên, đại hung quẻ tượng, 1, chương 464, đại kiếp lại nổi lên, đại hung quẻ tượng, 1, Vệ Minh Tiên Quân thanh âm hùng hồn, phảng phất quần quần thiên lôi, tại thật lớn tu tiên giới quanh quẩn. Vừa dứt lời, thiên địa rung động, bát phương kỳ biến. Tại hướng tây nam, đại địa nứt ra, một tôn phong cách cổ xưa nặng nề đại đỉnh chậm rãi dâng lên. Là ta Đan đỉnh tông. Cảm nhận được đại đỉnh khí tức, Cố Ngọc Hà ánh mắt phức tạp, đã có mừng rỡ cũng có sầu lo, nhìn về phía tôn kia đại đỉnh. Hiển nhiên, Đan đỉnh tông cũng vượt qua đại kiếp, tại 90.000 năm sau trở về. Ngay sau đó, tu tiên giới phương nam, một gốc cổ thụ chọc trời xuất hiện. Cổ một mỗi một phiến lá cây đều phảng phất một mảnh lục địa, gánh chịu lấy từng cái lầu các cung điện. Tại trên tán cây, hơn 10 đạo hóa thần cường giả đứng chắp tay, khí tức kinh khủng dung chuyển trời đất. Cổ Mục Tông, Lý Trường An ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem gốc kia của Mục. Hắn tu hành của Mục Tông hoạch tâm truyền thừa công pháp, nếu là bị tông này biết được, chắc chắn có một trận sát kiếp. Sau đó, Vạn Trận Tông, Huyền Khí Tông, Ngự Thú Tông các loại tông môn nhao nhao trở về. Các tông cường giả không ngừng xuất thủ, đập vỡ vụn bát phương xiển xích, làm cho tu tiên giới càng lúc càng lớn. Đợi dung chuyển lắng lại, toàn bộ tu tiên giới quy mô đã vượt qua dị vãng gấp trăm lần. Thiên địa linh lực nồng nặc hơn 10 lần, tu hành tài nguyên không biết nhiều bao nhiêu. Hết thể tựa hồ cũng hướng về đối với Lý Trường An có lợi phương hướng phát triển, nhưng hắn nhưng trong lòng càng bất an. Hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức liền phát giác được chết điểm báo. Đại hung, Lý Trường An trong lòng giật mình. Hắn tiếp tục thôi diễn, toàn lực thi triển bói toán kỹ nghệ, muốn suy tính ra đại hung quẻ tượng nguyên do. Làm sao? Lần này đại hung quẻ tượng tựa hồ là bởi vì Cửu Đại Tiên Tông mà lên, hắn bây giờ căn bản liền nhìn không thấu, chỉ có thể mơ hồ phát giác cùng Nam Bực Kim Đan gia tộc Mộc gia có quan hệ. Cửu Diệp Kiếm Lan, Lý Trường An lập tức liền nghĩ đến vật này. Tại Cửu Đại Tiên Tông trở về trước đó, thiên địa linh căn cũng không quá tác dụng lớn chỗ, không ai thèm nhỏ dãi Mộc gia gốc kia Cửu Diệp Kiếm Lan. Nhưng hôm nay, Cửu Đại Tiên Tông trở về, Cửu Diệp Kiếm Lan loại này thiên địa linh căn, chắc chắn gây nên Cửu Đại Tiên Tông chú ý nhất là của Mộc Tông. Tông này thăng linh căn chi pháp, cùng bù đắp ngũ hành linh căn biện pháp, đều cần khế ước thiên địa linh căn. Ta đã mang đi Mộc gia Cửu Diệp Kiếm Lan, cũng đối ngoại tuyên bố Cửu Diệp Kiếm Lan đã vẫn diệt, nhưng của Mộc Tông không nhất định sẽ tin tưởng. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức để hắn lưu tại Mộc gia phân thân rời đi. Nhiều năm qua, hắn một bộ phân thân, một mực tại Mộc gia ngụy trang thành Mộc gia Kim Đan một nguyên thần, dùng cái này khống chế Mộc gia tu hành tài nguyên. Nhưng hôm nay, nguy cơ đã tới, bộ phân thân này không thể nhận. Đi tới chỗ không có người, bộ phân thân này tại chỗ tự bạo, hóa thành hư vô. Nguyên bản lưu tại Mộc gia bên trong hồn đăng, cũng sớm đã bị hắn xử lý, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hẳn là ổn thỏa. Lý Trường An bấm ngón tay lại tính, rất nhanh nhíu mày, chỉ vì quẻ tượng vẫn như cũng là đại hung. Lần này hắn vẫn như cũ tính không ra bất kỳ nguyên do, cho hắn muốn động dùng bói toán bảo vật, nhưng vào lúc này, một cỗ nguy cơ lớn lao cảm giác xông lên đầu. Nguy cơ này cùng quẻ tượng biểu hiện đại hung nguy cơ khác biệt, tựa hồ gần trong gang tấc. Nếu là hắn khăng khăng thôi diễn, nhất định sẽ dẫn đến nguy cơ đến. Lý Trường An lập tức minh bạch nguyên do. Dĩ vãng, ta cái này một thân tứ giai trung phẩm bói toán kỹ nghệ, đã đứng tại toàn bộ tu hành giới đỉnh điểm, không ai mạnh hơn ta. Nhưng bây giờ, Thiên Cơ Tông trở về, trong tông hơn phân nửa có ngũ giai bói toán sư, không thể vào lúc này quá độ vận dụng bói toán chi lực, nếu không chắc chắn bị nó phát giác. Lý Trường An hít sâu một hơi, không còn tiến hành bói toán, thu liễm tất cả khí tức. Cũng may, hắn phản ứng kịp thời, cũng không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Cựu Đại Tiên Tông vừa mới trở về, các tông hóa thần thiên quân chính lẫn nhau nói chuyện với nhau, không để ý đến Lý Trường An các loại đương đại tu sĩ. Từ biệt 9 và 5, chư vị tốt không? Còn tốt. Có chút đạo hữu không thể trở về cảnh giới hóa thần, còn có tại tị thế nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, quả thực là đáng tiếc. La Côn đạo hữu coi là thật chết trận. Vì sao không gặp hắn? Lý Trường An nghe được một cái tên quen thuộc. Tại thượng cổ tu tiên giới, La Côn tương đương nổi danh, thiên phú xuất chúng lại thực lực mạnh mẽ, hóa thần bên trong ít có người có thể cùng hắn so sánh. Lúc này, khẽ than thở một tiếng vang lên. Huynh trưởng ta hắn khăng khăng lưu lại, chiến tử tại tông môn bên ngoài, đã luân hồi chuyển thế đi. Nghe nói như thế, Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện là một cái bạn trận tông hóa thần thiên quân, khí chất cùng La Côn giống nhau đến mấy phần. La Côn bảo đệ, La Vũ. Lý Trường An nhận ra người này. Sở dĩ nhận biết là bởi vì hắn có Lý Bình An toàn bộ ký ức. 9 vạn năm trước, cái kia gọi Lý Bình An tu sĩ bái nhập vạn trận tông, cũng may mắn bái sư hóa thần. Bởi vậy, tu vi của hắn mặc dù không cao, địa vị lại khá cao, theo hắn sư phụ gặp qua còn lại vạn trận tông hóa thần thiên quân, trong đó có cái này La Vũ. Tại La Vũ bên cạnh, thình lình chính là Lý Bình An sư phụ. Đố nghệ, vị này hóa thần thiên quân, sở dĩ thu Lý Bình An làm đồ đệ, là bởi vì Lý Bình An cùng hắn vẫn lạc hậu nhân tướng mạo tương tự. Ta có thể hay không mượn nhờ Lý Bình An ký ức, cùng vị này hóa thần tiền bối nhận nhau? Lý Trường An âm thầm suy tư. Nếu như đối phương không có nhìn ra vấn đề, vậy hắn liền có thể thêm một cái hóa thần sư phụ. Có bực này bối cảnh, từ nay về sau, hắn liền có thể tại tu tiên giới đi ngang, thưởng thụ tiên nhị đại sinh hoạt. Bất quá, việc này có phong hiểm. Vạn nhất Đỗ Nghệ nhìn ra Lý Trường An cũng không phải là Lý Bình An, ngược lại ma diệt Lý Bình An ý thức, dẫn đến Lý Bình An tô tỉnh thất bại. Hắn có thể sẽ nổi giận, đem Lý Trường An tại chỗ giết chết. Thôi, không phải bạn bất đắc dĩ, không có khả năng tìm vị sư phụ này nhận nhau. Lý Trường An âm thầm đè xuống ý nghĩ này. Coi như Đỗ Nghệ không nhìn ra vấn đề, việc này cũng không phải thượng giai chi tuyển. Lý Trường An bí mật quá nhiều, hắn cũng không muốn tại một cái hóa thần thiên quân dưới mí mắt tu hành. Đang nghĩ ngợi, Cựu Đại Tiên Tông hóa thần thiên quân đột nhiên cùng nhau mở miệng. Chúng ta lập xuống ước định, các tông đem ước thúc đệ tử, không còn tùy ý tàn sát phàm tục. Từ nay về sau, tu tiên giới chia làm 9 vực. Cựu Đại Tông môn riêng phần mình thống lĩnh một vực. Rất nhiều hóa thần thanh âm tại tu tiên giới không ngừng quanh quẩn. Nghe nói như thế, không ít người tu hành đều thở dài một hơi. Thanh Long, Chu Tước các loại nguyên anh chân quân cũng vung lòng không ít. Bọn hắn mặc dù không phải tầng dưới chót, đồng thời có thể tại thiên địa kịch biến sau đạt được không ít chỗ tốt, nhưng vẫn như cũ không hy vọng tu tiên giới quy củ xuất hiện biến hóa. Căn cứ rất nhiều hóa thần thuyết pháp, Cựu Đại Tiên Tông sẽ không còn đi ma đạo sự tình, vẫn như cũ tuân theo chính đạo quy củ. Xem ra, bọn hắn tại trận đại kiếp kia bên trong hấp thụ không ít giáo huấn. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể yên tâm tu hành. Trong lòng mọi người sầu lo dần dần tan đi. Đang nghĩ ngợi, một cái hóa thần đại thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bắt lấy toàn bộ Yến Quốc đại địa. Vệ Minh chân quân thanh âm tại lúc này vang lên. Yến Quốc các tông sở tu công pháp đều là cùng ta Minh Ngục Tông có quan hệ, có thể thành vì ta Minh Ngục Tông phụ thuộc, ta đem dẫn bọn hắn đi Minh Ngục vực. Tốt. Đối với cái này, còn lại tông môn hóa thần đều không có ý kiến. Cứ như vậy, tại một mảnh anh minh bên trong, Yến Quốc đại địa bị chỉnh thể bắt đi. Đã từng Yến Quốc chiếm cứ nửa cái tu tiên giới, bây giờ nó chỉ là mênh mông tu tiên giới một khối nhỏ, cũng không làm sao thu hút. Thiên Minh cùng Vạn Lạc đám người cũng chưa dừng lại, nhao nhao theo Yến Quốc đại địa rời đi. Có bộ phận ma đạo nguyên anh lưu tại nguyên địa, bọn hắn là còn lại tông môn khôi phục tu sĩ, sở dĩ gia nhập ma đạo, thuần túy là vì đối kháng chính đạo. Bây giờ tất cả tông môn đều đã trở về, bọn hắn tự nhiên muốn về riêng phần mình tông môn. Cổ tu tông đám người cũng động về tông tâm tư. Tiến Như Nguyên đột nhiên hỏi, "Lý đạo hữu, Huyền Khí tông phụ thuộc tông môn cùng gia tộc đều là đã về đến, Trăm Khí tông ngay tại trong đó, ta cùng lương sư đệ muốn về Trăm Khí tông làm cái nhàn tản thái thượng trưởng lão, ngươi nhưng đánh tính trở về Huyền Khí tông?" Đợi hết thể bình định rồi nói sau. Lý Trường An cũng không trực tiếp trả lời. Hắn càng vui làm cái tán tu. Bất quá, nếu như Lý Thái An thân phận này có thể mang đến cho hắn càng thật tốt hơn chỗ, hắn không để ý lợi dụng một phen. Đúng lúc này, Vạn Trận Tông hóa thần La Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Chư vị, cái này nguyên, Triệu Nhị Quốc liền thuộc về ta Vạn Trận một đi, các ngươi nghĩ như thế nào?" "Có thể, bất quá ta Đan đỉnh tông đệ tử nhất định phải có được tiến vào chu tước, thanh long các loại bí cảnh tư cách." "Đây là tự nhiên." Trải qua một phen thương thảo, chính đạo hai nước thuộc về xác định, đều do Vạn Trận Tông quản hạt. Sau này, toàn bộ tu tiên giới không ngừng biến hóa. Các đại tông môn hóa thần theo thứ tự xuất thủ, bắt đi mình muốn khu vực. Qua nửa ngày, mới tu tiên giới cách cục thành hình. Chính như chúng hóa thần trước đây lời nói, tu tiên giới bị chia làm 9 vực, Cửu Đại Tiên Tông riêng phần mình quản hạt một vực. Đan Đỉnh Tông, Thần Phụ Tông, Huyền Khí Tông tam đại tông môn này địa vực tại nhất Sơn Đông, được xưng là Đông Tam vực. Vạn Trận Tông, Cổ Mộc Tông cùng Ngự Thú Tông địa vực ở trung bộ. Còn lại Âm Dương Tông, Minh Ngục Tông cùng Thiên Cơ Tông địa vực tại Sơn Tây, được xưng Tây Tam vực. Lý Trường An cùng Cố Ngọc Hà bọn người tạm biệt, trở về Tử Hà Tông, chậm đợi việc này hết thảy đều kết thúc. Rất nhanh, hắn liền được một viên ngọc giản. Trong ngọc giản là mới tu tiên giới địa đồ. Nguyên, Triệu hai nước tu tiên giới đều thuộc về thuộc Vạn Trận vực, vực này không chỉ có Vạn Trận Tông cái này hóa thần tông môn, còn có mấy chục cái phụ thuộc Vạn Trận Tông nguyên anh tông môn nhờ hạt bạ cùng gia tộc. Bây giờ, hắn chỗ Tử Hà Tông cũng thành Vạn Trận Tông thế lực phụ thuộc, thường cách một đoạn thời gian liền phải hướng Vạn Trận Tông cống lên bảo vật. Đối với cái này, chương 464, đại kiếp lại nổi lên, đại hung quẻ tượng 2, chương 464, đại kiếp lại nổi lên, đại hung quẻ tượng 2, Tử Hà Tông trên dưới cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Nếu là dám có ý kiến, không cần hóa thần xuất thủ, tùy ý một cái nguyên anh đỉnh phong Vạn Trận Tông trưởng lão đến, liền có thể đổ diệt toàn bộ Tử Hà Tông. Về phần Lý Trường An chính mình có Trường Thanh Sơn, tự nhiên thành phụ thuộc Vạn Trận Tông kim đan thế lực. Bất quá, Trường Thanh Sơn linh mạch đã tăng lên đến tứ giai, khoảng cách tứ giai trung phẩm đều không xa, vô cùng có khả năng dẫn tới ngoại nhân thèm nhỏ dãi. Đối với từng cái thế lực phụ thuộc ở giữa tranh đấu, Vạn Trận Tông từ trước đến nay không thế nào quản. Có thể sẽ có khác thế lực phụ thuộc đến cướp đoạt Trường Thanh Sơn, đến chuẩn bị sớm. Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, đảo qua đông đảo thế lực phụ thuộc danh tự. Chỉ cần đến đoạt linh mạch không phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn ắt có niềm tin ứng đối. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên phát giác, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh xuất hiện tại tu tiên giới bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lý Trường An bay ra Tử Hà Tông, bay tới chỗ cao xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một cái khổng lồ cơ quan thành, tại dưới bầu trời chìm chìm nổi nổi, tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Mặc gia cơ quan thành. Lý Trường An có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, Mặc gia cũng vượt qua trận đại kiếp kia. Mặc gia đồng dạng có hóa thần thiên quân, nhưng tổng thể thực lực không sánh bằng cựu đại tiên tông tùy ý một tông, đồng thời không có cố định quản hạt cương vực, tất cả tộc nhân đều sinh hoạt tại cơ quan trong thành, quanh năm tại cựu đại vực ở giữa vãng lai giao dịch. Không bao lâu, một tiếng nói giản mua, từ cơ quan trong thành truyền ra. Đương kim tu tiên giới, nhưng còn có ta Mặc gia hậu nhân. Vừa dứt lời, lập tức liền có người đáp lại. Có. Lão tổ, chúng ta một mực chờ đợi Mặc gia trở về. Còn có ta hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, thuận lợi được nhập cơ quan trong thành. Trong đó thình lình có Mặc Thanh Tuyết thân ảnh. Cũng không lâu lắm, Lý Trường An thu đến Mặc Thanh Tuyết tin tức truyền đến. Trường An, ta đã xuất lĩnh gia tộc trở về Mặc gia, đợi ta biết rõ Mặc gia tình huống, sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi mưu đồ một vị trí. Ngôn ngữ của nàng rất nhẹ nhàng, mang theo vài phần lo lắng cùng sầu lo. Rất hiển nhiên, Mặc Thanh Tuyết lo lắng Lý Trường An bị Cửu Đại Tiên Tông nhằm vào, bởi vậy muốn cho hắn tìm chỗ dựa. Mặc gia cùng là hóa thần thế lực, vừa vặn có thể làm núi dựa của hắn. Thanh Tuyết ngược lại là có lòng, bất quá nàng chỉ có tu vi kim đan, tại Mặc gia bên trong địa vị sẽ không quá cao, hơn phân nửa không cách nào mưu đồ quá tốt vị trí. Lý Trường An cho Mặc Thanh Tuyết truyền âm, gọi nàng không cần phải lo lắng. Sau đó, hắn dự định đem toàn bộ Trường Thanh Sơn tra xét rõ ràng một lần, bảo đảm toàn bộ linh mạch đều tại trong trường không của hắn. Nhưng mà, hắn chưa hành động, liền đã nhận ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lại là chuyện gì xảy ra? Hôm nay làm sao liên tiếp sinh ra cảm giác nguy cơ? Lý Trường An cau mày, bấm ngón tay tính toán, lại tính không ra cái gì. Đúng lúc này, liền nghe đến oanh một tiếng, toàn bộ tu tiên giới lại lần nữa chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có hóa thần thế lực muốn trở về? Vì sao tâm ta sinh báo động, dường như có đại nạn đến đầu? Ta cũng có nảy dự cảm, đông đảo Tử Hà Tông môn nhân đều đầy mặt nghi hoặc, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thông qua những này nói chuyện với nhau âm thanh, Lý Trường An xác định, cũng không phải là một mình hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn lập tức vận dụng bảo vật đưa tin, hỏi thăm Thanh Long, Chu Tước bọn người, biết được bọn hắn đồng dạng sinh ra cảm giác nguy cơ, phảng phất có đại kiếp sắp tới. Một lát sau, cảm giác nguy cơ này giảm bớt rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối bao phủ tại trái tim của mỗi người. Tối hôm đó, Lý Trường An nhận được tin tức, biết được cảm giác nguy cơ này tồn tại. Nguyên lai, hôm nay trở về không chỉ có Cựu Đại Tiên Tông, còn có Cựu Đại Tiên Tông địch nhân, Diệt Tiên Minh. Năm đó trận đại kiếp kia, chính là Diệt Tiên Minh nhấc lên. Về sau, không biết là bởi vì cái gì, hai thế lực lớn cùng nhau dừng tay, đều lựa chọn tị thế không ra, thẳng đến 90.000 năm sau mới tái hiện tu tiên giới. Nói cách khác, trận đại kiếp kia còn không có kết thúc, chỉ là bị kéo dài 90.000 năm. Cựu đại vực tất cả người tu hành đều tại trong đại kiếp. Nguyên nhân chính là như vậy. Trong lòng mọi người mới có thể sinh ra cảm giác nguy cơ. Cũng không lâu lắm, Lý Trường An đạt được một phần địa đồ mới. Tại trên miếng bản đồ này, không chỉ có Cựu Đại Tiên Tông quản hạt cương vực, còn có Diệt Tiên Minh cương vực. Diệt Tiên Minh tại Cựu Đại vực Sơn Đông, cương vực cùng Cựu Đại vực không sai biệt lắm. Nói như vậy, Đông Tam vực là đối với kháng Diệt Tiên Minh tiền tuyến, ta ở chính giữa Tam vực, tạm thời không cần lo lắng, trận đại kiếp này còn sẽ không lan đến gần ta, nhưng đến chuẩn bị sớm. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Căn cứ tin tức biểu hiện, Cựu Đại Tiên Tông cùng Mặc gia tăng theo cấp số cộng, hóa thần tu sĩ vượt qua trăm vị, thực lực tổng hợp khá cường đại, tạm thời cùng Diệt Tiên Minh tạo thành rằng có chi thế. Vô số ngũ giai đại trận tại Đông Tam vực biên cương ăn ảnh lẫn nhau cấu kết, hóa thành trận đạo trưởng thành, tương Diệt Tiên Minh một mực ngăn tại Cựu Đại vực bên ngoài. Diệt Tiên Minh một phương, phần lớn là dị tộc, cũng có không chịu nổi Cựu Đại Tiên Tông chen ép tu sĩ nhân tộc, bởi vì chủng tộc quá hỗn loạn, trật tự kém xa Cựu Đại Tiên Tông cương vực. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Cựu Đại Tiên Tông có thể vượt qua trận đại kiếp này. Lý Trường An căn cứ trong tay chút ít tư liệu đơn giản phân tích. Hắn đã thân ở trong kiếp, hơi không cẩn thận liền có thể phấn thân vai cốt, không thể không cẩn thận. Tin tức hay là quá ít, vô luận là Diệt Tiên Minh hay là Cựu Đại Tiên Tông, theo ta hiểu rõ đều không đủ nhiều, khó mà làm ra phán đoán chính xác. Còn phải để Lạc Thiên Thông giúp ta thu thập. Thôi, hắn hơn phân nửa cũng là không hiểu ra sao. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Nguyên bản Lạc Thiên Thông đã đem mạng lưới tin tức phát triển đến toàn bộ tu tiên giới, có thể thế cục biến hóa quá nhanh. Bây giờ tu tiên giới, so dĩ vãng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, Lạc Thiên Thông mạng lưới tin tức đã tính không được cái gì. Một lát sau, hắn đơn độc tìm Lạc Thiên Thông gặp mặt một lần, cho ra đại lượng bảo vật, căn dặn hắn hảo hảo phát triển mạng lưới tin tức. Sau đó, hắn tiến về Tử Hà Tông đại điện, tham dự Tử Hà Tông tông môn nghị sự. Lần này nghị sự là Minh Hà chân quân tổ chức, toàn bộ Tử Hà Tông tu vi đạt tới kim đan người đều phải tham gia. Đến đại điện sau, Lý Trường An phát hiện, ngồi tại trên cao vị cũng không phải là Minh Hà chân quân, mà là hai cái lạ lẫm người tu hành. Một nam một nữ, đều là khí độ bất phàm, tu vi cũng không tầm thường, đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Chẳng lẽ là Vạn Trận Tông sứ giả? Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, yên lặng đứng tại đông đảo tu sĩ kim đan bên trong. Không bao lâu, tất cả mọi người đến đông đủ. Minh Hà đối với đám người giới thiệu, hai vị này là đến từ Vạn Trận Tông sứ giả, bọn hắn hôm nay tới đây là vì cáo chi một việc đại sự. Nghe vậy, tất cả mọi người giữ yên lặng, chờ đợi hai người mở miệng. Hai người này thần sắc đạm mạc, trong đôi mắt ẩn ẩn mang theo vài phần ngạo ý, tùy ý đảo qua phía dưới đám người. Một lát sau, trong đó nam tu mở miệng: "Ta tên Đồng Hục, là Vũ Thiên Quân đệ tử, hôm nay tới đây là vì truyền thừa." Thanh âm hắn đạm mạc, nói rõ mục đích. Tại Cửu Đại Tiên Tông ẩn thế trong lúc đó, có không ít truyền thừa tiết lộ, bị ngoại nhân đạt được. Nếu là trước đây, vì miễn đi phiền phức, Cửu Đại Tiên Tông sẽ trực tiếp chém giết thu hoạch được truyền thừa tu sĩ. Bất quá, lần này, Cửu Đại Tiên Tông dự định mở một mặt lưới. Nếu như lấy được chỉ là phổ thông truyền thừa, chỉ cần lập xuống đạo tâm lời thề, cam đoan không đối ngoại tiết lộ liền có thể. Nghe nói như thế, trong đại điện không ít người đều âm thầm thở dài một hơi. Cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều thăm dò qua Cửu Đại Tiên Tông di tích, hoặc nhiều hoặc ít từng chiếm được công pháp cùng pháp thuật. Nếu là Cửu Đại Tiên Tông động sát nghiệm, ở đây chỉ sợ không có mấy cái có thể sống. Đương nhiên, nếu như lấy được là hạch tâm truyền thừa, hạn chế liền sẽ không ít như vậy. Đạt được hạch tâm truyền thừa tu sĩ, không chỉ cần phải lập xuống đạo tâm lời thề, còn nhất định phải tham dự Cửu Đại Tiên Tông đệ tử khảo hạch. Nếu như khảo hạch thất bại, sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Nếu là thành công, liền có thể gia nhập Cửu Đại Tiên Tông, trở thành Cửu Đại Tiên Tông một thành viên. Dù vậy, vẫn như cũng không bằng phổ thông môn nhân đệ tử tự do, sẽ bị thời khắc trông giữ, thể nội sẽ còn bị gieo xuống rất nhiều khống chế thủ đoạn. Trừ phi biểu hiện cực kỳ ưu dị, tại khảo hạch đằng sau trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm, tự nhiên có tư cách tu hành hạch tâm truyền thừa. Nói, Đồng Hục đánh ra một đạo linh lực. Đạo này linh lực tại mọi người trước mắt một trận biến hóa, cuối cùng huyễn hóa thành vô số công pháp thuật danh xưng. Những công pháp này cùng pháp thuật chính là Cửu Đại Tiên Tông hạch tâm truyền thừa. Lý Trường An liếc mắt liền thấy được Cổ Mộc Trường Thanh công cùng Âm Dương kiếm trận. Đồng Hục lại nói, sau 7 ngày, ta sẽ dẫn phát hiện nói dối bảo vật tới đây hỏi thăm truyền thừa, các ngươi không thể nói láo, nếu không định chém không dung tha. Nói đi, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Nữ tu kia tại lúc này mở miệng, các ngươi nếu là có quý giá bảo vật, như thiên địa linh căn, cần mau chóng nộp lên Vạn Trận Tông, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Cổ Mộc kia tông ngay tại các nơi tìm kiếm thiên địa linh căn tung tích. Nói xong lời này, nàng cũng rời đi đại điện. Trong đại điện, đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cũng còn nhẹ tùng. Lý Trường An cũng giả trang ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nhưng trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Hóa Thần Tiên Tông thủ đoạn huyền diệu, hắn nếu là nói dối, chắc chắn sẽ bị nhìn ra vấn đề, nhưng nếu như trực tiếp thừa nhận, liền không thể không gia nhập Cổ Mộc Tông hoặc Âm Dương Tông. Đến lúc đó, hắn rất khó giữ vững bí mật. Nếu như không tiếp nhận phát hiện nói dối, cũng chỉ có thể mai danh nhận tích, dùng thân phận khác tu hành. Khó trách ta trong lòng từ đầu đến cuối bất an, Cửu Đại Tiên Tông trở về đằng sau, đây là ta nhất định phải đối mặt một đạo cước, bất quá đây không tính là đại hung. Lý Trường An âm thầm suy tư, vì sao hắn sẽ thôi diễn ra đại hùng quẻ tượng? Bất chi bất giác, giờ tí đến, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng đại hùng ngươi từng đại lượng cầu mua thanh huyền linh dịch cùng bồi dưỡng linh thực bảo vật, bị Cổ Mộc Tông Hóa Thần Thiên Quân hoài nghi, đối phương hướng ngươi xuất thủ, ngươi không kịp vận dụng liệt giới chi phủ, chết oan chết uổng thì ra là thế. Nhìn thấy quẻ tượng nội dung, Lý Trường An lập tức hiểu rõ. Bên vững trong quan hệ dây leo loại này thiên địa linh thực, trong quá trình trưởng thành, cần đại lượng bảo vật. Lý Trường An những năm này lấy được tài nguyên có thể xương rộng lượng, có hơn phân nửa đều bị hắn đút cho bền vững trong quan hệ dây leo. Mặc dù hắn vận dụng rất nhiều phân thân, nhưng có bộ phận tài nguyên là hắn trực tiếp lấy chính mình danh nghĩa thu mua. Bộ phận này tài nguyên chắc chắn sẽ để Cổ Mộc Tông hoài nghi, trong tay hắn có một gốc thiên địa linh căn. Ta chỉ là cái tu sĩ kim đan, đối với Hóa Thần Thiên Quân mà nói, không cần bất cứ chứng cứ gì, chỉ cần có chút hoài nghi, liền có thể xuất thủ. Chương 465, Hóa Thần truy sát, Lý Trường An sư phụ, 1, chương 465, Hóa Thần truy sát, Lý Trường An sư phụ, 1, ta chân thân cũng không tại Tử Hà Tông, cũng không tại Trường Thanh Sơn, một mực gần nút tại Hắc Long Sơn mạch bên trong, không cách nào bị tôi diễn, vì sao hay là sẽ bị chém giết? Lý Trường An nhìn xem quẻ tượng, âm thầm suy tư. Chẳng lẽ ngũ giai bói toán sư có thể suy tính ra hắn ẩn nút vị trí? Không đối, ý nghĩ của ta quá nhỏ hẹp. Hóa Thần Tiên Quân thần thức cường đại, có lẽ nhất niệm liền có thể đảo qua toàn bộ Triệu Quốc, vô luận ta giấu ở nơi nào đều không dùng. Lý Trường An hít thật sâu một hơi, ý thức được chính mình vấn đề chỗ. Hắn cuối cùng không hiểu rõ hóa thần cảnh giới này. Triệu Quốc xác thực rất lớn, cho dù là Nguyên Anh chân quân muốn tại lớn như vậy Triệu Quốc cảnh nội tìm người, đều được hao phí cực kỳ dài lâu thời gian. Có thể hóa thần khác biệt. Vệ Minh Thiên Quân một tay nắm lên toàn bộ Yến Quốc cương vực chẳng cảnh, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Dĩ vãng, Lý Trường An ỷ vào chính mình không cách nào bị thôi diễn, trong lòng từ đầu đến cuối còn có một phần lực lượng. Dù là trêu chọc cường địch cũng không có việc gì, chỉ cần tìm một chỗ trốn đi là được, dù sao đối phương tìm không thấy hắn. Nhưng bây giờ, Hóa Thần Tiên Quân cường đại, để cái này biện pháp cũng không thể thực hiện được. Đối phương không cần xin mời bói toán sư xuất tay, chỉ cần lấy kinh khủng thần thức dò xét tu tiên giới các nơi, rất nhanh liền có thể tìm ra Lý Trường An. Nhất định phải cải biến ý nghĩ, không có khả năng lại dựa vào kiểu cũ, nếu không luôn có một ngày sẽ chết tại bỏ mạng. Lý Trường An minh bạch, coi như hắn trốn đến Triệu Quốc bên ngoài cũng vô dụng. Đối phương tại Triệu Quốc bên trong tìm không thấy hắn, tất nhiên sẽ dò xét bốn bề địa giới. Lấy hóa thần chi năng, tìm tới hắn chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi hắn trốn một ít hóa thần tiên quân cũng không dám mạnh mẽ xông tới khu vực nguy hiểm. Nhưng loại biện pháp này quá mức nguy hiểm, có lẽ còn không đợi hóa thần tiên quân tìm tới hắn, hắn tự thân liền sẽ vẫn lạc vào hiểm địa bên trong. Nếu như ta tinh thông ngụy trang, có thể hoàn mỹ ngụy trang thành còn lại tu tiên giả, có lẽ có thể lừa qua hóa thần. Nhưng ta ngụy trang kỹ nghệ lừa gạt một chút nguyên anh vẫn được, lừa gạt hóa thần căn bản không có khả năng. Nghĩ đến đây, Lý Trường An lập tức ý thức được, hắn trước đây liên quan tới phát hiện nói dối sự tình ý nghĩ cũng quá đơn giản. Hắn nguyên bản cho là chỉ cần mai danh nhận tích, thay cái thân phận tu hành, liền có thể tránh cho phát hiện nói dối. Bây giờ nghĩ lại, trốn tránh căn bản vô dụng. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, vô luận đổi bao nhiêu thân phận giả, đều có thể bị Hóa Thần Tiên Tông điều tra ra. Bởi vậy, vô luận là sau 7 ngày phát hiện nói dối, hay là sắp đối mặt của một tông Hóa Thần Tiên Quân, đối với hắn mà nói, đều là một đạo kiếp nạn. Liên tiếp hai đạo kiếp nạn. Khó trách ta một mực bất an, Cửu Đại Tiên Tông trở về sau, thiên địa mặc dù càng thích hợp tu hành, nhưng phiền phức cũng biến thành càng nhiều. Lý Trường An thầm than, nếu là không có quẻ tượng nhắc nhở, đây chính là hai lần hẳn phải chết chi kiếp. Mặc dù có nhắc nhở, cái này hai đạo kiếp nạn vẫn như cũ rất khó vượt qua. Xét đến cùng, là bởi vì trên người hắn bảo vật cùng bí mật quá nhiều, lại không có thực lực cường đại cùng chỗ dựa. Như thế nào vượt qua cái này lưỡng kiếp? Hắn đè xuống còn lại tạm niệm, chăm chú suy tư. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có khả năng địch nổi hóa thần, chỉ có thể tìm một cái chỗ dựa. Chợ đen từ trước đến nay thần bí, nhưng cũng không triển lộ qua hóa thần thực lực, con đường này tạm thời không làm được. Mặc gia đồng dạng không được. Lý Trường An rất nhanh liền phủ định hai đầu đường lui. Mặc gia tuy có hóa thần, nhưng không thể là vì hắn một cái tu sĩ kim đang cùng cổ một tông đối đầu, sẽ chỉ đem hắn giao ra. Thậm chí, tại hắn bị giao ra trước đó, hắn chắc chắn sẽ gặp Mặc gia thẩm vấn tra tấn. Lấy Lý Thái An thân phận, trở về Huyền Khí Tông, hẳn có thể được. Bất quá, Lý Thái An tự thân không có chỗ dựa, chỉ dựa vào Huyền Khí Tông trưởng lao thân phận, rất khó ngăn cản cổ một tông hóa thần áp lực. Cuối cùng vẫn là đến có cái chỗ dựa càng nghĩ, Lý Trường An cuối cùng làm ra quyết định. Tìm sư phụ. Chỉ có hóa thần có thể chống đỡ hóa thần. Lý Bình An hóa thần sư phụ đấu nghệ, chính là hắn có thể tìm tới cường đại nhất chỗ dựa. Ta có Lý Bình An tất cả ký ức, có thể hoàn mỹ bắt chước nó thần thái cử chỉ, chỉ là tướng mạo không giống với, cái này có thể dùng tị thế quan tài giải thích, dù sao tất cả khôi phục tu sĩ thân thể đều cũng không phải là nguyên bản thân thể. Lý Trường An cảm giác, kế này hẳn là có thể đi. Đối mặt hóa thần thiên quân sắc ý, tất cả biện pháp đều có phong hiểm, hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó phong hiểm một cái nhỏ nhất. Nhớ tới nơi này, hắn lập tức vận dụng bói toán chi lực tiến hành thôi diễn. Rất nhanh, hắn liền kinh hỉ phát hiện, nguyên bản đại hung quẻ tượng đã biến mất, biến thành bình quẻ. Quả nhiên có thể thực hiện. Lý Trường An trong lòng an tâm một chút, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này rời đi đại điện, tìm cái chỗ không có người, tự bạo bộ phân thân này, để tránh bị hóa thần tiên quân bắt sống. Sau đó, hắn lưu tại Trường Thanh Sơn phân thân đồng dạng tự bạo. Hắn tự thân thì không chút do dự, trực tiếp vận dụng liệt giới chi phủ, biến mất tại Hắc Long Sơn mạch lòng đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền rời đi Triệu Quốc cương vực, tiến vào Khác địa vực. Vạn Trận Tông sơn môn, khoảng cách nơi đây còn có chút xa, đến mau chóng chạy tới. Còn tốt có truyền tống trận. Tại bây giờ Cửu Đại vực, rất nhiều khu vực đều có truyền tống trận. Tu tiên giới quá to lớn, nếu là không có truyền tống trận, cho dù là Nguyên Anh cũng đều vì đi đường lãng phí thời gian. Đương nhiên, truyền tống đại giới rất đắt đỏ, mỗi lần đều được hao phí chí ít một viên linh thạch cực phẩm. Nếu như không tất yếu, rất nhiều Nguyên Anh tình nguyện lãng phí thời gian cũng không muốn tiêu hao linh thạch. Đối với Lý Trường An mà nói, hiện tại chính là thời khắc tất yếu. Hắn đổi Lý Bình An tướng mạo, đi gần nhất một tòa truyền tống trận, tìm tới truyền tống trận người quản lý, bỏ ra một viên linh thạch cực phẩm cùng một trên cái túi phẩm linh thạch sau, biến mất tại truyền tống trận quang mang bên trong. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng ở một tòa khác trên truyền tống trận. Trận này vị trí ở vào vạn trận vực khu vực trung tâm, khoảng cách vạn trận tông sơn môn không xa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể thuận lợi nhìn thấy đấu nghệ. Không đối, là sư phụ. Lý Trường An điều chỉnh tâm tính, trong đầu nhớ lại một lần Lý Bình An thần thái cử chỉ, bảo đảm không có bỏ sót. Cùng lúc đó, Hồng Diệp cướp một nhà, gia tộc đại điện. Một cái nam tử mặc thanh bào đứng chắp tay, toàn thân mặc dù không có chút nào người tu hành khí tức, lại ép tới trong đại điện vô số một gia tộc nhân thở không nổi. Tiền bối, xin mời dùng trà. Một tiểu thanh trong lòng thần trường, mang sang một gia tốt nhất linh trà. Nam tử mặc thanh bào cũng không đo lấy, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ta nghe nói, một gia có một gốc tiên địa linh căn. Đúng vậy, bất quá gốc kia tiên địa linh căn đã bất diệt. Ân. Nam tử mặc thanh bào nhíu mày, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tựa như hai thanh lưỡi dao, đâm vào một tiểu thanh thức hải. Một tiểu thanh toàn thân chấn động, sững sờ đứng tại chỗ. Nam tử mặc thanh bào nói ta hỏi, người đáp. Một tiểu thanh thần sắc hoảng hốt, tốt. Gốc kia thiên địa linh căn ra sao bộ dáng? Tương tự phong lan, sinh ra cửu diệp. Nguyên lai là cửu diệp kiếm lan. Sau đó, nam tử mặc thanh bào liên tiếp hỏi hơn 10 vấn đề. Hắn đạt được phần lớn trả lời, đều cùng một cái tên có quan hệ. Một nguyên thần. Người này tại một gia nguy nan lúc ngăn cơn sóng dữ, cũng là người này tuyên bố cửu diệp kiếm lan vẫn diệt. Nhưng mà, làm một gia kim đan một trong, hắn lại vô cớ biến mất, ngay cả hồn đăng đều không thấy, không có để lại mảy may khí tức. Sau đó, nam tử mặc thanh bào đem toàn bộ một gia cao tầng đều hỏi một lần. Tại đông đảo trả lời bên trong, có một cái tên khác xuất hiện tần suất tương đối cao. Lý Trường An. đúng vậy, tiền bối, Lý đạo hữu từng nhiều lần cùng chúng ta âm thầm giao dịch thanh huyền linh dịch đông đảo mục gia trúc cơ thấp giọng thì thảo, tựa như nói mê, nói ra bọn hắn năm đó cùng Lý Trường An giao dịch. Hỏi thăm sau khi kết thúc, bọn hắn cùng nhau tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có kinh hãi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, cái này người áo xanh đến cùng là tu vi gì? Ở trước mặt hắn, liền ngay cả một tiểu thanh dạng này kim đan lão tổ đều không có mảy may sức phản kháng, phản phất một con run rế. Lúc này, người áo xanh ném ra một viên lệnh bài đệ tử. Lệnh bài chưa rơi xuống đất, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một câu đạm mạc lời nói. Một tiểu thanh, thân ngươi phụ linh thể, nhưng vì môn hạ đệ tử của ta, ta chính là cổ một tông hóa thần, một đẳng. Là, đệ tử cung tiễn sư phụ. Một tiểu thanh nhận lấy lệnh bài, đối với ngoài đại điện thật sâu cúi đầu, tâm tình vô cùng phức tạp. Bị hóa thần thu làm đệ tử, nàng vốn nên cao hứng. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng. Nàng cùng còn lại một gia tộc nhân trước đây những cái kia trả lời, chắc chắn sẽ cho Lý Trường An mang đến một lần sinh tử kiếp nạn. Nhớ tới nơi này, nàng lập tức lấy ra ngọc truyền tin đeo, là Lý Trường An truyền đi tin tức. Lý đạo hữu, cổ một tông hóa thần tiên quân một đằng nên sẽ đi tìm ngươi, ngươi không cần thiết đối với nó nói dối. Biết được tin tức này, Lý Trường An cũng không lo lắng, chỉ vì hắn đã đến vạn trận tông sơn môn. Sơn môn này cùng Lý Bình An trong trí nhớ giống nhau như lúc, phía sau cửa là mây mù lượn lờ từng tòa tiên sơn, vô số lầu các cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện. Lý Trường An tìm được một cái tuần tra đệ tử, cho ra một túi linh thạch, xin mời nó hỗ trợ truyền lời. Vị sư huynh này, ta là Đỗ Nghệ Thiên quân đệ tử Lý Bình An, thông qua tị thế quan tài sống đến thế này, nghe nói sư phụ còn tại, muốn cùng sư phụ gặp nhau. Thiên quân đệ tử. Nghe nói lời này, cái kia tuần tra đệ tử không dám thất lễ. Hắn lập tức hóa thành đột quang, đội vàng đi tông môn chỗ sâu. Chương 465, hóa thần truy sát, Lý Trường An sư phụ, 2, chương 465, hóa thần truy sát, Lý Trường An sư phụ, 2, không bao lâu. Một cái nam tử mặc hôi bảo chợt xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Người này tướng mạo thường thường, khí tức nội liễm, tựa hồ chỉ là một cái phàm tục, nhưng toàn thân đều mang khác khí chất, chính là Lý Bình An sư phụ. Hóa thần thiên quân, Đỗ Nghệ. Sư phụ. Lý Trường An làm ra một bộ kích động bộ dáng, toàn thân tâm đưa vào Lý Bình An nhân vật, tự nhận không có chút nào sơ hở. Sư phụ, ngài năm đó từng nói qua, nếu có duyên, thầy cho chúng ta còn có gặp nhau ngày. Ân. Đỗ Nghệ nhìn xem hắn, thần sắc chưa biến, chỉ là trong mắt hiện ra một chút khó mà phát giác phức tạp. Hắn nhẹ phẩy ống tay áo, cuốn lên Lý Trường An thân thể, thoáng qua liền dẫn hắn đi vào vạn trận tông chỗ sâu. Nói một chút đi, ở bên ngoài chọc chuyện gì? Nghe nói như thế, Lý Trường An hoàn toàn yên tâm. Đỗ Nghệ hiển nhiên không nhìn ra hắn vấn đề, nếu không sẽ không như vậy hỏi, sẽ chỉ đem hắn tại chỗ chém giết. Hắn gãi đầu một cái, sư phụ, ngài làm sao biết ta ở bên ngoài gây chuyện? Nếu là không gây sự, ngươi sẽ không tới tìm ta. Sư phụ, ta thức tỉnh đằng sau, vẫn luôn mong trông cùng ngươi gặp nhau, coi như không có gây chuyện, cũng tới tìm ngươi. Lý Trường An ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục bắt chước Lý Bình An thần thái, có vẻ hơi xấu hổ. Sau đó, hắn nói lên mục đích chuyến đi này. Sư phụ, ta thế này thân thể, thiên phú tu hành cực kém, linh căn là hạ phẩm, cũng không linh thể bản thân, chỉ là cái phổ thông tán tu, nếu là không có cơ duyên, nhiều lắm là tu hành đến trúc cơ. Hắn ngôn ngữ chân thành tha thiết, nói những năm nay tu hành không dễ dàng. Đỗ Nhi lo lắng tu vi quá thấp, thọ nguyên không đủ, đợi không được cùng ngài gặp nhau ngày, muốn tăng lên tự thân linh căn, có thể ngài năm đó cũng không cho ta thăng linh căn chi pháp, cũng may ta ngoại ý muốn tìm được cổ mục tông công pháp. Cổ mục trường thanh công. Đúng vậy, đây chính là Đỗ Nhi hiện tại tu hành công pháp. Lý Trường An đánh ra trường thanh pháp lực, đối với Đỗ Nghệ biểu thị. Hắn nói tiếp đi, Đỗ Nhi vận khí không tệ, không chỉ có thu hoạch được cổ mục trường thanh công, còn chiếm được một gốc thiên địa linh căn. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Gặp Đỗ Nghệ cũng không hỏi thăm, hắn chủ động lấy ra bền vững trong quan hệ dây leo, tiếp tục nói đi xuống. Sư phụ, Đỗ Nhi là tăng lên linh căn, mua không ít bồi dưỡng bền vững trong quan hệ dây leo bảo vật, việc này đã bị cổ mục tông hóa thần thiên quân mục đằng biết được, hắn chắc chắn sẽ hoài nghi ta trong tay có thiên địa linh căn. Tốt, ta đã biết. Đỗ Nghệ khẽ bước cằm, ngôn ngữ rất bình tĩnh. Thu hồi bền vững trong quan hệ dây leo, theo ta đi gặp cái kia mục đằng. Là. Lý Trường An triệt để yên lòng. Xem ra, Đỗ Nghệ dự định giúp hắn giải quyết cái phiền phức này. Có sư phụ cảm giác quả thật không tệ, không cần chính ta hao tâm tổn trí tính toán, đợi việc này kết thúc, nói không chừng ta có thể hưởng thụ tiên nhị đại sinh hoạt. Tâm tình của hắn tốt đẹp, thu hồi bền vững trong quan hệ dây leo, đi theo Đỗ Nghệ rời đi vạn trận tông. Không bao lâu, hai người đến Triệu Quốc tu tiên giới, rơi vào Trường Thanh sơn thượng. Lý Trường An lấy ra làm tốt linh trà, đun sôi linh tuyền âm. Sư phụ, xin mời dùng trà. Ân. Đỗ Nghệ khẽ bước cằm, nhưng cũng không nâng chung trà lên, chỉ là nhìn lên trời bên cạnh. Cũng không lâu lắm, một cái người áo xanh xuất hiện, chính là một đằng. Hắn đứng ở Trường Thanh sơn bên ngoài, áo xanh phần phật, ánh mắt tại Lý Trường An trên thân khẽ quét mà qua, chân mày hơi nhíu lại. Đỗ đạo hữu, ngươi cùng kẻ này quen biết? Một đạo hữu, ngươi tìm hắn làm gì? Đỗ Nghệ ngữ khí bình thản, không trả lời mà hỏi lại. Một đằng nói ra ý, kẻ này hình như có thiên địa linh căn tại thân, hắn chỉ là hạ phẩm linh căn tán tu, lại có thể tại phong thiên tỏa địa tu tiên giới tu hành chí kim đan, ta hoài nghi hắn tu hành của một trường thanh công. Đỗ Nghệ thản nhiên nói, một đạo hữu, cổ mục trường thanh công chỉ là cổ mục tông tiền nhân ngẫu nhiên lấy được công pháp, cũng không phải là cổ mục tông độc hữu. Đỗ đạo hữu, ngươi muốn bảo đảm kẻ này? Không sai. Hai người ngôn ngữ đều tương đương ngay thẳng, lẫn nhau ở giữa không có chút nào thăm dò, ngắn ngủi vài câu đã nói lên việc này. Một cái muốn giết, một cái muốn bảo đảm. Một đằng trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn chằm chằm Đỗ Nghệ, chậm rãi mở miệng. Đỗ đạo hữu, 90000 năm không thấy, người ta đều trùng tu chí hóa thần, không biết thực lực của ngươi cùng năm đó so sánh như thế nào. Thử một lần liền biết. Đỗ Nghệ thái độ minh xác, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nói đi, thân ảnh của hai người tuần tự biến mất. Lấy Lý Trường An thực lực, căn bản là không có cách bắt thân hình của bọn hắn, không biết bọn hắn đi nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy một chút. Vô số người bị bừng tỉnh, hoảng loạn, nhìn qua u ám màn trời, chỉ cảm thấy có đại họa muốn trước mắt. Cũng may, cái kia âm thanh nổ đùng đằng sau, hết thảy đều tĩnh lặng lại, cũng không khác chuyện phát sinh. Một lát sau, thân ảnh của hai người lại xuất hiện tại Trường Thanh sơn thượng. Đỗ Nghệ vẫn như cũ như thường, khí tức bình ổn, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng một đằng áo xanh hư hại một góc, khí tức cũng so trước đó lộ ra càng hỗn loạn, hiển nhiên là tại trong lúc giao thủ ăn phải cái lô bốn. Nghĩ không ra, 90000 năm qua đi, ta vẫn như cũ không phải đối thủ của ngươi. Việc này như vậy chấm dứt, một đạo hữu nghĩ như thế nào? Tốt. Một đằng trầm mặt, quay người rời đi, từ đầu đến cuối không tiếp tục nhìn Lý Trường An. Rời xa Trường Thanh sân sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến sắc trắng bệnh, phun ra một ngụm máu lớn nước, thân hình đều lay động một cái. Đỗ Nghệ, hắn lao đi khỏe miệng huyết thủy, quay đầu mắt nhìn Trường Thanh Sơn. Ta đương đại thân thể, so sánh với một thế thiên phú cao hơn, linh thể nhiều lần thức tỉnh, vì sao còn không phải đối thủ của hắn? Chẳng lẽ ta đời này nhất định bị hắn ép một đầu? Cũng không biết tiểu tử kia cùng hắn là quan hệ như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, rời xa Triệu Quốc tu tiên giới. Cùng lúc đó, Trường Thanh Sơn, Lý Trường An thần sắc chấn định, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Trận chiến này trước khi bắt đầu, hắn còn có chút sầu lo, dù sao Đỗ Nghệ cùng một đẳng hai người đều là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cảnh giới một dạng, hơn phân nửa thắng bại khó phân. Hắn tuyệt đồ ý không nghĩ tới, bất quá trong chốc lát, Đỗ Nghệ liền đánh bại một đẳng. Ta người sư phụ này thực lực thật sự là không tầm thường, có thể đánh bại dễ dàng tu sĩ cùng giai. Đỗ Nghệ thực lực càng mạnh, Lý Trường An tên đệ tử này thân phận địa vị liền càng cao, cũng càng dễ dàng thu hoạch các loại tu hành tài nguyên. Đây cũng là Lý Trường An mừng rỡ nguyên nhân một trong. Hắn đi ra phía trước, thần sắc chân thành tha thiết, đối với Đỗ Nghệ cúi người cúi đầu. Đa tạ sư phụ. Không cần gọi ta sư phụ, ta biết ngươi không phải hắn. Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng giật mình. Hắn tự nhận ngụy trang rất khá, không có chút nào sơ hở, vô luận là thần thái hay là ngôn hành cử chỉ, đều cùng năm đó Lý Bình An giống nhau như lúc, tại sao lại bị nhìn ra sơ hở? Hẳn là Đỗ Nghệ chỉ là đang lừa hắn. Hắn âm thầm vận dụng bói toán chi lực, lấy được quẻ tượng vẫn như cũng là bình, lập tức thở dài một hơi. Lúc này, Đỗ Nghệ lên tiếng lần nữa. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ rất bình thản, nghe không ra mảy may phẫn nộ. Bình An hắn đoạt xá thất bại, nói rõ ta cùng hắn sư đồ ở giữa duyên phận đã hết, đời này lại không sư đồ duyên phận, có lẽ tiếp sau còn có, ngươi không cần lo lắng, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nghe vậy, Lý Trường An trầm mặc một lát. Việc đã đến nước này, hắn ngụy trang đã mất ý nghĩa. Tiền bối, ngài vì sao giúp ta? Ta ở trên thân thể ngươi thấy được cái bóng của hắn, ngươi cùng hắn mặc dù khác biệt, nhưng rất tương tự. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An lại lần nữa cúi đầu. Vị tiền bối này biết rõ hắn cũng không phải là Lý Bình An, vẫn như cũng nguyện ý giúp hắn, khí độ thực sự không tầm thường. Tiền bối, không biết ta nên như thế nào báo đáp ngài. Không cần nghĩ quá nhiều, ngươi không giúp được ta. Đỗ Nghệ khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn tu hành giới chi đông, phảng phất muốn nhìn đến cái gì, thầm thở dài một tiếng. Thấy vậy, Lý Trường An chợt nhớ tới một cái tin đồn. Tục truyền vị tiền bối này nguyên bản nhi nữ song toàn, nhưng nhi tử ngoại ý muốn qua đời, nữ nhi là bởi vì lý niệm không hợp, cùng hắn trở mặt thành thù, phản vào Diệt Tiên Minh. Nghe đồn này nên là thật. Nếu như có thể thuyết phục nữ nhi của hắn trở về, để bọn hắn cha con hòa hảo, chính là đối với hắn tốt nhất báo đáp. Bất quá, Lý Trường An tự hỏi, hắn hiện tại hơn phân nửa không có bản sự này, chỉ có thể trước ghi lại phần này ân huệ. Đang nghĩ ngợi, Đỗ Nghệ bỗng nhiên đánh ra một viên ngọc bài. Lý Trường An tiếp được ngọc bài, hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, vật này để làm gì? Ngọc bài này có thể ẩn trốn tu vi của ngươi. Đỗ Nghệ ngôn ngữ bình hòa, cáo chi ngọc bài công dụng. Ngươi cái này một thân kim đan đỉnh phong tu vi, lừa qua Nguyên Anh, nhưng không gạt được hóa thần. Chương 466, tiếp nhận khảo thí, vạn chúng chú mục, 1, chương 466, tiếp nhận khảo thí, vạn chúng chú mục, 1, nhiều năm qua, Lý Trường An từng chiếm được đại lượng ẩn dấu tu vi pháp thuật cùng bảo vật. Nguyên nhân chính là như vậy. Triệu Quốc chúng Nguyên Anh đều nhìn không thấu hắn cụ thể tu vi. Bất quá, đối mặt hóa thần, hắn dĩ vãng thủ đoạn liền không dùng được. Hắn nguyên bản còn đang vì việc này phát sầu. Không nghĩ tới, Đỗ Nghệ tiện tay cho ra một kiện bảo vật, liền giúp hắn giải quyết việc này. Chư ngọc bài này, Đỗ Nghệ còn ban cho một khối đen kịt thạch đầu. Vật này tên là Hoặc Tâm Thạch, có thể trợ ngươi giấu giếm được phát hiện nói dối bảo vật. Nghe vậy, Lý Trường An lại là một trận mừng thầm. Kể từ đó, vô luận là cổ một tông hóa thần sắc ý, hay là sau 7 ngày phát hiện nói dối, đối với hắn đều không có uy hiếp. Hai cái tử kiếp, hoàn mỹ vượt qua. Đây hết thảy đều là bởi vì Đỗ Nghệ. Nếu không phải vị tiền bối này, hắn hơn phân nửa còn tại trận vật tránh né truy sát. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An nắm chặt hai kiện bảo vật, trong lòng có chút cảm xúc. Chứ năm đó Trần Tuệ Lan, tựa hồ liền không có tiền bối đối với hắn tốt như vậy qua. Đỗ Nghệ khuyên bảo, tại Cửu Đại Tiên Tông, sư phụ đoạt đệ tử cơ duyên không phải số ít, ngươi cơ duyên không nhỏ, nếu là muốn bái sư còn lại hóa thần, tốt nhất trước thám thính nó phẩm tính. Vãn bối minh bạch. Minh bạch liền tốt, ta đi. Nói đi, Đỗ Nghệ liền không còn lưu lại, thân hình tại chỗ biến mất. Lý Trường An mặt lộ cảm kích, chắp tay đưa tiễn. Cùng tiễn tiền bối. Hắn nóng nhìn chân trời, trong lòng cảm khái. Nếu như hắn thật sự là Đỗ Nghệ đệ tử, có lẽ có thể được đến càng nhiều bảo vật. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn vụng về ngụy trang, thật vất vả có cái sư phụ làm chỗ dựa, hiện tại lại không. Thôi, không thể lòng tham, hai món bảo vật này đầy đủ ta tại sau này tu tiên giới thuận lợi tu hành. Lý Trường An thầm than một tiếng, luyện hóa hai kiện bảo vật. Hắn đem ngọc bài treo ở trước người, điều chỉnh tự thân khí tức, đem tu vi giảm xuống chi kim đan sơ kỳ. Cựu đại tiên tông trở về sau tu tiên giới, tu sĩ kim đan khắp nơi đều là, đã tính không được cao tầng, chỉ có thể coi là trung tầng nhân vật, kim đan sơ kỳ tu vi cũng không dễ thấy. Tại sau này, hắn vận dụng hai bộ phân thân, phân biệt đi Thanh Long tông cùng Tử Hà tông bí cảnh. Tử Hà trong bí cảnh, Vũ giai ngự thú ổ quay đang chuẩn bị rời đi. Tiên bối, ngươi dự định về ngự thú tông? Ân, ta vốn là đang đợi ngự thú tông trở về. Khí linh hóa thành đồng tử bộ dáng, cùng Lý Trường An tạm biệt. Ngự thú tông bên trong có ngũ giai luyện khí sư, không bao lâu ta liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vậy ta liền sớm chúc mừng tiền bối. Lý Trường An, thiên phú của ngươi không tầm thường, có thể nguyện theo ta đi ngự thú tông. Khí linh bỗng nhiên hỏi thăm. Hắn trịnh trọng biểu thị, lời hứa năm đó không thay đổi. Chỉ cần Lý Trường An nguyện ý cùng hắn đi ngự thú tông, hắn liền sẽ là Lý Trường An giới thiệu một vị hóa thần thiên quân, giúp Lý Trường An trở thành thiên quân đệ tử. Lấy thiên phú của ngươi, coi như không thành được thân truyền, làm cái đệ tử ký danh cũng không khó. Chỉ cần có thiên quân đệ tử thân phận này, toàn bộ tu tiên giới đều không có bao nhiêu người dám trêu chọc ngươi. Đa tạ tiền bối hảo ý. Lý Trường An cũng không tiếp nhận, nói khéo từ chối. Đỗ Nghệ trước khi đi đối với hắn khuyên bảo, còn tại hắn bên thai quanh quẩn. Vị tiền bối này lời nói cũng không nhiều, nếu hắn cố ý nhắc lên sư phụ đoạt đệ tử cơ duyên sự tình, đã nói lên việc này tại Cựu Đại Tiên Tông cực kỳ phổ biến. Cựu Đại Tiên Tông cuối cùng vẫn là loại kia nhược nhục cường thực ma tông, mặc dù ngoài miệng nói sẽ cải biến, nhưng đông đảo môn nhân đệ tử phẩm tính rất khó trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện biến hóa. Lý Trường An càng muốn đợi tại Trường Thanh Sơn thượng, làm cái tự do tự tại tán tu. Khí linh nhíu mày, ngươi coi thật không muốn bái sư hóa thần. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người khao khát cơ hội như vậy, nhưng tất cả đều tìm không thấy phương pháp, cơ hội một khi bỏ lỡ, về sau coi như khó tìm. Văn bối là tán tu xuất thân, trời sinh tính tản mạn, quen thuộc vô cầu vô thúc thời gian. Thôi, tùy ngươi vậy. Khí linh không còn thuyết phục, chỉ là biểu thị sẽ đem cơ hội này một mực giữ lại. Ngay sau, Lý Trường An nếu là cải biến ý nghĩ, có thể tùy thời đi tìm hắn. Đương nhiên, coi như không có cải biến ý nghĩ, cũng có thể đi tìm hắn nói chuyện với nhau ôn chuyện. Lý Trường An, ta tại tu hành giới này quen biết người không nhiều, ngươi xem như một cái, về sau nhớ kỹ đến ngự thú tông nhìn ta. Nói xong, khí linh liền khống chế khổng lồ ngự thú ổ quay, từ trong di tích chậm rãi bay lên. Ầm ầm. Kinh lịch dài dằng dặc 90.0005 tuế nguyệt sau, cái này ngự thú ổ quay lại một lần nữa vận dụng lực lượng, xét qua mênh mông thương cùng, thoáng qua rời đi bí cảnh. Cùng tiễn tiền bối. Lý Trường An chắp tay cúi đầu, tiễn biệt ngự thú ổ quay. Trước khi đi, ngự thú ổ quay mang đi nơi đây trong di tích tất cả bảo vật, duy chỉ có lưu lại một tòa động phủ mở ra lệ bài. Trong tòa động phủ kia có tứ giai thượng phẩm địa hỏa. Lý Trường An về sau vô luận là luyện khí hay là luyện đan đều có thể cần dùng đến. Cùng lúc đó, Thanh Long tông bí cảnh, Lý Trường An cùng cô kia trông coi vườn linh dược đan đỉnh tông Khôi Lỗi tạm biệt. Khôi Lỗi này tên là Mạnh Thanh Phong, hắn cũng nghĩ cho Lý Trường An giới thiệu một cái hóa thần thiên quân sư phụ, nhưng Lý Trường An đồng dạng nói khéo từ chối. Không bao lâu, Mạnh Thanh Phong mang theo tất cả linh dược rời đi. Sau đó mấy ngày, toàn bộ tu tiên giới dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyên Bản Yến, Nguyên Triệu Tam Quốc tu sĩ đều cơ bản thích ứng thiên địa mới. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể hoàn toàn thích ứng. Trong lúc này, có không ít người bị chém giết. Người bị giết, không ít đều là đạt được Cựu Đại Tiên Tông hoạch tâm truyền thừa. Có ít người ý nghĩ cùng Lý Trường An trước đó một dạng, không muốn tiến vào Tiên Tông, dự định chạy trốn tới một cái không người biết được địa phương, mai danh nhận tích qua hết đời này. Nhưng mà, coi như trốn được lại xa, cũng chạy không thoát Hóa Thần Thiên Quân truy sát. Cựu Đại Tiên Tông bên trong, Cổ Mộc Tông giết đến nhiều nhất. Đông đảo Cổ Mộc Tông hóa thần, không chỉ có sẽ sát tu đi hoạch tâm truyền thừa ngoại nhân, sẽ còn giết hư hư thực thực đạt được tiên địa linh căn tu sĩ. Nguyên bản Tam Quốc tu tiên giới, không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Hóa thần xuất thủ, cơ hồ không ai được sống. Lý Trường An thần sắc chuyên chú, nhìn xem trong tay từng đầu tin tức. Đột nhiên, hắn thấy được một cái tên quen thuộc. Diệp Hạo. Tin tức biểu hiện, Diệp Hạo cũng tại bị truy sát. Đuổi giết hắn người, chính là một vị tiếng tăm lừng lẫy hóa thần. Cực Lạc Thiên Quân. Vị này thiên quân tu vi cực cao, đạt tới hóa thần hậu kỳ, so Đấu Nghệ cùng một đẳng đều cao hơn nhiều. Hắn vì sao muốn truy sát Diệp Hạo? Chẳng lẽ Diệp Hạo từng chiếm được Minh Ngục tông hoạch tâm truyền thừa? Lý Trường An nhíu mày, tiếp tục đọc qua tin tức khác. Rất nhanh, trong lòng của hắn hiện ra một tia kinh ngạc. Diệp Hạo vậy mà ngăn trở hóa thần một kích. Tin tức này quả thực làm cho người giật mình. Diệp Hạo bất quá là tu sĩ kim đan, mặc dù cũng ưa thích gần giấu tu vi, nhưng bây giờ nhiều nhất tu hành chí kim đan đỉnh phong, như thế nào ngăn cản hóa thần một kích? Có thể tin tức viết hết sức rõ ràng. Hôm nay trước kia, Diệp Hạo xuất hiện tại Minh Ngục vực, tựa hồ là đang tìm kiếm bảo vật gì. Không bao lâu, Cực Lạc Thiên Quân hiện thân, không giữ lại chút nào vận dụng hóa thần chi lực, ý đồ trấn sát Diệp Hạo. Một màn này bị không ít Minh Ngục tông tu sĩ để ở trong mắt. Đổi lại là khác tu sĩ kim đan, tất nhiên sẽ bị đánh đến thần hình câu diện, có thể Diệp Hạo vậy mà lông tóc không thương, thậm chí có thể đỉnh lấy hóa thần áp lực vận dụng một kiện bỏ chạy bảo vật, tại Cực Lạc Tiên Quân dưới mí mắt đào tẩu. Gia hỏa này muốn nghịch thiên phải không? Lý Trường An cao mày, công chúng nhiều tin tức lật qua lật lại nhìn mấy lần. Sau đó, hắn thông qua đường dây khác thu thập càng nhiều tin tức, xác nhận việc này cũng không giả. Việc này đã tại toàn bộ tu tiên giới truyền ra. cựu đại vực từng cái tiến hành, trong phường thị bộ cơ hồ cũng đang thảo luận, tùy theo mà đến, còn có vô số tin tức ngầm. Tục truyền, Cực Lạc Thiên Quân sở dĩ đối với Diệp Hạo xuất thủ, là bởi vì Diệp Hạo chém giết Cực Lạc Thiên Quân một cái hậu nhân. Còn có truyền ngôn, Diệp Hạo trên thân có Cực Lạc Thiên Quân sư phụ hồn phách. Có người lộ ra, Cực Lạc Thiên Quân sư phụ khi còn sống tu vi cực cao, đã sớm là hóa thần đỉnh phong, thậm chí bước ra hơn phân nửa bước, rất có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Ngay tại hắn dốc lòng đột phá lúc, cho hắn hộ đạo Cực Lạc Thiên Quân bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, dẫn đến hắn tại chỗ chết. Bất quá, hồn phách của hắn chạy ra ngoài, lựa chọn Diệp Hạo làm đệ tử, muốn bồi dưỡng Diệp Hạo báo thù cho hắn. Diệp Hạo gia hỏa này, trên thân thật có cái lão gia gia. Lý Trường An âm thầm suy tư, nếu thật là như vậy, Diệp Hạo trên người đủ loại dị dạng liền có thể giải thích thông được. Diệp Hạo thiên phú cực kém, nếu không năm đó sẽ không bị Thanh Vân Tông cự tuyệt, nhưng hắn tu vi tiến độ lại một mực không chậm, thậm chí so Lý Trường An sớm hơn trở thành tu sĩ kim đan. Hy vọng hắn có thể vượt qua kiếp này đi. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, muốn tính toán Diệp Hạo mệnh số, nhưng vẫn như cũ tính không ra cái gì. Hắn thu liêm bói toán chi lực, tiếp tục xem còn lại tin tức. Có mấy đầu tin tức đưa tới chú ý của hắn. Âm Dương Tông biết được Triệu Quốc tán tu Lâm Phàm học được Âm Dương kiếm trận tàn trận, muốn đem nó chém giết, nhưng Huyền Khí Tông hóa thần thiên quân ra mặt, Âm Dương Tông từ bỏ truy cứu. Nhìn thấy tin tức này, Lý Trường An ánh mắt ngưng tụ. Chương 466, tiếp nhận khảo thí, vạn chúng chú mục 2, chương 466, tiếp nhận khảo thí, vạn chúng chú mục 2, còn tốt Lâm Phàm chỉ là hắn ngụy trang một cái phân thân, đồng thời Huyền Khí Tông nguyện ý vì hắn ra mặt. Bởi vì hắn tu chỉ là tàn trận, lại có hóa thần thiên quân đảm bảo, Âm Dương Tông chỉ là cảnh cáo hắn không được truyền ra ngoài pháp thuật này. Tại tin tức này cuối cùng, phụ lên vị kia Huyền Khí Tông hóa thần lời nói, Thái An, sớm ngày quy tông. Lý Trường An ánh mắt tại câu nói này thượng dừng lại một lát, hắn khẽ lắc đầu. Lý Thái An thân phận này chưa bao giờ cùng bất luận cái gì hóa thần từng có gặp nhau, không biết đối phương đến cùng có mục đích gì, không thể trở về đi. Sau đó hắn nhìn về phía một đầu khác tin tức, tin tức này cùng hắn thân phận giả Lệ Phàm có quan hệ. Minh Ngục Tông đối ngoại buông lời, mời Lệ Phàm gia nhập tông môn, tại trong tông đảm nhiệm ngoại sự trưởng lão. Tại trong tin tức này, Minh Ngục Tông biểu thị Lệ Phàm cùng ma đạo ở giữa đủ loại ân oán đều tính không được cái gì, tông môn chính cần Lệ Phàm người tài giỏi như thế. Nếu là đi Minh Ngục Tông, chỉ sợ sẽ bị xem như hao tài. Đối với Minh Ngục Tông hứa hẹn đủ loại điều kiện, Lý Trường An cũng không động tâm. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm. Hắn rời đi ánh mắt, xem kỹ một đầu khác tin tức. Có thần phù tông đệ tử tại trong chợ đen giao dịch sau, vi phạm chợ đen quy củ, bị nơi đó chợ đen người quản lý đánh giết. Thần phù tông tức giận, muốn diệt trừ chợ đen, nhưng việc này không giải quyết được gì. Chỗ kia chợ đen vẫn tồn tại, như cũng nhìn thấy tin tức này, Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ chợ đen phía sau có hóa thần cường giả? Nếu không có như vậy, chỉ sợ tu tiên giới tất cả chợ đen đều bị thần phù tông đánh thành cho bụi. Xem ra ta trước đây đánh giá thấp chợ đen, tổ chức này ẩn giấu không ít thực lực, cũng không biết bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Lý Trường An âm thầm suy tư, tiếp tục lật xem tin tức khác. Chớp mắt lại là mấy ngày trôi qua. Một ngày này, một đạo ánh sáng cầu vồng bạch phá thương khung, rơi vào Tử Hà Tông bên ngoài đại điện. Người tới thân mang băng lam pháp bảo, da thịt trắng nõn, ngọc dung hoàn mỹ, là trước đây tới qua Tử Hà Tông hai cái vạn trận tông nguyên anh một trong. Diêu Lan Cẩm, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, là Vũ Thiên Quân đệ tử. Nàng hôm nay tới đây, chính là vì đối với đám người phát hiện nói dối, tiếp nhận khảo thí người. Không chỉ có Tử Hà Tông môn nhân, còn có chính đạo còn lại bảy đại nguyên anh thế lực môn nhân đệ tử. Bọn hắn đều bị triệu tập nơi này, đều có chút tâm thần bất định, chờ đợi khảo thí bắt đầu. Diêu Lan Cẩm ngồi tại cao vị, lấy ra một mặt bảo kính, đem nó đứng ở trong đại điện. Nàng gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng, kính này tên là Thiền Tâm Kính, chính là ngũ giai bảo vật, có thể dò xét ngôn ngữ thật giả. Chư vị bây giờ còn có cơ hội, nếu như tu hành Tiên Tông hạch tâm truyền thừa, đứng ra thừa nhận liền có thể, ta sẽ đem các ngươi đưa đi các tông tiếp nhận đệ tử khảo hạch. Nếu là không thừa nhận, ngược lại bị Thiên Tâm Kính tra ra nói dối, ta sẽ đem các ngươi ngay tại chỗ giết chết. Lời này vừa nói ra, một cỗ lạnh lẽo sát ý gào thét mà ra, tựa như hàn phong tập qua, làm cho trong đại điện bên ngoài đều tràn đầy túc sát bầu không khí. Cơ hồ tất cả người tu hành đều cúi đầu, không dám cùng nàng đối mặt. Lúc này, lại một đạo ánh sáng cầu vồng bạch phá thương cung, rơi vào ngoài đại điện. Người đến là Đồng Hục, đồng dạng là Hóa Thần Thiên Quân La Vũ đệ tử. Thần sắc hắn lạnh lùng, trong tay dẫn theo hai cái máu me khắp người tu sĩ kim đan, đem hai người nhét vào trước mặt mọi người. Chư vị có thể nhận biết hai người này. Nhìn thấy hai người này, mọi người ở đây sắc mặt đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hai người này tuy chỉ là tu sĩ kim đan, nhưng ở chính đạo hai nước danh khí không thấp, một cái là Huyền Vũ Tông thánh tử, một cái khác là Đại Tề Tiên Triều Tam hoàng tử. Hai người đều là tiên tiêu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau có hy vọng kết anh, bây giờ lại bị đánh cho hấp hối, giống như là hai đầu chó chết, bị ném tại mọi người trước người. Đồng Hục lạnh lùng nói, hai người này học được ta Vạn Trận Tông hoạch tâm pháp thuật, không chịu đến Vạn Trận Tông tiếp nhận đệ tử khảo hạch, ngược lại muốn thay đổi đổi thân phận ẩn nút, theo quy củ phải giết. Vừa dứt lời, hai người thân thể cùng nhau sụp đổ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tam hoàng tử huyết thủy, có không ít đều tung tóe đến đông đủ cựu dương trên khuôn mặt, làm hắn máu me đầy mặt. Sau đó, Đồng Hục gọi ra hai người hồn phách, ở trước mặt tất cả mọi người, lấy luyện hồn thủ đoạn đem hai người dạy vào đến hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái này tàn khốc thủ đoạn, đặt ở trước kia, tất nhiên sẽ bị xem như ma tu. Nhưng bây giờ không ai dám nói cái gì. Đồng Hục ánh mắt sắc bén, đảo qua Tề Cửu Dương cùng Lao Ố Quý thân thể. Tề Cửu Dương, Bích Linh Quy, hai người các ngươi có thể có ý kiến? Không ý kiến. Tề Cửu Dương mặt không biểu tình, nhìn không ra vui buồn, chỉ là lên tiếng tán thưởng. Thượng sứ giết đến tốt. Lão Quy cũng liền liền xưng tán. Làm phiền thượng sứ xuất thủ, loại này bại hoại quy của người, liền nên như vậy đối đãi. Nghe cả hai lời nói, Đồng Hộc hừ lạnh một thân, quay người bước vào đại điện, ngồi tại trên cao vị. Hắn ánh mắt băng lãnh, đảo qua tất cả mọi người. Học trộm truyền thừa hạ tràng, chư vị đã thấy được, hiện tại là các ngươi cơ hội cuối cùng, chớ có cho là các ngươi điểm này thủ đoạn có thể lừa qua thiên tâm kính. Ngoài ra, các ngươi nếu là biết có ai học trộm truyền thừa, có thể hướng ta tố giác, một khi tra ra, trùng điệp có thưởng. Nghe vậy, đám người vẫn như cũ cúi đầu, trong đại điện bên ngoài im lặng. Lúc này, Lưu Hải Triều bí mật truyền âm. Tiền bối, ta Tử Hà Tông trưởng lão Lý Trường An khí vận cực dai, rất có cơ duyên, tuy chỉ là kim đan, lại có thể mấy lần tại Nguyên Anh chân quân nhằm vào bên dưới bình yên vô sự, ta hoài nghi hắn từng chiếm được bộ phận Cửu Đại Tiên Tông hoạch tâm truyền thừa. Tốt, ta đã biết. Đồng Hộc khẽ bước cằm, mắt nhìn Lý Trường An. Lý Trường An đã có phát giác, nhưng giữ yên lặng, cái gì đều không có phản bác. Ước chừng sau nửa canh giờ, các đại thế lực người đều là đã đến, lần này phát hiện nói dối chính thức bắt đầu. Tám đại thế lực Nguyên Anh chân quân dẫn đầu tiếp nhận phát hiện nói dối. Thanh Long chân quân sắc mặt thong dong, đi đến Thiên Tâm kính trước, tiếp nhận Đồng Hộc thẩm vấn. "Thanh Long, ngươi có thể từng đạt được ta Vạn Trận Tông hoạch tâm truyền thừa?" "Chưa từng." Thanh Long mặt mũi tràn đầy thản nhiên, chấn định đáp lại. Tại trước người hắn, Thiên Tâm cảnh không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, Đồng Hộc liên tiếp hỏi hơn 10 vấn đề Thiên Tâm kính đều không phản ứng. Cái này mang ý nghĩa, Thanh Long chân quân thuận lợi thông qua phát hiện nói dối. Tại hắn đằng sau, Minh Hà, Chu Tước bọn người theo thứ tự tiếp nhận Đồng Hộc thẩm vấn, đều là thành danh thông qua. Cuối cùng, đến phiên Phụ Sinh chân quân. Đồng Hộc sắc mặt trở nên hòa hoãn, ngữ khí hòa bình rất nhiều. "Tiếp phủ Du đạo hữu, sư tôn từng nói qua, ngươi không cần tiếp nhận khảo thí, ngươi nếu là muốn nhìn ta Vạn Trận Tông hoạch tâm truyền thừa, có thể tùy thời đi Vạn Trận Tông lấy." "Tốt, làm phiền đạo hữu thay ta tạ ơn La tiền bối." Phù Sinh chân quân khẽ gật đầu, chậm rãi thối lui. Sau đó, đông đảo tu sĩ kim đan tiến lên tiếp nhận thẩm vấn. Khương Mộ Vũ, Trì Thanh Võ, Mục Hồng Vũ bọn người theo thứ tự thông qua, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Hết thảy cũng rất thuận lợi, đến mức đám người hoài nghi hôm nay tâm kính đến cùng có hữu dụng hay không. Đúng lúc này, Thiên Tâm kính bỗng nhiên quang hoa đại phóng. Đứng tại trước gương tu sĩ thần sắc đột biến, đang muốn thoát đi, có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Đồng Hộc chấn đè ép. Người này là Tử Hà Tông đương đại tông chủ Tiêu Minh Hà chi tử Tiêu Tuấn, hắn thuận lợi thông qua được trước mấy vấn đề, nhưng tại trả lời Ngự Thú Tông tương quan vấn đề lúc ngoài ý muốn nổi lên. Đồng Hộc băng lãnh chất vấn, "Tiêu Tuấn, ngươi học lén Ngự Thú Tông hoạch tâm truyền thừa?" Tiêu Tuấn sắc mặt trắng bệch, lên tiếng giải thích, "Ta không có học trộm, đó là ta tại Ngự Thú Tông di tích tìm tới tàn quyển, là cá nhân ta cơ duyên. Cưỡng từ đoạt lý, phải giết." Đồng Hộc đại thủ đập xuống, đem Tiêu Tuấn tại chỗ đập thành huyết vụ. Hồn phách của hắn cũng bị gọi ra, đồng dạng bị giày vò đến hồn phi phách tán, không còn có chuyển thế cơ hội. Cái này dọa người một màn, làm cho không ít tu sĩ kim đan câm như hến. Tiêu Minh Hà trong mắt lóe lên một tia bi thống, nhưng không nói gì, chỉ là cúi đầu giữ yên lặng. Một lát sau, khảo thí tiếp tục. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, lại có hai người bị tra ra vấn đề, đều bị đánh chết tại chỗ. Rất nhanh, đến viên Lý Trường An. Một cái chớp mắt này, hơn phân nửa ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Đối với Lý Trường An, rất nhiều người đều có hoài nghi. Dù sao hắn có thể liên tiếp tại Thánh Hỏa Chân Quân cùng Thương Hồng Chân Quân hai người nhằm vào bên trong sống sót. Tử Hy đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn xem thân ảnh của hắn, ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng rõ ràng Lý Trường An làm việc ổn trọng, nếu là không có nắm chắc, hẳn là sẽ không tới đón thụ thẩm vấn. Nhưng lúc này đây cùng dĩ vãng địch nhân đều khác biệt. Đối mặt Hóa Thần Tiên Tông, hết thảy thủ đoạn cũng vô dụng. Trừ nàng ra, là Âu Quy, Lâm Huyền Nham, Mục Hồng Vũ các loại đều có chút lo lắng. Lưu Hải Triều cùng Mục Sâm bọn người thì mang theo chờ mong, tựa hồ cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn gặp đến Lý Trường An bị đánh đến sụp đổ bộ dáng. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Lý Trường An bình tĩnh đi vào Thiên Tâm kính trước. Đồng Hộc lạnh nhạt quát hỏi, "Ngươi là Lý Trường An?" "Đúng vậy, xin ra mắt tiền bối." "Lý Trường An, ngươi có thể có học trộm ta Vạn Trận Tông hoạch tâm truyền thừa?" "Chưa từng." Lý Trường An thần sắc chấn định, nhìn không ra mảy may kinh hoàng. Tại trước người hắn, Thiên Tâm kính vẫn như cũ như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 467, chém giết cũ địch, trước kia trận tướng, 1, chương 467, chém giết cũ địch, trước kia trận tướng, 1, Thiên Tâm kính như thường, đại biểu Lý Trường An thuận lợi thông qua vấn đề này. Đồng Hộc mục quang lãnh lệ, tựa như hàn đao tại trên mặt hắn thổi qua, chưa thả qua bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu lộ. "Lý Trường An, ngươi có thể có học trộm Đan đỉnh tông hoạch tâm truyền thừa?" "Chưa từng." Lý Trường An thản nhiên trả lời. Mặc dù hắn cái này một thân bản sự cùng Cựu Đại Tiên Tông đều có quan hệ, nhưng chỉ có cổ mục trưởng thành công cùng âm dương kiếm trận được cho hoạch tâm truyền thừa. Mặc dù không có đạt được đấu nghệ bảo vật, hắn cũng có thể thành công thông qua. Sau đó, hắn liên tiếp bị thẩm vấn mấy cái vấn đề, Thiên Tâm kính đều không có phản ứng chút nào. Đồng Hộc rất hỏi mau lên cổ mục tông truyền thừa. Tại bảo vật che chở cho Lý Trường An thuận lợi giấu giếm được Thiên Tâm kính. Cuối cùng, tất cả vấn đề kết thúc, Lý Trường An bình yên vô sự. Đồng Hộc khoát tay áo, thối lui đi. Là. Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, lui đến đông đảo tu sĩ kim đan bên trong. Kết quả này, đệ tử Hy bọn người nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, bọn hắn cũng có chút kinh ngạc. Nếu như Lý Trường An không có học Cựu Đại Tiên Tông hoạch tâm truyền thừa, thủ đoạn của hắn vì sao kinh người như thế? Xem ra Lý đạo hữu chỉ là thiên phú tốt, các loại tu tiên kỹ nghệ ngộ tính viễn siêu thường nhân. Đáng tiếc hắn linh căn quá kém, nếu là không chiếm được Cựu Đại Tiên Tông hoạch tâm công pháp, liền không cách nào tăng lên linh căn, đời này khó thành Nguyên Anh. Tử Hy trong lòng thầm than. Nhậm Thủy cũng nhìn ra được, Lý Trường An tại trên tu vi tiềm lực đã hết. Kết đan nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối dừng lại tại kim đan sơ kỳ, coi như tại bây giờ tài nguyên này phong phú hơn tu tiên giới, đời này cũng rất khó tu hành đến hậu kỳ, cùng đừng nói kết anh. Nguyên nhân chính là như vậy. Bạch Hổ, Hoàng Sa bọn người không có đem Lý Trường An để ở trong lòng. Không có kết anh thiên phú người, không có tư cách để bọn hắn xin lỗi. Sau đó mấy canh giờ, đám người theo thứ tự tiếp nhận phát hiện nói dối. Lại có mấy người bị phát hiện vấn đề, đều là chết tại đồng hộp trong tay. Khảo nghiệm sau khi kết thúc, đồng hộp thu thiên tâm kính, ánh mắt đảo qua đám người. Tốt, từ nay về sau, chư vị có thể yên tâm tu hành. Làm phiên thượng sứ. Đám người cùng nhau mở miệng, trong giọng nói đều tràn đầy cung kính. Đồng hộp khẽ bước cằm, không còn nói cái gì, thu hồi thiên tâm kính, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng rời đi. Diêu Lan Cẩm vẫn như cũ lưu tại trong đại điện, nói lên một chuyện khác. Nàng hôm nay tới đây, không chỉ là vì phát hiện nói dối, còn vì ghi chép thế lực khắp nơi người tu hành. Mỗi cái thế lực tất cả người tu hành, vô luận là nguyên anh, kim đan hay là trúc cơ, luyện khí, đều phải báo cáo cho Vạn Trận Tông, không được có bất luận cái gì bỏ sót cùng lừa gạt. Rất nhanh, thế lực khắp nơi người cầm quyền theo thứ tự tiến lên, báo cáo riêng phần mình thế lực người tu hành tình huống. Minh Hà chân quân đại biểu Tử Hà Tông, chậm rãi mở miệng, Tử Hà Tông hiện hữu nguyên anh ba người, ta tu vi cao nhất, có nguyên anh trung kỳ tu vi, hai người khác tại nàng đằng sau, Tề Cửu Dương, Vương Diên Nhiên, Thanh Long chân quân bọn người nhao nhao mở miệng. Không bao lâu, Lý Trường An cũng đại biểu Trường Thanh Sơn tiến lên. Trường Thanh Sơn có tu sĩ kim đan 5 người, La gia tu sĩ La Vân Thư tu vi cao nhất, là trong kim đan kỳ hắn cũng không tính cả Khương Mộ Vũ, chỉ nói chính hắn cùng từ trưởng thành các loại văn bối. Sau khi nghe xong, Diêu Lan cầm khẽ lắc đầu, ngay cả cái kim đan hậu kỳ đều không có. Lý Trường An cung kính trả lời, tiền bối, chúng ta thiên phú thường thường, tu hành gian nan, toàn bộ Trường Thanh Sơn còn không người tu hành chí kim đan hậu kỳ. Nhưng Trường Thanh Sơn là tứ giai linh mạch, các ngươi tu vi nông cạn, nên không gánh nổi. Diêu Lan cầm ngữ khí đạm mạc, cáo chi Vạn Trận Tông quý cũ. Nếu có mặt khác tám đại tiên tông tu sĩ cướp đoạt linh mạch, tông môn sẽ vì ngươi ngăn lại, nhưng nếu là Vạn Trận bực còn lại nguyên anh hoặc kim đan thế lực xuất thủ, tông môn sẽ không nhúng tay. Vạn bối minh mạch. Lý Trường An sớm đã điều tra qua việc này, biết Vạn Trận Tông sẽ không phản ứng từng cái thế lực phụ thuộc ở giữa đấu tranh. Dù sao, bất kể thế nào tranh đấu, cuối cùng đều là Vạn Trận Tông nội bộ sự tình. Coi như Trường Thanh Sơn đổi người chủ nhân, làm theo đến định kỳ đối với Vạn Trận Tông cống lên bảo vật. Diêu Lan cầm ngọc vung tay lên, "Tốt, đi xuống đi." Là Lý Trường An chậm rãi lui lại. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là mấy canh giờ, ở đây thế lực khắp nơi đều đã đăng ký hoàn tất. Diêu Lan cầm lúc này mới nói rõ việc này dụng ý từ nay về sau, tông môn sẽ định kỳ chiêu mộ các ngươi. Chiêu mộ? Nghe nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một vẻ sầu lo. Chẳng lẽ Vạn Trận Tông muốn bọn hắn đi làm phá hôi, thăm dò nguy hiểm địa vực? Tại bây giờ tu tiên giới, có đại lượng tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm hiểm địa, thì như Đại Tấn Tiên Triều cùng Viễn Cổ Vạn Tộc Tuế Nguyệt di tích. Tục truyền, có địa phương ngay cả hóa thần cũng không dám tùy tiện đặt chân. Dường như biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, Diêu Lan cầm lên tiếng lần nữa. Yên tâm, cựu đại tiên tông đã không giống với thời đại thượng cổ, sẽ không bắt buộc các ngươi đặt chân hiểm địa, cho các ngươi an bài tất cả nhiệm vụ, đều tại các ngươi phạm vi năng lực bên trong. Không chỉ là các ngươi, còn lại cùng tiên tông cùng nhau trở về phụ thuộc tông môn cùng gia tộc, đồng dạng sẽ tiếp nhận chiêu mộ. Bộ phận tông môn đệ tử cũng có thể là cùng các ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ ngay vậy, trong lòng mọi người an tâm một chút. Chỉ cần không phải ép buộc bọn hắn đi chịu chết liền tốt. Một lát sau, Diêu Lan cầm cũng hóa thành ánh sáng cầu vồng rời đi. Nàng sau khi đi, trong toàn bộ đại điện khách sáo phân đột nhiên buông lỏng, tất cả mọi người thật dài hô một hơi. Cuối cùng đã đi. Những này hóa thần tiên tông người thật là không tốt hầu hạ. Nàng trên miệng nói dễ nghe, nói không chừng ngày sau hay là sẽ chiêu mộ chúng ta đi thăm dò hiểm địa. Ai, chúng ta đều là ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a mọi người tại đây, dù cho là Nguyên Anh chân quân, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Dĩ vãng, Nguyên Anh chính là tu tiên giới thiên. Nhưng hôm nay, đỉnh đầu của bọn hắn lại nhiều một tầng thiên. Khương Huyền Nguyên đi đến Tề Cửu Dương bên cạnh, trầm giọng nói, "Tề đạo hữu, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tề Cửu Dương sắc mặt bình thản, chậm rãi thu Liễm Tam hoàng tử huyết đục. Làm xong việc này, hắn nói với mọi người, "Chư vị, đại tề còn có triều chính cần xử lý, ta đi về trước." Nói đi, hắn liền hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở chân trời. Thấy vậy, Chu Tước bọn người đều là thở dài. Cựu đại tiên tông không còn đi ma đạo sự tình, có thể thực hiện sự tình thủ đoạn vẫn như cũ tàn nhẫn. Bọn hắn mặc dù không thích ứng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể từ từ tiếp nhận. Một phen nói chuyện với nhau sau, đám người riêng phần mình rời đi. Lưu Hải Triều từ biệt mấy cái thánh tử, trở về phía sau núi chỗ sâu đạo tràng, muốn thẩm tra kết anh bảo vật tin tức. Thiên địa lại biến, tu hành tài nguyên so dĩ vãng càng nhiều, có lợi cho ta kết anh, nói không chừng ta có thể thuận lợi tại 50 năm bên trong gom góp một phần kết anh bảo vật. Đợi kết anh thành công, liền thoát ly Tử Hà Tông, nghĩ biện pháp tại Vạn Trận Tông như cái vị trí, coi như chỉ là ngoại môn chấp sự cũng tốt, hắn yên lặng suy tư, quy hoạch lấy tương lai phương hướng. Đúng lúc này, thân hình hắn một trận, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một bóng người. Tại hắn trong đạo tràng, Lý Trường An đứng chắp tay, thần sắc bình thản, tựa hồ đã đợi hắn hồi lâu. Lưu Hải Triều lanh uống, "Lý Trường An, ngươi tới đây làm gì?" Trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Nếu bàn về tu vi, hắn là Kim Đan đỉnh phong, mà Lý Trường An bất quá là Kim Đan sơ kỳ, thực lực của hai người chênh lệch rất xa. Cũng không biết vì sao, hắn giờ phút này lại sinh không nổi động thủ dũng khí. Kẻ này nhân mạch cực lớn, cùng các tông thiên kiêu giao hảo, nói không chừng hắn mời ngoại nhân đối phó ta, hôm nay không thể cùng hắn đấu pháp. Nhớ tới nơi này, Lưu Hải Triều lập tức lui về sau đi, định tìm còn lại tông môn tu sĩ tương trợ. Nhưng hắn vừa lui chưa được hai bước, liền đâm vào một đạo trên bình chướng vô hình. Hư không cấm đoạn đại trận. Trận này bao phủ toàn bộ đạo tràng, đem đạo tràng trong ngoài chia làm hai thế giới. Dù là Lưu Hải Triều vận dụng toàn lực, cũng vô pháp đem trận này dung chuyển mảy may. Sắc mặt của hắn ẩn ẩn trắng bệnh, trong lòng càng bất an. Lý Trường An, ta chính là Tử Hà Tông thánh tử, ngươi nếu là dám đồng môn tương tàn, Thái thượng trưởng lão định sẽ không anh. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền bạo thành một đám huyết vụ. Lý Trường An thần sắc đạm mạc, đưa tay vẫy một cái. Hồn đến. Vừa dứt lời, Lưu Hải Triều hồn phách ngay tại hắn đoàn huyết vụ kia bên cạnh chậm rãi hiện hiện. Hắn mặt lộ hoảng sợ, nhìn xem Lý Trường An bên cạnh tôn hồn cờ. Lý Trường An, ngươi đúng là người của ma đạo. Chính ma chi chiến đã kết thúc, ngươi lại vẫn tiềm phục tại ta Tử Hà Tông bên trong, ngươi có ý đồ gì? Lý Trường An lười nhác đáp lại, trực tiếp đem nó ném vào tôn hồn cờ. Trong hồn viên, sát hồn cười quái dị vài tiếng. Kiệt kiệt kiệt, Lưu Hải Triều, bản tọa ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem sát hồn mặt kia mắt giữ tận bộ dáng, Lưu Hải Triều trong lòng sợ hãi không thôi. Sau một khắc, một cái hắn hết sức quen thuộc thanh âm, đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Cha, ngươi làm sao cũng tới? Huyền Phong. Chương 467, chém giết cũ địch, trước kia trận tướng 2, chương 467, chém giết cũ địch, trước kia trận tướng 2, Lưu Hải Triều toàn thân run lên, lần theo thân ảnh nhìn lại. Người nói chuyện, đúng là hắn hậu nhân Lưu Huyền Phong. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai người phụ tử bọn hắn, vậy mà lại tại tôn hồn cờ bên trong gặp nhau. Huyền Phong, ngươi cùng Tuân Nguyên Giáp, không phải là bị ma đạo Nguyên Anh giết chết? Cha, nếu như chỉ là phổ thông ma đạo Nguyên Anh, ta còn có thể mượn nhờ Thái thượng trưởng lão ban cho bảo vật bảo mệnh, có thể cái kia Lý Trường An so bình thường Nguyên Anh lão ma mạnh hơn nhiều. Lưu Huyền Phong thần sắc cảm đạm, nói lên hắn bị giết sự tình. Hắn không chỉ có nói việc này, còn nói năm đó Hoàng Sa Thánh tử Ngụy Húc sự tình. Năm đó, bởi vì Lý Trường An thiết kế, Lưu Hải Triều chém giết Hoàng Sa Thánh tử Ngụy Húc, tại chính đạo hai nước danh tiếng vang xa. Cho đến ngày nay, Lưu Hải Triều vẫn như cũ lấy này làm ngạo. Toàn bộ Tử Hà Tông, thánh tử thánh nữ không ít, nhưng mấy cái có thể chém giết còn lại tông môn thánh tử thánh nữ. Nghe xong Lưu Huyền Phong giảng thuật, Lưu Hải Triều trong lòng kiêu ngạo trong nháy mắt sụp đổ. Ta chém giết Ngụy Húc sự tình, là Lý Trường An tính toán. Từ đầu tới đuôi, ta cũng chỉ là trong mắt của hắn khôi lỗi. Thần sắc hắn ngốc trệ, thấp giọng thì thào. Vô số tâm tình rất phức tạp trong lòng hắn cuộn cuộn, có hối tiếc cũng có thống khổ. Nếu là sớm biết đây hết thảy, hắn định không sẽ cùng Lý Trường An là địch. Đúng lúc này, Ngụy Húc hồn phách bỗng nhiên nào tới. Hắn quát lên, Lưu Hải Triều, nếu là chính diện một trận chiến, bản tọa nhất định có thể chém tính mệnh của ngươi. Ngụy Húc, vung cha ta ra. Lưu Huyền Phong lập tức đỏ mắt, đối với Ngụy Húc đánh giết mà đi. Sau đó, Tử Hà Tông cùng Hoàng Sa Tông rất nhiều thiên tiêu nhao nhao xuất thủ, tại hồn cờ bên trong đánh thành một đoàn. Sát hồn thấy hết sức vui mừng. Tốt, 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 đều đánh nhau. Thôi Bạch Hồng, ngươi cũng tới a, Cố Vân Khải không phải bằng hữu của ngươi sao? Còn có cái kia Tuân Nguyên Giáp, ngươi thất thần làm gì hồn cờ bên ngoài? Lý Trường An liếc mắt sát hồn, không nói gì, tùy ý nó hồn áo. Hắn lưu lại một bộ phân thân tại Tử Hà Tông, tự thân thì trở về Trường Thanh Sơn, ở trên đường suy tư trước đây Diêu Lan cầm lời nói. Cũng không biết Vạn Trận Tông sẽ chiêu mộ chúng ta đi làm cái gì. Cũng may ta có Nguyên Anh thực lực, hẳn là có thể ứng phó Vạn Trận Tông an bài Kim Đan nhiệm vụ. Hiện tại, Lý Trường An chỉ hy vọng Cựu Đại Tiên Tông là thật dự định cải ta quy chính, mà không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút. Sau hai canh giờ, Lý Trường An trở lại Trường Thanh Sơn, thẩm tra các phương tin tức, cường điệu chú ý kết anh bảo vật tin tức. Một lát sau, Trần gia tu sĩ Trần Đạt An bỗng nhiên cầu kiến. Đạt An, có chuyện gì không? Lão tổ, ta Trần Đạt An tựa hồ có chút không có ý tứ, gãi đầu một cái. Ta muốn kết đan, nhưng không có kết đan bảo vật, ngài có thể hay không cho ta mượn một phần? Tự nhiên có thể. Lý Trường An tiện tay vung lên, cho ra một phần kết đan bảo vật. Đạt An, thiên phú của ngươi cùng linh tĩnh không sai biệt lắm, nhưng linh tĩnh so ngươi sớm hơn kết đan, ngươi có biết vì sao? Lão tổ, là bởi vì ta quanh năm phân tâm chiếu cố gia tộc, không có chuyên chú tu hành. Ngươi biết liền tốt. Ngươi có chí riêng, có người càng coi trọng tự thân tu vi, có thì coi trọng gia tộc hậu nhân. Lý Trường An cũng không cưỡng ép muốn cầu Trần Đạt An một lòng tu hành, chỉ là tùy ý chỉ điểm bài câu. Mấy ngày sau, Trần Đạt An kết đan thành công. Đến tận đây, năm đó đi theo Lý Trường An rời đi Thanh Hà Phường thị La, Vương, Trần Tâm gia đều thành Kim Đan gia tộc. La Khôn, Vương Hổ cùng Trần Viễn Sơn ba vị tiền bối nếu là dưới suối vàng có biết, nên sẽ rất vui mừng. Lý Trường An đi ba người trước mộ phần tế bái một phen. Lúc này, hắn đột nhiên biết được một tin tức. Vạn Trận Tông hóa Thần Thiên Quân La Vũ, đối với toàn bộ tu tiên giới tuyên bố treo giải thưởng, muốn tìm tới ca ca hắn La Khôn chuyển thế chi thân. Vô luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp hữu dụng tin tức, liền có thể đạt được trọng thưởng. Chuyển thế chi thân. Lý Trường An nhìn xem La Khôn mộ địa, như có điều suy nghĩ. Hắn một mực hoài nghi La Khôn chính là La Khôn chuyển thế thân, chỉ là hắn tham không thấu luân hồi, không có chứng cứ xác thật. Hẳn là Vạn Trận Tông có hiểu thấu đáo luân hồi biện pháp. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn xem Vạn Trận Tông phương hướng, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, Nguyên Quốc, Bắc vực dãy núi, một cái tu sĩ kim đan tại trong dãy núi phi tốc chạy trốn. Sắc mặt hắn trắng bệch, máu me khắp người, khí tức hỗn loạn, trên thân thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa. Đột nhiên, một đạo nguyên anh pháp lực từ trên trời giáng xuống, đem hắn đánh cho sụp đổ. Hồn đến, đồng hồ hiện thân, đưa tay vẫy một cái, thu hồn phách của hắn. Hắn đúng không xa xa Diêu Lan cầm nói, "Diêu sư tỷ, đây là cái cuối cùng học trộm hạch tâm truyền thừa tu sĩ, ngươi và ta nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể về tông đi tìm sư tôn phục mệnh.
Tốt.
Diêu Lan cầm tiện tay vung lên, một chiếc tứ giai phi chu xuất hiện. Hai người tiến vào phi chu, khống chế phi chu trở về vạn trận tông. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở phi thuyền phía trước, toàn thân phát ra nguyên anh trung kỳ khí tức. Hai vị đạo hữu, còn xin dừng bước. Một đạo hữu. Nhìn thấy người này, hai người cùng nhau đứng dậy, mở ra phi chu trận pháp đem lên. Người tới tên là Một Vĩ, không chỉ có thiên phú cùng tu vi không tầm thường, tự thân địa vị cũng cực cao, là của một tông hóa thần thiên quân một đẳng chi tử. Diêu đạo hữu, đồng đạo hữu. Hắn trên mặt dáng tươi cười, tiến vào phi chu, cùng hai người nói chuyện với nhau một phen sau, lấy ra hai cái túi trữ vật, đẩy lên trước người hai người. Hai người mở ra túi trữ vật xem xét, trong mắt đều hiện lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Trong túi trữ vật, riêng phần mình có 10 viên linh thạch cực phẩm. Bất luận cái gì một viên linh thạch cực phẩm đều chân quý đến cực điểm, Một Vĩ lại chọn vẹn lấy ra 20 mai. Diêu Lan cầm thu hồi ánh mắt, đối với nó hỏi ý kiến, "Một đạo hữu, không biết ngươi có chuyện gì? Không phải việc đại sự gì?" Một Vĩ cười đáp lại, "Ta muốn mang đi vạn trận vực bên trong một cái bình thường tu sĩ kim đan, còn xin hai vị tạo thuận lợi." "Ai?" "Trường Thanh Sơn sơn chủ, Lý Trường An." Một Vĩ nói ra ý, Diêu Lan cầm đôi mi thanh tú cao lại, lại hỏi, "Một đạo hữu, Lý Trường An như thế nào đắc tội ngươi?" Một Vĩ trả lời, "Hắn cùng ta môn hạ một khách khanh lên xung đột, ta đối với cái kia khách khanh mười phần coi trọng, muốn để hắn tự tay chém giết Lý Trường An." "Việc này không thể." Diêu Lan cầm khẽ lắc đầu, đem trước người túi chứa vật đẩy trở về. "Trường Thanh Sơn là ta vạn trận tông phụ thuộc, Lý Trường An cùng Trường Thanh Sơn nhất mạch còn lại tu sĩ đều là thụ ta vạn trận tông che chở, ta há có thể để ngoại vực người chém giết bọn hắn." Nàng thái độ kiên quyết, tuân thủ trước đây đối với Lý Trường An cùng còn lại thế lực phụ thuộc hứa hẹn. Nếu là có ngoại vực người tu hành vô cớ xuất thủ, vạn trận tông sẽ thay bọn hắn ngăn lại. Đây chính là bọn họ cống lên bảo vật hồi báo. "Diêu đạo hữu, việc này coi là thật không cách nào thương lượng." Một Vĩ vẫn như cũ mang theo mỉm cười, lại đem túi chứa vật đẩy lên Diêu Lan cầm trước người. Hắn mặt ngoài là đang cùng Diêu Lan cầm trao đổi, âm thầm lại tại cùng đồng hộp lẫn nhau truyền thanh. "Đồng đạo hữu, chỉ là giết cái kim đan mà thôi, hẳn là sẽ không gây nên quá gió to đợt." "Ai, sư tỷ nói không sai, việc này đúng là khó làm." Đồng hộp tựa hồ có chút khó xử, ra vẻ thở dài. Nghe vậy, Một Vĩ trong lòng hơi động, đồng hộp nói chính là khó làm mà không phải không thể làm liền đại biểu việc này có hy vọng. Hắn lập tức biểu thị, "Đồng đạo hữu, việc này nếu có thể thành, ta có thể lại thêm 10 viên linh thạch cực phẩm." "Cái kia tốt, bất quá, không thể vội vàng, nếu là giờ phút này liền mang đi Lý Trường An, Diêu sư tỷ khó tránh khỏi sinh nghi." Đồng hộp âm thầm truyền thanh. Đồng thời, hắn cũng đem trước người túi chứa vật đẩy trở về, tựa hồ đồng dạng cự tuyệt việc này. Hắn truyền thanh mời, "Một đạo hữu, ta vạn trận tông đem tổ chức một trận nhỏ hội đấu giá, ta cùng Diêu sư tỷ đều sẽ đi, ngươi trước cùng chúng ta cùng nhau đi hội đấu giá, đợi hội đấu giá kết thúc, Diêu sư tỷ hẳn là sẽ trở về bế quan, tới lúc đó, ngươi lại đi mang đi Lý Trường An." "Tốt." Một Vĩ vui vẻ tiếp nhận mời. Giờ phút này, Trường Thanh sân thượng, Lý Trường An ngay tại xem xét trong tay tin tức. Mấy ngày gần đây, có không ít nguyên anh thế lực muốn mua xuống Trường Thanh Sơn. Bạch Vân Đan Tông, Hãn Hải Tông, Chu gia. Những nguyên anh này tông môn cùng gia tộc đều là cùng Cựu Đại Tiên Tông cùng nhau trở về, bọn hắn đã có tứ giai linh mạch, vẫn còn muốn ta Trường Thanh Sơn. Lý Trường An nhíu nhíu mày. Cuối cùng, là bởi vì Trường Thanh Sơn nhất mạch thực lực tổng hợp quá yếu, ở tại dư thế lực trong mắt chính là một tảng mỡ dày. Nếu là có một vị nguyên anh tọa trấn, việc này sẽ hoàn toàn khác biệt. Những nguyên anh này thế lực nhìn như là muốn thành tâm giao dịch, nhưng thái độ đều tương đương cứng ngạnh, ẩn ẩn mang theo bức hiếp ý vị. Mấy ngày gần đây, gặp phải uy hiếp không chỉ có Lý Trường An, Tiêu gia cùng Vạn Kiếm Tông đều gặp vấn đề giống như trước. Hai thế lực này linh mạch, đồng dạng tại thiên địa kịch biến sau thành tứ giai linh mạch, đồng thời đều có tứ giai địa hỏa, giá trị tương đương cao. Đối mặt đông đảo nguyên anh thế lực uy hiếp, bọn hắn không thể không thỏa hiệp, đều đã bán linh mạch. Tiêu gia rời đi đăng tốc, một lần nữa bồi dưỡng một đầu tam giai linh mạch làm lập tộc chi địa. Vạn Kiếm Tông cũng là như thế. Bây giờ, chỉ có Trường Thanh Sơn còn không có thỏa hiệp. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Lý Trường An sẽ ở lúc nào cúi đầu, đem Trường Thanh Sơn bán đi. Chương 468, chiêu mộ kim lệnh, cuối cùng một bảo, 1, chương 468, chiêu mộ kim lệnh, cuối cùng một bảo, 1, Lý Trường An đương nhiên sẽ không bán Trường Thanh Sơn. Trước mắt uy hiếp hắn nguyên anh trong thế lực, tu vi người mạnh nhất cũng liền nguyên anh trung kỳ. Không cần hắn tự thân xuất thủ, chỉ cần tạo dựng mấy đạo tứ giai trung phẩm đại trận, liền có thể ngăn trở ngoại địch xâm chiếm. Ngoài ra, tại mấy ngày nay, Khương Huyền Nguyên, Từ Hy, Minh Hà các loại nguyên anh chân quân liên tiếp đến Trường Thanh Sơn, nhìn như chỉ là làm khách, kỳ thực là cho thấy thái độ. Bọn hắn là đang cảnh cáo những cái kia trở về nguyên anh thế lực. Lý Trường An phía sau cũng không phải là không người. Nguyên nhân chính là như vậy. Bạch Vân Đan Tông cùng Hãn Hải Tông các thế lực đều không có bức bách quá mức, chỉ là nhiều lần đưa ra giao dịch ý nguyện. Đương nhiên, Lý Trường An rõ ràng, nếu như không có đầy đủ thực lực uy hiếp, Trường Thanh Sơn sớm muộn sẽ bị càng đa nguyên hơn anh thế lực để mắt tới. Còn phải dựa vào ta chính mình. Chỉ cần hắn thành nguyên anh, hết thảy phiền phức liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhớ tới nơi này, hắn lấy ra viên kia mục nhất tâm truyền thừa lệnh bài, lần nữa tiến hành cảm ứng. Nếu như còn không cảm ứng được mục tiền bối cụ thể truyền thừa, liền từ bỏ một lòng đan, ngược lại tìm kiếm càng nhiều độ tâm ma kiếp bảo vật, trong vòng 5 năm nhất định phải kết anh. Mặc dù Lý Trường An mới hơn 200 tuổi, nhưng hắn không có ý định lại kéo dài. Tại Cửu Đại Tiên Tông thống trị dưới tu tiên giới, có quá nhiều không xác định nhân tố. Trừ cái đó ra, còn có một cái Diệt Tiên Minh tại Tiên Tông cương vực bên ngoài nhìn chằm chằm. Đại kiếp chưa đi qua, Nếu là lại lần nữa toàn diện bộc phát, liền ngay cả Hóa Thần Thiên Quân đều có nguy cơ vỡ lạc. Hắn thân ở trong đại kiếp, không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. A, lần này cảm ứng tựa hồ rõ ràng hơn. Lý Trường An nắm chặt lệnh bài, tập trung tinh thần, chăm chú cảm ứng. Dĩ vãng hắn chỉ có thể cảm ứng được mơ hồ vị trí, phản phất chuyển thừa này tại tu tiên giới bên ngoài. Nhưng lần này lại càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, căn cứ vào địa đồ so sánh, Lý Trường An xác định một vị trí. Vạn Đan Hồ. Hồ này ở vào vạn trận vực phương nam, khoảng cách Triệu Quốc tu tiên giới cũng không xa. Nó nguyên bản cũng không tồn tại. Cựu Đại Tiên Tông trở về sau, Phong Thiên Tỏa địa bị triệt hồi, vô số bị ẩn tàng thiên địa hiện hiện, trong đó có mảnh này Vạn Đan Hồ. Khó trách ta trước đây một mực không cách nào cảm ứng vị trí chính xác, nguyên lai nó bị phong tỏa. Lý Trường An lòng sinh minh ngộ. Xác định vị trí sau, hắn lập tức bắt đầu thẩm tra Vạn Đan Hồ cụ thể tin tức. Rất nhanh, hắn liền biết được, Vạn Đan Hồ sở dĩ gọi tên là bởi vì cùng đan dược có quan hệ. Hồ này cũng không phải là chỉ có một mảnh, mà là hàng ngàn hàng vạn, vô số to to nhỏ nhỏ hồ nước, phân bố tại toàn bộ Vạn Đan Hồ địa vực. Cơ hồ mỗi cái hồ nước chỗ sâu đều có một mảnh di tích. Những di tích này phần lớn là luyện đan sân bãi cùng tồn trữ đan dược chỗ, không ít người tu hành tại trong di tích phát hiện có giá trị không nhỏ linh đan. Cho đến ngày nay, toàn bộ Vạn Đan Hồ di tích vẫn như cũ không có bị dò xét rõ ràng. Các đại tông môn cùng gia tộc đều thường xuyên tuyên bố liên quan tới Vạn Đan Hồ nhiệm vụ, cổ vũ đệ tử đi Vạn Đan Hồ tìm kiếm đan dược. Vạn Đan Hồ bên trong cơ duyên không ít, nhưng nguy hiểm đồng dạng không thấp, khu vực kia chết không ít tu sĩ, không thể chủ quan. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, vì một lòng đan, hắn phải đi Vạn Đan Hồ tìm một chút, nhưng hết thảy đều phải xây dựng ở an toàn phía trên. Hắn lấy ra bói toán bảo vật, đang muốn thôi diễn chuyến này kết quả. Đúng lúc này, một vệt kim quang bạch phá thương khung, thoáng qua rơi vào trường thanh sơn thượng, hóa thành một viên kim lệnh. Lệnh chiêu mộ. Lý Trường An trong lòng giật mình. Đạo này kim lệnh chính là Vạn Trận Tông chiêu mộ từng cái thế lực phụ thuộc lệnh bài. Nghĩ không ra ta nhanh như vậy liền sẽ tiếp vào chiêu mộ, không biết Vạn Trận Tông muốn chiêu mộ ta đi làm cái gì. Lý Trường An cau mày, đón lấy lệnh chiêu mộ, dò xét trong đó nội dung. Rất nhanh, trong lòng của hắn liền hiện ra một tia kinh ngạc. Lần này chiêu mộ địa điểm, vậy mà cùng hắn dự định đi địa phương nhất trí. Vạn Đan Hồ. Căn cứ yêu cầu, hắn ngày mai nhất định phải tiến về Vạn Đan Hồ, là Vạn Trận Tông tìm kiếm trong hồ linh đan. Nếu là tìm được linh đan giá trị đầy đủ cao, sẽ đạt được tông môn cống hiến. Có thể căn cứ cống hiến đổi lấy mình muốn công pháp, pháp thuật, pháp bảo chờ chút, cao nhất có thể đổi lấy Ngụy Thiên phẩm công pháp. Chỉ là Ngụy Thiên phẩm, ngay cả chân thiên phẩm đều không có, Vạn Trận Tông đối với thế lực phụ thuộc có chút keo kiệt. Chẳng lẽ là bởi vì chân thiên phẩm công pháp cùng pháp thuật quá ít, liền ngay cả Hóa Thần Tiên Tông đều không có bao nhiêu, không có khả năng tùy tiện lấy ra làm khen thưởng. Lý Trường An âm thầm suy tư. Đối với lần này chiêu mộ, tâm tình của hắn coi như nhẹ nhõm. Chính như Diêu Lan Cầm nói tới, Vạn Trận Tông cũng sẽ không ép buộc bọn hắn đi quá nguy hiểm khu vực. Lần này chiêu mộ quy củ rất lỏng, chỉ là yêu cầu hắn nhất định phải tại Vạn Đan Hồ địa vực chờ đủ 7 ngày, tại trong vòng 7 ngày này tận tâm tận lực là Vạn Trận Tông tìm kiếm đan dược liền có thể. Coi như tìm không thấy đan dược cũng không sao, Vạn Trận Tông không có bất luận cái gì trách phạt. Với bạn, tại hoàn thành Vạn Trận Tông nhiệm vụ đồng thời, tìm kiếm mục nhất tâm tiền bối truyền thừa. Lý Trường An buông xuống lệnh chiêu mộ, tiếp tục thẩm tra liên quan tới Vạn Đan Hồ địa vực tin tức. Bất chi bất giác, đã là giờ tí. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người tiến về Vạn Đan Hồ tầm bảo, phát hiện ngoài ý muốn một lòng đan đan phương nhìn thấy quẻ tượng nội dung, Lý Trường An hai mắt sáng lên. Một lòng đan đan phương. Hắn vốn chỉ là dự định dây vào tìm vận may, nghĩ không ra thật có thể tìm được đan này đan phương. Đến tận đây, hắn kết anh cần thiết cuối cùng một loại bảo vật, đã gần đến tại căn tấc. Còn tốt tu tiên giới không còn bị phong tỏa, nếu không ta hơn phân nửa không chiếm được vật này. Nói như vậy đứng lên, ta còn phải cảm tạ Thiên Minh, nếu như không phải hắn xin mời Cựu Đại Tiên Tông trở về, ta liền cùng vật này vô duyên. Nghĩ đến đây, Lý Trường An không khỏi cảm khái. Lúc trước ai cũng nghĩ không ra, Thiên Minh lưu đồ nhiều năm, là cũng không phải là cái nào đó hóa thần bảo vật, mà là vì để cho toàn bộ tu tiên giới long trời lở đất. Hôm sau, một chiếc tứ giai phi chu đến Trường Thanh Sơn. Trên phi thuyền có một thiếu nữ, dung mạo đáng yêu, đôi mắt linh động, đầu đội thất thải châm gài tóc, người mặc lá sen giống như thất thải váy dài. Nàng tu vi không cao, khí tức chỉ có kim đan hậu kỳ, cầm trong tay một tấm pháp chỉ, thanh âm thanh thúy, Trường Thanh Sơn nhất mạch, người nào theo ta đi Vạn Đan Hồ. Lý Trường An lập tức bay ra, đối với nàng chắp tay vái chào. Gặp qua thượng sứ, Trường Thanh Sơn nhất mạch do ta tiếp nhận chiêu mộ. Ngươi là Lý Trường An? Là ta. Lên đây đi, ta còn muốn đi đón tu sĩ khác. Là. Lý Trường An lúc này rơi vào trên phi thuyền, thu liễm một thân khí tức. Váy lụa màu thiếu nữ đối với hắn nói, Lý Trường An, ta tên Linh Thải Liên là Diêu Tiền Bối thị nữ, lần này chiêu mộ do ta phụ trách giám sát, ngươi không được lười biếng, khi tận tâm vì tông môn làm việc. Thượng sứ yên tâm, ta chắc chắn kiệt lực làm tốt việc này. Lý Trường An thần sắc chân thành, lời thề son sắt cam đoan. Nghe vậy, Linh Thải Liên không còn nói cái gì, khống chế phi chu tiến về một chỗ khác. Lý Trường An chú ý tới, trên phi thuyền có không ít gương mặt quen thuộc. Triệu Quốc rất nhiều kim đan thế lực đều nhận được lệnh chiêu mộ. Lý Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, ngươi cũng tới. Đám người nhao nhao chào hỏi hắn. Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, theo thứ tự đáp lại. Trừ những này Triệu Quốc tu sĩ, còn có một đám tương đối tu sĩ xa lạ. Những tu sĩ này đến từ Vạn Trận Tông phụ thuộc tông môn cùng gia tộc, trước đó không lâu theo Vạn Trận Tông cùng nhau trở về. Bọn hắn đồng dạng là tu sĩ kim đan, tu vi phần lớn dừng lại tại kim đan sơ kỳ, chỉ có số ít tu vi đạt tới trong kim đan kỳ cùng hậu kỳ. Một người trong đó tương đối xuất chúng, khí tức đạt tới kim đan đỉnh phong, khí chất cũng so bình thường kim đan càng tốt. Hắn mặt lộ dáng tươi cười, chủ động đối với Lý Trường An chào hỏi. "Lý đạo hữu, ta tên Đường Hạo, Bạch Vân Đan Tông trưởng lão." "Đường đạo hữu." Lý Trường An chắc tay. Đối với cái tên này, hắn cũng không lạ lắm. Bởi vì Bạch Vân Đan Tông thèm nhỏ dãi trưởng Thanh Sơn linh mạch, Lý Trường An âm thầm đem toàn bộ Bạch Vân Đan Tông đã điều tra một lần. Cái này Đường Hạo thân phận không thấp, phụ thân hắn là đương đại Bạch Vân Đan Tông tông chủ, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Bạch Vân chân quân. Hắn chủ động cùng Lý Trường An nói chuyện với nhau, hơn phân nửa là vì trưởng Thanh Sơn linh mạch sự tình. Quả nhiên, Đường Hạo lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, nói: "Lý đạo hữu, ngươi chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, toàn bộ trưởng Thanh Sơn nhất mạch thậm chí không có kim đan hậu kỳ tu sĩ, chớ nói chi là nguyên anh, làm gì chiếm cứ một đầu tứ giai linh mạch. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có." Lý Trường An thần sắc ung dung, bình tĩnh đáp lại: "Lý đạo hữu, đây là ta Bạch Vân Đan Tông có thể đưa ra tốt nhất điều kiện, ngươi tốt nhất cân nhắc đi." Đường Hạo đống nhiên cho ra một viên ngọc giản, cười đối với Lý Trường An nói: "Ngươi hẳn là minh bạch, bằng chính ngươi thủ không được trưởng Thanh Sơn, coi như không bán cho chúng ta, cuối cùng cũng sẽ bị bách bán cho còn lại nguyên anh thế lực, còn không bằng cùng ta Bạch Vân Đan Tông làm bằng hữu." Lý Trường An tiếp nhận ngọc giản, bất động thanh sắc, đơn giản nhìn một chút. Trong ngọc giản điều kiện quả thật không tệ, so còn lại nguyên anh thế lực cho điều kiện đều tốt. Không chỉ có rất nhiều đối với kim đan tu hành có chỗ tốt bảo vật, còn có một đầu tam giai linh mạch thượng phẩm, lại thêm Bạch Vân Đan Tông 100 năm che chở. Bất quá, những điều kiện này, tại Lý Trường An xem ra, cũng không sánh bằng Trường Thanh Sơn. Trường Thanh Sơn hạ hỏa vân bí cảnh giá trị, viễn siêu hết thể điều kiện. Đường đạo hữu, lại cho ta suy nghĩ thêm một phen. Tốt. Đường Hạo không có bức bách, chỉ là để Lý Trường An chăm chú cân nhắc. Hắn đi đến một bên, cùng còn lại thế lực tu sĩ kim đan nói chuyện với nhau. Chương 468, chiêu mộ kim lệnh, cuối cùng một bảo, 2, chương 468, chiêu mộ kim lệnh cuối cùng một bảo, hai. Lúc này, Tiêu gia Kim Đan Tiêu Y Điền Nguyệt đi vào Lý Trường An bên người. Nàng than nhẹ một tiếng: "Lý đạo hữu, ngươi dự định bán Trường Thanh Sơn sao? Việc này còn có đợi thương thảo, ta chưa quyết định." Lý Trường An nhìn nàng một cái, phát giác nàng tâm tình xa xút. Sở dĩ như vậy, hơn phân nửa là bởi vì Tiêu gia bị ép bán đan cốc. Mua xuống đan cốc nguyên anh thế lực chính là Bạch Vân Đan Tông. Bởi vì Tiêu gia phía sau không có nguyên anh, Bạch Vân Đan Tông nhờ hạt bạ cho bọn hắn điều kiện, kém xa cho Lý Trường An, chỉ là tùy ý cho chút giá trị không cao bảo vật. Mặc dù tên là giao dịch, nhưng cơ hội cung cấp trắng trợn cắt đoạn. Tiêu Y Y Nguyệt thở dài, nếu là năm đó lao tổ độ kiếp thành công, có lẽ Tiêu gia ta liền sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Ngày xưa đủ loại đều là đã qua đời đi, Tiêu đạo hữu nên về sau nhìn. Ta minh bạch. Tiêu Y Y Nguyệt thần sắc cảm động, ánh mắt đều so dĩ vãng tối không ít. Sau đó, triệu quốc còn lại tu sĩ kim đan nhao nhao vây quanh, nói lên gần nhất những ngày này biến hóa. Mọi người ở đây, phần lớn đều chịu chút tức hiếp, có bị ép bán linh mạch, cũng có bị ép nhường ra linh quáng, linh điền các sản nghiệp, cơ hội không có một tốt qua. Có mấy cái kim đan thế gia không chịu bán linh mạch, trong vòng một đêm bị diệt môn, từ tầng dưới chốt phàm tục đến kim đan lão tổ, toàn tộc bị chết sạch. Ai, thiên địa biến hóa đằng sau, tu hành tài nguyên mặc dù càng nhiều, chúng ta tu hành chi lộ lại càng khó đi hơn. Kim gia tân tấn tu sĩ kim đan Kim Lăng Hạc thở dài. Nghe vậy, những người còn lại âu sầu trong lòng, cũng không khỏi ai thán. Kim Lăng Hạc thuyết phục: "Lý đạo hữu, ngươi hay là sớm đi đem linh mạch bán đi, mặc dù những cái kia nguyên anh thế lực không dám công khai ra tay với ngươi, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ âm thầm ra tay." Ân. Lý Trường An khẽ gật đầu, cũng không để ở trong lòng. Hắn đại bộ phận tâm tư đều tại một lòng đan trên đan vương, cùng còn lại người câu được câu không trò chuyện. Mấy canh giờ sau, phi chu đến mục đích chuyến đi này. Vạn Đan Hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trên đại địa tràn đầy lớn nhỏ không đều hồ nước, hàng ngàn hàng vạn, đếm mãi không hết. Lý Trường An nắm chặt lệnh bài, ý đồ cảm ứng truyền thừa vị trí. Kỳ quái, cảm ứng lại trở nên mơ hồ. Hắn hai mắt thâm thúy, nhìn về phía Vạn Đan Hồ chỗ sâu, cũng không cảm ứng được xác thực địa điểm. Bất quá, hắn có ngoại ý muốn phát hiện. Tấm lệnh bài này, tựa hồ có thể giúp ta phán đoán mỗi cái hồ nước mức độ nguy hiểm. Lý Trường An nhìn về phía bên trong một cái hồ nước, trong lòng sinh ra bình hòa cảm giác. Nhưng khi hắn nhìn về phía một cái khác hồ nước lúc, trong lòng đột nhiên xuất hiện mấy phần cảm giác nguy hiểm. Mỗi cái hồ nước mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống nhau. Có rất bình thản, có nguy cơ từ phía. Trong đó có hơn 10 hồ nước cho hắn cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, phản phất có cái gì hung ác yêu thú giấu ở sâu thẳm dưới mặt hồ. Đương nhiên, hết thảy cũng chỉ là cảm giác, cũng không đạt được nghiệm chứng. Bất quá, Lý Trường An hạ quyết tâm, nếu như không tất yếu, không thể đi những cái kia cảm giác nguy hiểm quá mạnh hồ nước. Đang nghĩ ngợi, Linh Hải Liên mở miệng: "Chư vị hành động đi, các ngươi cần ở chỗ này dừng lại 7 ngày, nếu là tìm được linh đan hoặc bảo vật khác, có thể tự hành nhận lấy, nhưng tốt nhất nộp lên cho tông môn đổi lấy công hiến." "Thượng sứ yên tâm, ta chắc chắn vì tông môn tìm tới bảo đan." Đường Hạo mặt lộ mỉm cười, cái thứ nhất đáp lại. Linh Hải Liên khẽ bước cằm: "Các ngươi tìm được đan dược giá trị nếu là đầy đủ cao, ta có thể kiểm tra lo cho các ngươi tại Diêu Tiền Bối trước mặt nói tốt vài câu." "Đa tạ thượng sứ." Nghe nói như thế, không ít người đều mừng rỡ. Diêu Lan cầm thế nhưng là Hóa Thần Thiên Quân đệ tử, nếu là có thể đạt được nàng coi trọng, tương lai con đường tu hành sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Trước mắt trọng yếu nhất chính là định nọt Ninh Thải Liên người thị nữ này. Nhớ tới nơi này, đám người nhao nhao rời đi phi chu, từng cái đều ý chí chiến đấu sục sôi, tản vào toàn bộ Vạn Đan Hồ địa vực, tiến vào từng cái trong hồ nước tầm bảo. Lý Trường An coi như bình tĩnh, dù sao mục tiêu của hắn cùng những người này không giống với. Thử trước một chút cảm giác của ta có chính xác không? Tay hắn nắm lệnh bài, tìm cảm ứng, tiến vào cách đó không xa một mảnh hồ nước. Hồ này không để cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hắn thi triển chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, một đường hướng phía dưới, xâm nhập mấy ngàn trượng sau, thuận lợi đến hồ này dưới đáy, trên đường cũng không gặp phải bất luận cái gì thủy yêu tập kích. Ở đây đáy hồ bộ là một mảnh hoang vu rách nát di tích. Nó khí tức so với thượng cổ tuế nguyệt càng thêm cổ lão. Xem ra ta thu thập tin tức không sai, mảnh này vạn đan hồ di tích là đại tấn thời kỳ. Lý Trường An bảo trì cảnh giác, tiến vào di tích, chậm chạp thăm dò. Không bao lâu, hắn tìm được một gian phòng luyện đan. Tại phòng luyện đan tả hữu, riêng phần mình trưng bày mấy chục cái hộp ngọc cùng bình ngọc. Lý Trường An gỡ xuống một cái hộp ngọc, đem nó mở ra, phát hiện trong đó là một loại tứ giai linh dược. Dược hiệu đã trôi qua hơn phân nửa, bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng, cũng không phải là không có chút giá trị. Hắn hơi làm phán đoán, lập tức thu hồi linh dược này. Còn lại trong hộp ngọc đồng dạng phong ấn linh dược, phẩm giai cơ bản đều đạt tới tứ giai. Trong bình ngọc thì là các loại tứ giai linh đan, bởi vì tuổi tác quá xa xưa, bảo tồn thủ đoạn cũng bình thường, những đan dược này dược tính đều trôi qua hơn phân nửa. Bất quá, đối với Lý Trường An mà nói, cái này đều không phải là vấn đề. Dùng lịch luyện chi pháp, có thể luyện ra còn hữu dụng vật liệu. Hắn không chút khách khí, vung tay lên, thu tất cả đan dược. Trừ những linh dược này cùng linh đan, tại cái này trong phòng luyện đan, còn có mấy khối ảnh lưu niệm thạch, trong đá đều là liên quan tới tứ giai đan đạo kỹ nghệ giảng giải hình ảnh. Những hình ảnh này, dù là đối với Lý Trường An cái này tứ giai trung phẩm đan sư, đều không nhỏ dẫn dắt. Trong đó, có một đoạn hình ảnh là chuyên môn giảng giải kết anh đan quá trình luyện chế. Hắn hiện tại chính cần loại này giảng giải. Vận khí không tệ. Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, thu hồi những này ảnh lưu niệm thạch. Hắn rời đi phòng luyện đan, đi di tích còn lại khu vực nhìn một chút, cũng không đạt được càng nhiều bảo vật, nhưng cũng không có gặp phải mảy may nguy hiểm. Liền ngay cả cơ sở nhất cơ quan bẫy dập đều không có đụng phải. Sau này, hắn căn cứ lệnh bài cảm ứng, đi mặt khác hơn 10 làm hắn cảm giác bình hòa hồ nước. Tại cái này hơn 10 trong hồ nước, hắn đồng dạng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Xem ra ta trước đây phán đoán không sai, tấm lệnh bài này xác thực có thể giúp ta ở khu vực này tránh đi nguy hiểm. Sau đó, Lý Trường An không ngừng xâm nhập vùng địa vực này, ý đồ tìm được truyền thừa chỗ. Ngắn ngủi trong nửa ngày, hắn liên tiếp tiến nhập trên trăm cái hồ nước. Mặc dù thu hoạch không ít, nhưng hắn nhưng lại chưa phát hiện quẻ tượng bên trong nâng lên một lòng đan vương. Vì sao còn không có tìm được? Chẳng lẽ đan vương tại những cái kia gặp nguy hiểm hồ nước trong di tích? Lý Trường An nhíu mày, âm thầm suy tư. Đúng lúc này, Linh Hải Liên triệu tập tất cả mọi người, để bọn hắn nộp lên thu hoạch. Đám người cơ hồ đều có thu hoạch, chỉ là phần lớn giá trị không cao, chỉ có số ít vận khí tốt phát hiện giá cao giá trị linh đan. Những linh đan này, chúng ta cũng hữu dụng, nộp lên bộ phận liền có thể. Lý Trường An nghĩ nghĩ, chỉ nộp lên số rất ít. Dù vậy, hắn giao ra linh đan số lượng vẫn như cũ tương đương khả quan. Nếu bàn về tổng giá trị, tại mọi người bên trong, được cho thứ ba. Thứ hai là Ninh Thải Liên chính mình, nàng cũng không có nhàn rỗi, thăm dò mấy chục cái hồ nước. Cống hiến nhiều nhất là Bạch Vân Đan Tông thiếu tông chủ Đường Hạo. Hắn một người cống hiến đan dược tổng giá trị, vậy mà vượt qua Lý Trường An cùng Ninh Thải Liên tổng cộng, làm cho mọi người ở đây đều có chút chấn động. Đường đạo hữu, ngươi có thể tìm được nhiều như vậy đan dược. Ha ha, vận khí thôi, ta tự thân là tứ giai đan sư, đối với đan dược khí tức nhạy cảm, vừa lúc phát hiện mấy chỗ tổn chữ đan dược bảo khố. Đường Hạo ngữ khí mặc dù khiêm tốn, nhưng khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Linh Hải Liên tán dương một câu, "Đường Hạo, ngươi không sai, thượng sứ quá khen rồi." Đường Hạo lập tức thu hồi dáng tươi cười, dùng càng thêm khiêm tốn ngữ khí đáp lại. Linh Hải Liên không có lại nói cái gì, chỉ là khống chế phi trù, tiến vào vạn đan hồ địa vực chỗ sâu, tại một khu vực khác dừng lại. Đột nhiên, Lý Trường An lệnh bài trong tay có chút phát nhiệt. Chẳng lẽ đan phương ngay tại kề bên này? Lý Trường An mừng rỡ, cẩn thận cảm ứng. Lúc này, Đường Hạo cũng có phát hiện. Hắn chỉ vào phía dưới một mảnh hồ lớn, nói với mọi người, hồ này bên trong đan dược khí tức nồng đậm, nên có không ít đan dược, chư vị có thể nguyện cùng ta liên thủ tìm kiếm. Tốt, đang có ý này. Những người còn lại nhao nhao đáp lại. Loại này hồ lớn phía dưới nguy cơ dày đặc, so phổ thông trong hồ nước di tích phức tạp hơn, cùng nhau thám hiểm tu sĩ càng nhiều càng tốt. Linh Hải Liên khẽ bước cằm, ta theo ngươi bọn họ cùng đi chứ. Gặp nàng cũng muốn gia nhập, người hưởng ứng lập tức trở nên càng nhiều. Trừ Lý Trường An số ít mấy người, trên phi thuyền những người còn lại cơ hồ đều dự định xâm nhập phía dưới mảnh kia hồ lớn. Tiêu Y Y Nguyệt cùng Kim Lăng Hạc cũng có chút ý động, nhưng bọn hắn gặp Lý Trường An không núp đích, nhao nhao hỏi thăm Lý Trường An cách nhìn. Lý đạo hữu, ngươi cần phải cùng nhau đi thám hiểm. Không. Lý Trường An một lòng đều tại trên đan vương, nào có tâm tư cùng bọn hắn đi tìm đan dược. Đồng thời, phía dưới mảnh kia hồ lớn nhìn như bình tĩnh, lại cho hắn không nhỏ cảm giác nguy hiểm. Tuy nói không nổi chí mạng, nhưng cũng không phải địa phương tốt gì. Ngay cả ta loại này nguyên anh đều cảm giác nguy hiểm, những này tu sĩ kim đan chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt, có thể sẽ tử thương hơn phân nửa. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với Tiêu Y Y Nguyệt bọn người khẽ lắc đầu. Tâm ta sinh bất an, nơi đây hơn phân nửa gặp nguy hiểm, liền không cùng bọn hắn cùng đi, các ngươi nếu là muốn đi, tốt nhất đi theo phía sau cùng. Nghe vậy, Tiêu Y Y Nguyệt bọn người lộ ra vẻ do dự. Lúc này, Đường Hạo cười lên tiếng, "Lý đạo hữu, nguy hiểm càng lớn, cơ duyên liền càng lớn, tại cơ duyên trước mặt không có khả năng lui." Hắn đầy mặt ý cười, làm ra mời thủ thế, "Ngươi cái này lùi lại, liền có thể rời khỏi kết anh đại đạo." Hắn lời này, để Lý Trường An nhớ tới Lao Ô Quy. Lao Ô Quy đã từng nói qua lời tương tự, mời hắn đi sông Hoàng Sa tộc tiểu thế giới. Bất quá, cái này hai lần tình huống khác biệt. Lý Trường An nói khéo từ chối, "Đa tạ Đường đạo hữu hảo ý, ta vẫn là đi địa phương khác xem một chút đi." Hắn ẩn ẩn cảm giác, lệnh bài chỉ dẫn vị trí, ngay tại phía trước cách đó không xa. Vừa vặn những người này đều muốn đi phía dưới hồ lớn, thuận tiện hắn hành động độc lập. Chương 469, ký danh đệ tử, thiên phú quá kém, 1, chương 469, ký danh đệ tử, thiên phú quá kém, 1, nếu là cảm ứng không sai, lệnh bài chỉ dẫn chi địa ở sâu dưới lòng đất. Lý Trường An nắm chặt lệnh bài, âm thầm chờ mong. Cùng một lòng đan so sánh, trong hồ điểm này cơ duyên cũng không bị hắn để ở trong mắt. Gặp hắn nhiều lần cự tuyệt, Đường Hạo không còn mời, chỉ là hơi có vẻ tiếc nuối cảm thán. Cơ duyên khó được, một khi bỏ lỡ liền khó có cơ hội thứ hai. Nói đi, hắn nhìn về phía mấy người khác. Mấy vị đạo hữu, các ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi. Cái này Tiêu Y Nguyệt cùng Kim Lăng Hạc bọn người nhìn nhau, đều có chút do dự. Do dự một chút sau, Kim Lăng Hạc cắn răng, cùng mấy người khác cùng nhau đi hướng Đường Hạo. Đường đạo hữu nói không sai, nguy hiểm càng lớn, cơ duyên liền càng lớn, huống chi hồ này bên trong không nhất định gặp nguy hiểm. Hắn quyết định bắt một thanh. Nếu là ở trong hồ đạt được đại cơ duyên, hắn có thể chính mình nhận lấy, cũng có thể hiến cho Ninh Thải Liên, dùng cái này đổi lấy nàng tại Diêu Lan Cầm trước mặt nói ngọn. Lý đạo hữu không có dạ tâm, có lẽ tu vi kim đan đã đầy đủ để hắn thỏa mãn, nhưng ta khác biệt, ta nhất định phải đi thượng kết anh chi lộ. Kim Lăng Hạc âm thầm hạ quyết tâm. Rất nhanh, hắn cùng Đường Hạo bọn người nhao nhao rời đi phi chu, trốn vào phía dưới hồ lớn. Lúc này, có người cười nói, đã sớm nghe nói cái kia Lý Trường An có rùa đen xưng hô, dị vãng ta còn không biết vì sao như vậy, hôm nay xem như minh bạch. Nghe nói hắn không chịu mạo hiểm, dù là có chút nguy hiểm đều không muốn nhiễm, khó trách tu vi dừng bước tại kim đan sơ kỳ. Đúng vậy a, con đường tu hành sao có thể gió êm sóng lặng. Trong hồ nước, mọi người đều là cười ra tiếng. Linh Hải Liên lạnh nhạt nói, như vậy tâm tính, dù cho là thiên kiêu cũng khó kết anh, huống chi hắn thiên phú thường thường, đời này khó có tình tiến, các ngươi không thể học hắn. Thượng sứ yên tâm, chúng ta đều là từ vô số gian nguy đi ra. Đường Hạo mặt lộ dáng tươi cười, dùng cung kính ngữ khí hồi phục. Hắn mắt nhìn phía trên phi chu, tâm tình càng không sai. Cái này Lý Trường An trời sinh tính nhát gan, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bức bách tại áp lực bán ra Trường Thanh Sơn, nếu là sớm biết hắn nhát gan sợ phiền phức, liền không nên mở cho hắn cao như vậy điều kiện, thôi. Dù sao không thiệt thòi. Hắn đầy mặt ý cười, cùng mọi người xâm nhập hồ nước. Cùng lúc đó, trên mặt hồ, trong phi thuyền, Lý Trường An mắt nhìn Tiêu Y Nghệ Nguyệt, hỏi thăm, "Tiêu đạo hữu, ngươi không có ý định đi tìm kiếm cơ duyên?" Tiêu Y Nghệ Nguyệt lắc đầu, "Lý đạo hữu, ta tin tưởng ngươi cảm giác, nếu là ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm, trong hồ hơn phân nửa nguy cơ trùng trùng, ta vẫn là đi nơi khác đi." "Tiêu đạo hữu vì sao như thế tin ta? Ngươi có thể tại hai vị nguyên anh nhằm vào bên trong sống sót, tự nhiên có chỗ hơn người." "Thì ra là thế." Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau, Lý Trường An rời đi phi chu, tìm cảm ứng hướng về phía trước đột hành. Không bao lâu, hắn tại một mảnh không lớn không nhỏ hồ nước trước dừng lại. Hắn cảm ứng vị trí, ngay tại hồ này phía dưới, lòng đất nơi cực sâu. Là bảo đảm an toàn, Lý Trường An lại tính một quẻ, lấy được quẻ tượng vẫn như cũ là cát, lập tức thi triển độn thuật xâm nhập đại địa. Càng la hướng xuống, lệnh bài thì càng phát nhiệt, dần dần trở nên nóng hổi, tựa như một đoàn liệt diễm tại Lý Trường An trong tay thiêu đốt. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại Lý Trường An phía trước. Ngũ giai trận pháp. Hắn như có điều suy nghĩ, cảm giác lệnh bài cùng trận pháp tồn tại liên hệ nào đó. Sau đó, tay hắn cầm lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào trận pháp, cũng không bị ngăn trở, thuận lợi tiến vào đại trận nội bộ. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảnh rộng lớn lòng đất hồ. Ven hồ đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá có khắc Đan Tâm Hồ ba chữ. Chính là chỗ này. Lý Trường An mắt nhìn trong tay nóng hổi lệnh bài. Nơi đây chính là lệnh bài chỉ dẫn chỗ. Nước hồ rất bình tĩnh, tại Lý Trường An trong cảm giác cũng không cái gì sinh linh tồn tại. Giữa hồ có một tòa thạch đỉnh. Trong thạch đỉnh trên bàn đá, một viên ngọc giản lặng lặng nằm. Hẳn là đó chính là một lòng đan đan phương. Lý Trường An đôi mắt thâm thúy, ánh mắt rơi vào trên miếng ngọc giản kia. Là ổn thỏa lý do, hắn chân thân cũng không tiến vào thạch đỉnh, vẫn như cũ vận dụng một bộ khôi lỗi, khống chế nó tiến vào trong đỉnh, cầm ngọc giản lên luyện hóa. Một lát sau, luyện hóa thành công. Hắn thăm dò vào thần thức, lập tức liền thấy được một tấm đan phương. Hắc sát đan Lý Trường An nhíu nhíu mày, đây cũng không phải là hắn muốn một lòng đan. Hắn bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục nhìn xuống. Căn cứ trong ngọc giản miêu tả, cái này hắc sát đan phẩm giai là tứ giai hạ phẩm, là mục nhất tâm tự sáng tạo một loại pháp đan. Nó lấy sát khí làm tài liệu, trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế sau, có thể thành làm một viên đan dược. Đan này không cách nào nuốt, chỉ có thể dùng cho đối địch. Nếu là gặp phải cương địch, có thể đem đan này ném ra, trong đan ẩn chứa sát khí đem hóa thành một đầu tứ giai sát khí quái vật. Xem hết nó miêu tả, Lý Trường An âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này hắc sát đan, vô luận là lối suy nghĩ hay là thủ pháp luyện chế đều cực kỳ tinh xảo, viễn siêu bình thường pháp đan. Phổ thông luyện đan sư, căn bản nghĩ không ra sát khí còn có thể dạng này lợi dụng, chớ nói chi là tự sáng tạo loại đan dược này. Tại hắc sát đan đằng sau, là một loại khác tứ giai hạ phẩm đan dược. Phá sát đan đan này hiệu quả chính như đan danh, có thể dùng tại phá sát. Không chỉ có thể khắc chế hắc sát đan hóa thành sát khí quái vật, còn có thể ảnh hưởng các loại âm sát hội tụ chi địa hình. Nhìn đến đây, Lý Trường An chợt nghĩ đến, sát hồn là sát khí cùng vô số tàn hồn dây dưa mà thành quái vật, nói không chừng cái này phá sát đan đối với hắn cũng hữu dụng, bất quá hắn cũng không phải là địch nhân của ta. Đan này đồng dạng không tầm thường, tinh diệu trình độ không thua gì hắc sát đan. Hắn thu liễm tâm tư, bình tĩnh lại, tiếp tục xem đến tiếp sau nội dung. Tại phá sát đan đằng sau, còn có hơn 10 dương đan phương, đều là mục nhất tâm tự sáng tạo đan phương. Mỗi một loại đều cực kỳ tinh diệu. Như hóa huyết minh đan có thể dùng tại đối phó do huyết khí tẩm bổ hoặc là huyết khí trực tiếp hình thành quái vật. Đan này vừa vặn khắc chế Hoàng Tuyền Tông Hoàng Tuyền huyết y. Đan dược khác cũng đều có tác dụng. cuối cùng một tấm đan phương, rõ ràng là Lý Trường An tâm tâm niệm niệm một lòng đan. Cuối cùng tới tay. Lý Trường An mặt lộ ý cười, chăm chú xem xét đan phương nội dung. Căn cứ đan phương miêu tả, đan này phẩm giai cũng không cao, chỉ là tứ giai trung phẩm, độ khó luyện chế đồng dạng không cao, cùng phổ thông tứ giai trung phẩm đan dược không sai biệt lắm. Bất quá, luyện chế đan này cần thiết vật liệu rất nhiều, chừng mấy trăm chủng. Ngoài ra, cần thiết đan hỏa cũng có chút đặc thù. Không có khả năng là pháp lực thúc đẩy sinh trưởng phổ thông đan hỏa hoặc địa hỏa, mà là hai loại khác biệt dị hỏa. Có chút phiền phức. Lý Trường An nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đổi lại là trước khi thiên địa bị biến, hắn căn bản không có khả năng gom góp nhiều bảo vật như vậy. Cũng may, bây giờ tu hành giới tài nguyên dồi dào, rất nhiều sớm đã tuyệt tích vài vạn năm bảo vật tái hiện thế gian. Như muốn gom góp những bảo vật này, cần bỏ ra không ít đại giới, chỉ sợ trong tay của ta linh thạch cực phẩm đến hao phí hơn phân nửa. Thôi, linh thạch cực phẩm lại thế nào chất quý, cũng không sánh bằng một lòng đan. Chỉ cần có thể kết anh thành công, hao phí lại nhiều cũng đáng được. Lý Trường An hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, xem xét ngọc giản đến tiếp sau nội dung. Tại một lòng đan đan phương đằng sau, cũng không còn lại cùng luyện đan tương quan, chỉ có Mục Nhất Tâm lưu lại mấy câu. Ta tên Mục Nhất Tâm, đại tấn tiên triều vạn đan các chi chủ, ngoài ý muốn bị đan thành tử tiền bối nhìn chúng. Đan thành tử tiền bối giống như tại cực xa xôi chỗ, chỉ là lấy một đạo hư ảo chi thân đi vào vạn đan các, thu ta làm đệ tử ký danh, chuyển thụ cho ta luyện đan tâm đắc. Sau đó, ta lại chưa thấy qua hắn. Ta đem vân du tứ phương, tìm kiếm sư phụ đạo tràng, nơi đây là ta từng bế quan cảm ngộ chỗ, ta ở chỗ này lưu lại hơn 10 dương tự sáng tạo đan phương. Người đời sau, nếu có duyên, người ta có lẽ có gặp nhau ngày nghe xong trong đó nói, Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Thu đồ đệ từ trước đến nay là đại sự. Tại tu tiên giới, tình thầy trò có thể sẽ so phụ tử tình huynh đệ càng sâu. Có thể đan thành tử tiền bối chỉ là lấy hư thân xuất hiện, bản thể không biết ở nơi nào. Lý Trường An hồi tưởng lại lúc trước cùng đan thành tử gặp nhau chẳng cảnh. Lúc đó, đan thành tử thân ảnh đồng dạng hư ảo. Hắn từng nói rõ, hắn cùng Lý Trường An cách xa nhau quá xa. Đến cùng có bao xa? Lý Trường An không khỏi suy tư. Đối với đan thành tử cường đại như vậy người tu hành mà nói, bao xa mới tính được là xa? Chẳng lẽ hắn căn bản không tại tu tiên giới? Nếu là không tại tu tiên giới, lại sẽ ở địa phương nào? Rất nhiều nghi hoặc tại Lý Trường An trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, hắn đè xuống những nghi hoặc này, nghĩ đến một chuyện khác. Đan thành tử nếu có thể cách xa xôi khoảng cách thu mục một lòng bị đồ, tự nhiên cũng có thể thu hắn làm đồ. Năm đó, hắn từng biểu đạt qua bái sư ý nguyện, nhưng đan thành tử cũng không thu hắn. Chương 469, ký danh đệ tử, thiên phú quá kém, 2, chương 469, ký danh đệ tử, thiên phú quá kém, 2, chẳng lẽ là bởi vì ta đan đạo thiên phú không sánh bằng Mục Nhất Tâm? Lý Trường An nhíu mày suy tư. Mục Nhất Tâm có thể tự sáng tạo tứ giai đan dược, ta lại không được. Ta hiện tại nhiều lắm là tự sáng tạo nhất giai cùng nhị giai đan dược, đồng thời không có khả năng là quá phức tạp, xác thực không bằng Mục Nhất Tâm. Hắn thầm than một tiếng, tự nhận thiên phú không đủ. Rất nhiều người đều cho là hắn tại luyện đan, vẽ bùa các loại tu tiên trên kỹ nghệ thiên phú không tầm thường, nhưng hắn thiên phú kỳ thật không có so phổ thông người tu hành tốt bao nhiêu. Sở dĩ tiến giai càng nhanh, là bởi vì hắn thường xuyên có cơ duyên. Tỷ như đan thành tử bản chép tay, diễn phát thất, thần phù bảo lục chờ chút. Những cơ duyên này mang tới cảm ngộ cùng tâm đắc trải nghiệm, rút ngắn hắn tu hành các loại kỹ nghệ thời gian, để hắn thoạt nhìn như là một thiên tài. Hắn chân chính có thiên phú tu tiên kỹ nghệ, chỉ có bói toán. Mặc dù không có tận lực tu hành, nhưng hắn bói toán kỹ nghệ đã ẩn ẩn chạm đến tứ giai thượng phẩm. Tục truyền con đường trường sinh có vô số tiểu đạo, bói toán một đạo có thể hay không thông hướng trường sinh. Chẳng biết tại sao, Lý Trường An chợt sinh ra ý nghĩ này. Bói toán một đạo nếu là tu hành đến cuối cùng, có lẽ có thể tùy ý điều khiển thế gian thương sinh vận mệnh, trở thành gần như thiên đạo tồn tại. Đang nghĩ ngợi, Lý Trường An trong túi trữ vật một viên ngọc truyền tin đeo bỗng nhiên phát nhiệt. Hắn lấy ra ngọc bội, thăm dò vào thần thức, nghe được kim lăng hạc thanh âm. Lý đạo hữu, thân ngươi ở nơi nào? Thế nào? Lý Trường An phát giác nó thanh âm có chút cấp bách, lập tức hướng nó hỏi thăm. Kim Lăng Hạc lo lắng hồi phục, ta cùng các vị đạo hữu lạc vào hiểm địa, tử thương hơn phân nửa, thượng sứ đã hướng vạn trận tông cầu viện, nhưng vạn trận tông quá xa, ta lo lắng viện thủ không kịp chạy đến, ngươi có thể hay không xin mời mấy vị nguyên anh chân quân tới đây? Xin mời mấy vị nguyên anh? Kim đạo hữu thật sự là để mắt ta, ta nào có mặt mũi lớn như vậy? Lý Trường An lúc này từ chối. Hắn đương nhiên có thể xin mời, nhưng không cần thiết. Vạn trận tông mặc dù xa, nhưng các nơi ở giữa có truyền tống trận, rất nhanh liền sẽ có viện thủ chạy đến. Kim đạo hữu, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói các ngươi là như thế nào bị nốt, ta sẽ tận lực muốn những biện pháp khác. Tốt. Kim Lăng Hạc lập tức nói lên bọn hắn tiến vào mảnh kia hồ lớn đằng sau tình huống. Mới đầu, trong hồ coi như bình tĩnh, cũng không nguy hiểm gì xuất hiện. Tuy có vài đầu trong nước yêu thú, nhưng phẩm giai cao nhất cũng bất quá tam giai thượng phẩm, căn bản không phải đám người đối thủ. Nhưng mà, tiến vào đáy hồ di tích sau, nguy hiểm theo nhau mà đến. Còn không có phát hiện quá nhiều bảo vật, liền có hơn 10 người chết. Khi đó, Kim Lăng Hạc đã lòng sinh thoái ý, nhưng hắn gặp Linh Thải liền cũng không rời đi dự định, liền kiên trì tiếp tục tập bảo. Sau đó thế cục càng ngày càng mạo hiểm. Tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền liên tiếp có hơn 20 người chết oan chết uổng. Linh Thải liền rốt cục dự định rút đi, nhưng đã quá muộn. Bọn hắn chỗ di tích khu vực, chẳng biết lúc nào bị một đạo trận pháp bao phủ. Trận pháp kia phẩm giai cực cao, dù là Linh Thải liền cùng Đường Hạo hai người vận dụng tứ giai át chủ bài, vẫn như cũ không cách nào phá mở. Đồng thời, bốn phía xuất hiện đại lượng đan dược màu đen. Những cái kia đan dược màu đen nổ tung sau, sẽ hóa thành thực lực đáng sợ tứ giai quái vật. Tứ giai quái vật. Nghe được miêu tả này, Lý Trường An lập tức liền nghĩ đến Hắc Sát Đan. Kim Lăng Hạc hốt hoảng nói, "Lý đạo hữu, những quái vật kia từng cái đều có thể so với Nguyên Anh, rất nhiều đạo hữu đã chết trong tay bọn hắn, may mà ta tới gần Linh Thải Liên Thượng Sứ, đạt được nàng tứ giai bảo vật che chở, nhưng nàng bảo vật cũng không chống được bao lâu." Kim đạo hữu, những quái vật kia tại sao lại xuất hiện? Các ngươi có thể có đụng vào cái gì bẫy dập? Không có bẫy dập, chỉ là có một đạo khảo hạch. Kim Lăng Hạc cáo chi, những cái kia đan dược màu đen sở dĩ xuất hiện, là bởi vì một người tu sĩ ngoại ý muốn phát động khảo hạch. Khảo hạch yêu cầu luyện chế ra một loại tên là Phá Sắt Đan tứ giai hạ phẩm đan dược, mỗi cái tiếp nhận khảo hạch tu sĩ đều có 5 phần tài liệu cơ hội. Chỉ cần luyện chế thành công, quái vật liền sẽ biến mất. Nhưng tại trận không người thành công. Nghe đến đó, Lý Trường An dùng kinh ngạc thanh âm hỏi, Đường Hạo đều không có thành công. Hắn không phải tứ giai đan sư sao? Không có, hắn đã liên tiếp thất bại 4 lần. Kim Lăng Hạc trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ, có thể thấy được hắn tình huống xác thực tương đương không ổn. Đường đạo hữu nói, hắn dĩ vãng chưa từng nghe nói qua Phá Sắt Đan, mặc dù khảo hạch cấp ra đan phương cùng vật liệu, nhưng nó độ khó luyện chế viễn siêu phổ thông tứ giai hạ phẩm đan dược, hắn không có nắm chắc dùng còn sót lại một cơ hội thành công. Ở đây nhưng còn có khác tứ giai đan sư. Không có. Nói, Kim Lăng Hạc trong thanh âm nhiều hơn mấy phần hối tiếc. Hắn ảo não nói, Lý đạo hữu, ta không nên lòng tham cơ duyên, nếu là giống như ngươi lưu tại trên phi thuyền, liền sẽ không lâm vào tình cảnh như thế, còn xin ngươi nghĩ biện pháp cứu ta tính mệnh. Tốt, ta sẽ tận lực. Lý Trường An hơi suy tư. Nếu là Kim Lăng Hạc nói tới không sai, cứu ra hắn cũng không khó. Phá Sắt Đan độ khó luyện chế, sát thực so phổ thông tứ giai hạ phẩm đan dược cao hơn, có thể so với tinh phẩm đan dược. Nhưng Lý Trường An đã là tứ giai trung phẩm đan sư, điểm ấy độ khó trong mắt hắn không tính là gì. 5 lần cơ hội đầy đủ. Bất quá, hắn lo lắng trong hồ kia còn có đường bẫy rậm. Ngoài ra, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, cái kia khảo hạch nói không chừng sớm đã mất đi hiệu lực, coi như luyện ra Phá Sắt Đan, cũng không nhất định có thể kết thúc khảo nghiệm. Trước tính một quẻ, Lý Trường An ngồi xếp bằng, lấy ra bói toán bảo vật, thôi diễn chuyến này cắt hung. Không bao lâu, hắn đạt được quẻ cát. Xem ra không có gì nguy hiểm, đồng thời ta có thể được đến chỗ tốt. Hắn yên lòng, thu hồi bảo vật, thi triển độn thuật tiến về mảnh kia hồ lớn. Cùng lúc đó, hồ lớn chỗ sâu, bên trong di tích huyết thủy cuồn cuộn. Trước đây tiến vào trong hồ tu sĩ kim đan, tuyệt đại đa số đã chết thảm. Chỉ còn số người cực ít, tại Linh Thải Liên cùng Đường Hạo hai người tứ giai bảo vật che chở bên trong còn sống. Ầm ầm, ầm ầm vài đầu sát khí ngưng tụ thành tứ giai quái vật, ở bên ngoài điền cuồng mảnh kích lấy bảo vật. Hai người trên bảo vật cũng dần dần xuất hiện từng đạo vết rách. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đều tràn đầy lo nghĩ. Linh Hải Liên thần sắc tốt hơn một chút, an ủi lắm người, chư vị yên tâm, ta đã đối với tông môn cầu viện, việc này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Có người kinh hoàng hỏi, thượng sứ, tông môn thật sẽ người tới sao? Biết, tin tưởng ta. Linh Hải Liên ngữ khí rất kiên định, nhìn như lòng tin mười phần. Nhưng nàng trong lòng cũng không có gì đấy. Nàng cuối cùng chỉ là cái địa vị không cao thị nữ, tại trong tông môn không người coi trọng. Giờ phút này, nàng một nửa hy vọng tại tông môn, một nửa khác hy vọng thì toại Đường Hạo trên thân. Đường Hạo dù sao cũng là Nguyên Anh thân tử. Phụ thân hắn Bạch Vân Chân Quân tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn, nói không chừng đã thông qua truyền tống trận chạy đến. Ngoài ra, Đường Hạo còn có một lần luyện chế Phá Sắt Đan cơ hội. Nếu như hắn có thể luyện chế thành công, lần nguy cơ này cũng sẽ kết thúc. Đường đạo hữu, ngươi có chắc chắn hay không? Ta Đường Hạo há to miệng, trên mặt hiện lên một tia đăm chát. Hắn đan đạo kỹ nghệ chỉ là khó khăn lắm vượt qua tứ giai bậc cửa, luyện chế phổ thông tứ giai hạ phẩm đan dược xác suất thành công đều không cao, huống chi là Phá Sắt Đan loại này đặc thù đan dược. Đồng thời, tại quái vật nhìn chung quanh tình huống dưới, hắn thời khắc đều được lo lắng tự thân tính mệnh, căn bản là không có cách tĩnh tâm luyện đan. Ta thử một chút đi. Đường Hạo hít sâu một hơi, lấy ra vật liệu, tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, hắn thôi động đan hỏa, theo thứ tự luyện hóa rất nhiều vật liệu. Tại trong lúc này, phía ngoài tứ giai quái vật dường như hao hết lực lượng, liên tiếp hóa thành khói đen tiêu tán, nhưng sau đó lại có đan dược mới nổ tung, một lần nữa hóa thành quái vật. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Ta đi theo Diêu Tiền Bối nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Linh Hải Liên đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt tại bốn phía những cái kia trên đan dược màu đen đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên lò luyện đan. Nàng tự nhiên hy vọng Đường Hạo có thể thành công, có thể không như mong muốn. Tại dung hợp rất nhiều dược dịch lúc, Đường Hạo vô ý sai lầm, dẫn đến mấy đám dược dịch tại trong đan lô hóa thành cho bụi, lại thất bại. Thần sắc hắn ảm đạm, u rũ. Thấy vậy, Linh Hải Liên trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác thất vọng, thầm than trong lòng một tiếng. Khảo hạch con đường này đã đi không thông. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể chờ mong Bạch Vân Chân Quân hoặc Vạn Trận Tông biệt thủ. Đúng lúc này, một đạo khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trong cảm giác. Lý Trường An, Linh Hải Liên cùng còn lại người đều có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía nơi xa. Không bao lâu, Lý Trường An thân ảnh xuất hiện. Hắn mắt nhìn trận pháp, đánh giá ra nó phẩm giai. Thứ giai trung phẩm đại trận, chỉ có vào chứ không có ra. Trận này loại hình rất phổ biến, nhưng từ ngoại giới đi vào, nhưng sau khi đi vào sẽ rất khó đi ra. Trừ phi có phá trận bảo vật hoặc tinh thông trận đạo kỹ nghệ. Lý Trường An có thể trực tiếp phá trận, nhưng hắn cũng không làm như vậy, mà là tại cái kia vài đầu quái vật màu đen tiêu tán trong nháy mắt tiến vào trận pháp. Phi tốc trốn vào Linh Thải Liên dùng tứ giai bảo vật chống lên khu vực an toàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy hạt đan dược sụp đổ, mới quái vật xuất hiện. Quả nhiên là Hắc Sát Đan. Căn cứ đặc thù, Lý Trường An có phán đoán. Chương 470, kỹ nghệ kinh đáng người, hai loại dị hỏa, 1, chương 470, kỹ nghệ kinh đáng người, hai loại dị hỏa, 1, Hắc Sát Đan hình thành quái vật, thực lực cùng tứ giai hoàng tuyển huyết thi không sai biệt lắm, không sánh bằng bình thường nguyên anh chân quân, đồng thời có thể thời gian duy trì hơi ngắn, nhiều lắm là cũng liền mấy hơi thở. Lý Trường An nếu là thi triển nguyên anh pháp lực, khoảnh khắc liền có thể phá diệt nơi đây tất cả hắc sát đan. Nhưng hắn không có ý định triển lộ thực lực. Xem trước một chút khảo hạch này có hữu hiệu hay không. Lý Trường An mắt nhìn khảo hạch nội dung, cùng Kim Lăng Hạc trước đây nói giống nhau như lúc, lập tức yên lòng. Chỉ là thuần túy luyện đan, cũng không khác yêu cầu. Lúc này, mọi người ở đây ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn, phần lớn mang theo nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra Lý Trường An vì sao muốn xông tới chịu chết. Linh Hải Liên nhíu mày hỏi, "Lý Trường An, ngươi vì sao tới đây?" "Thượng sứ, ta thu đến Kim Đạo Hữu cầu viện, thế là tới xem một chút. Ngươi có biết nơi đây có tứ giai quái vật?" "Biết." Lý Trường An cười cười, ngữ khí bình thản. Hắn nhưng thật ra là vì bảo vật tới, nhưng ngoài miệng không có khả năng nói như vậy. "Ta cùng Kim gia giao hảo, sớm tại luyện khí lúc liền có nhiều vắng lai, Kim Đạo Hữu lạc vào hiểm địa, ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn." Nghe lời này, Linh Hải Liên cùng còn lại người thần sắc đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, từ trước đến nay lấy tham sống sợ chết nổi tiếng Lý Trường An, vậy mà lại vì hảo hữu xâm nhập hãm. Kim Lăng Hạc đại thụ cảm động, đỏ ngầu cả mắt. "Trường An huynh, nếu là có thể trốn qua kiếp này, ta nhất định phải cùng ngươi kết bái làm khác phái huynh đệ." "Nay cũng không cần, ta cùng ngươi tổ thượng là bối phận, không có khả năng loạn bối phận, ngươi nếu là để cho huynh đệ của ta, nhà ngươi lão tổ nên như thế nào gọi ta?" Cái này Kim Lăng Hạc giật mình. Hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền bỏ xuống việc này, trên mặt hiện ra lo lắng. "Lý đạo hữu, một mình ngươi tới đây?" "Không sai. Ngươi có thể có tứ giai thủ đoạn, có một ít, nhưng không nhiều. Nói như thế, ngươi cũng giống như ta lâm vào nơi đây, ngươi không nên xúc động a." Kim Lăng Hạc thật sâu thở dài, có chút hối hận hướng Lý Trường An cầu cứu. Hắn muốn cho Lý Trường An đi mời Nguyên Anh chân quân, nghĩ không ra Lý Trường An một người tới. Cho dù có tứ giai át chủ bài cũng vô dụng, nhiều lắm là giúp bọn hắn nhiều chống đỡ trong chốc lát. Đợi át chủ bài hao hết, Lý Trường An liền sẽ cùng bọn hắn cùng chết ở chỗ này. Ở đây những người còn lại ý nghĩ cũng là như thế. "Lý đạo hữu, ngươi thật sự là xúc động. Ngươi cuối cùng chỉ là Kim Đan, cũng không phải Nguyên Anh chân quân, không nên xâm nhập nơi đây." Đám người nhao nhao mở miệng, phần lớn đều mang mấy phần kính nể. Bọn hắn trước đây đều cho rằng Lý Trường An chỉ là con rùa đen rút đầu, nhưng Lý Trường An thời khắc này hành vi, thay đổi bọn hắn tất cả cái nhìn. Để tay lên ngực tự hỏi, chính bọn hắn đều làm không được làm hảo hữu xâm nhập hãm. Liền ngay cả Ninh Thải Liên đều đem Lý Trường An một lần nữa xét lại một lần. Nàng nhẹ giọng mở miệng, "Lý Trường An, ngươi coi thật chỉ là một người tới này?" "Đúng vậy." Lý Trường An lập tức trả lời. "Bất quá ta cũng không phải là lỗ mãng, ta nghe nói nơi đây có luyện đan khảo hạch, dự định thử một lần." Nghe vậy, Linh Hải Liên hơi kinh ngạc. "Ngươi cũng là tứ giai đan sư?" "Đối với ta tại luyện đan nhất đạo hơi có thiên phú, trước đó không lâu may mắn vượt qua tứ giai bậc cửa, trở thành tứ giai hạ phẩm đan sư." Nghe nói như thế, mọi người ở đây thần sắc lại biến, cả đám đều mặt lộ kinh ngạc. Trước đó, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Lý Trường An cái này nhìn như thường thường không có gì lạ phổ thông kim đan, lại có một môn tứ giai kỹ nghệ. Linh Hải Liên trịnh trọng hỏi, "Lý Trường An, ngươi không có gạt ta?" Lý Trường An nói, "Thượng sứ, ta tại Triệu Quốc tu tiên giới có thể đặt chân, dựa vào là chính là thành tín, bước lên con đường tu hành đằng sau, ta chưa bao giờ lừa qua bất luận kẻ nào. Nếu như thế, ngươi thử một chút đi." "Là." Lý Trường An lập tức đi đến trước lò luyện đan, giả bộ như không biết đan phương, cầm lấy đan phương cẩn thận xem xét. Linh Hải Liên cùng còn lại người ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn, phần lớn mang theo một tia hy vọng, nhưng cũng làm xong thất vọng chuẩn bị. Liền ngay cả Đường Hạo cái này xuất thân luyện đan tông môn thiếu chủ đều không được. Lý Trường An khả năng thành công cực thấp. Lúc này, Đường Hạo thở dài một tiếng. "Lý đạo hữu, đan này độ khó luyện chế, viễn siêu bình thường tứ giai hạ phẩm đan dược, năm đó thiết hạ khảo hạch này người, hơn phân nửa là vì cố ý làm khó dễ thí sinh, ngươi không cần có tâm lý áp lực." Hắn cũng cho là Lý Trường An không có khả năng thành công, bởi vậy nói như vậy. Lý Trường An gật đầu, "Ta biết, bất quá dù sao cũng phải thử một chút." Một lát sau, tại mọi người nhìn soi mói, Lý Trường An ngồi xếp bằng, lấy ra một phần vật liệu, tinh tâm luyện chế phá sát đan. "Đi." Hắn tâm niệm khẽ động, từng cái vật liệu theo thứ tự bay vào đan lô, tại trong lò hóa thành từng đoàn dược dịch. Trong đó, có số ít vật liệu cần đặc thù xử lý, nếu không cách nào hoàn toàn thanh trừ tạp chất, sẽ dẫn đến cuối cùng thành đan thất bại. Lý Trường An tập trung tinh thần, dựa theo đan phương miêu tả cẩn thận xử lý, thuận lợi hoàn thành một bước này đột nhiên. Nhìn thấy một màn này, Đường Hạo mở to hai mắt. Trước đây, hắn có hai lần đều thua ở một bước này. Có thể Lý Trường An lại có thể một lần thành công. Chẳng lẽ hắn đan đạo kỹ nghệ cao hơn ta? Nghĩ đến đây, Đường Hạo trong lòng liền ngũ vị tạp trần. Hắn đã hy vọng Lý Trường An thành công, lại muốn nhìn đến Lý Trường An thất bại. Nếu là thành công, liền coi như là thông qua khảo hạch, vây quanh bọn hắn tứ giai quái vật cũng sẽ biến mất. Có thể Lý Trường An liền thành chuyến này người chói mắt nhất, lấn át hào quang của hắn. Tại loại này phức tạp tâm tình bên trong, hắn trơ mắt nhìn xem Lý Trường An dung hợp đông đảo dược dịch, khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Bất chi bất giác, đã có nửa khắc đồng hồ đi qua. Toàn bộ quá trình luyện đan vẫn như cũ bình ổn, nhìn không ra mảy may thất bại dấu hiệu. Trong lòng mọi người hy vọng trở nên càng ngày càng nhiều, dần dần đều căng thẳng thân thể, nín thở ngưng thần, sợ ảnh hưởng Lý Trường An. Không bao lâu, một sợi đặc thù đan hương từ trong lò đan bay ra. Đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, một viên tròn vo đan dược lập tức bay ra. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một cái thanh âm băng lãnh tại mọi người bên tai vang lên. "Khảo hạch thông qua, thành đan phẩm chất cực tốt. Vừa dứt lời, chu vi lấy quái vật cùng nhau nổ tung, hóa thành khói đen tiêu tán. Còn lại hắc sát đan nhao nhao bay trở về, không còn hóa thành sát khí quái vật. Cái này mang ý nghĩa đám người thuận lợi vượt qua kiếp này. Bọn hắn cùng nhau thở dài một hơi, trên mặt đều hiện lên ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Ha ha, Lý đạo hữu, ta trước đây thật sự là coi thường ngươi, nghĩ không ra ngươi có bực này bản sự. Lấy tu vi kim đan luyện chế ra tứ giai đan dược, Lý đạo hữu ngươi có thể xưng đan đạo kỳ tài. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, Lý đạo hữu ngươi ngày sau nếu là cần trợ giúp, cứ việc nói với ta. Chính là đám người nhao nhao mở miệng, đối với Lý Trường An biểu đạt cảm kích. Linh Hải Liên trong đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy hiện ra một vòng mỉm cười, lên tiếng nhờ ạt bạ tán dương Lý Trường An. Lý đạo hữu, ngươi làm tốt lắm. Nghe nói như thế, đám người đã là kinh ngạc vừa là hâm mộ. Trước đó, Linh Hải Liên đối bọn hắn tất cả mọi người gọi thẳng tính danh, chưa bao giờ xưng hô bất luận kẻ nào là đạo hữu. Nàng chợt hô lên đạo hữu hai chữ, nói rõ nàng công nhận Lý Trường An, chắc chắn sẽ tại Diêu Lan Cầm trước mặt nói lên việc này. Bởi vì cái này tiếng nói bạn, Đường Hạo thần sắc càng là ảm đạm. Đúng lúc này, một khối ảnh lưu niệm thạch bỗng nhiên từ đan lô đằng sau bay ra, rơi vào Lý Trường An trong tay. Lý Trường An hiểu rõ, đây chính là thông qua khảo hạch ban thưởng. Hắn lập tức xem xét ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh. Trong tấm hình, là một cái nữ tu luyện đan chẳng cảnh. Nữ tu bên hông treo một viên lệnh bài, cùng Lý Trường An lấy được lệnh bài giống nhau như lúc. Mục tiên bối. Lý Trường An như có điều suy nghĩ, nữ tu này hẳn là Mục Nhất Tâm. Nàng ngay tại luyện chế đan dược, rõ ràng là một lòng đan. Phần thưởng này cũng không tệ lắm, lại là luyện chế một lòng đan quá trình, đối với ta về sau luyện chế đan này có tham khảo tác dụng. Lý Trường An tâm tình thật tốt, nhận lấy ảnh lưu niệm thạch. Sau đó, đám người rời đi mảnh này huyết tinh hồ nước, trở lại trên phi thuyền tu chỉnh. Ước chừng một lúc lâu sau, Lý Trường An mịt mở mắt nhìn chân trời, cảm giác được một cỗ quen thuộc nguyên anh khí tức. Không bao lâu, một đạo lưu quang bạch phá thương khung, rơi vào trên phi thuyền, hóa thành Diêu Lan Cầm thân ảnh. Đám người cùng nhau đứng dậy, đối với nàng cúi đầu. Bái kiến thượng sứ. Ân. Diêu Lan Cầm khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng ở Ninh Thải Liên trên thân. Không có sao chứ? Ngữ khí của nàng không giống bình thường như vậy băng lãnh, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Ninh Thải Liên đáp, không có việc gì, còn tốt Lý đạo hữu có tứ giai đan đạo kỹ nghệ, thông qua luyện đan khảo hạch, nếu không chúng ta chỉ sợ đã chết ở trong hồ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, dựa vào điểm này tứ giai át chủ bài, căn bản chống đỡ chưa tới một canh giờ.